Chương 53, hướng tưởng nhớ hộp kiếm uy lực kinh khủng. Chương 53, hướng tưởng nhớ hộp kiếm uy lực kinh khủng. Liêu Tử Nôn rất nhanh liền phát giác được chung quanh những người kia ánh mắt không giống với, nhất là Trịnh Lệnh bọn hắn. Trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ chán ghét. Hiển nhiên, cũng là cho là hắn chuyện làm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ không đúng. Bao quát tại đối phó Lục Gia một chuyện bên trên. Nếu như từ hắn tới đây một khắc này, trực tiếp cùng Lục Gia vạch mặt, lại đem Lục Hạo, Lục Thừa Phong cùng một chút Lục Gia ác đồ toàn bộ chém giết, liền sẽ không dẫn đến Hoắc Lai Đồng chết thảm, càng sẽ không để sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Hừ, ta nhưng từ không nói qua ta là một người tốt, huống chi lần thứ nhất thay các ngươi ra mặt. Sự tình khó tránh khỏi thiếu một chút cân nhắc. Liêu Tử Nôn cười yếu ớt một chút, ôn hòa bình tĩnh nói, căn bản không có nửa điểm tức giận, lại hoặc là khác tâm tình chập chờn. Phản ứng như thế, gọi Lục Nhất Minh thầm giật mình. Còn nữa nói, từ ta mới tới nơi đây, các ngươi trơ mắt nhìn xem Hoắc Tương Quân hậu đại gặp Lục Hạo ức hiếp, không một người đứng ra, nếu đều ưa thích thờ ơ. Như vậy đương sự tình phát sinh ở trên người mình lúc, lại vì sao khó như vậy lấy tiếp nhận đâu? Lời vừa nói ra, trực tiếp đem tất cả mọi người cho nói ngộng. Cho dù là Lục Nhất Minh, cũng là bị lời nói này cho thuyết phục. Quá có đạo lý, cưỡng từ đạo lý. Người đọc sách chẳng lẽ không nên coi là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình làm lập thân gốc dễ sao? Có người trực tiếp chuyển ra Hoành Mương bốn câu, chất vấn Liêu Tử Nôn. Cho là hắn một kẻ thư sinh, có thể dân làm gốc, vì dân chờ lệnh mới là chính đạo. Đây chính là văn đạo bốn câu thánh ngôn, chẳng lẽ ngay cả thánh nhân nói, ngươi cũng không có đọc qua sao? Lại có bách tính lên tiếng chỉ trích hắn, cảm thấy là một cái văn nhân thư sinh, nếu là ngay cả thánh nhân nói đều chưa từng đọc qua. Như vậy hắn tu văn đạo, không còn gì khác. Ai ngờ, lúc này, Liêu Tử Nôn một mặt miệt thị, xem kỹ lấy tất cả mọi người. Bên người thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết đục văng tung tóe tràn diện, cũng không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Ta chỉ là cái người đọc sách, cũng không phải văn đạo tu giả, kéo thánh nhân gì nói. Tại ta chỗ này bốn câu chỉ có, là kéo dài hơi tàn mà sống, là một gia đoàn tụ mà liều mạng, là tổ thượng nối roi tông đường, vì hậu đại khai chi tán diệp. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp về đối đi qua. Dù sao, với hắn mà nói, cân nhắc càng nhiều hay là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nếu không có đi ra vương đô, cùng thê tử Lâm Triều Nhan thủ hộ đại hạ kiên định không thay đổi tinh thần, lây nhiễm hắn, lại thêm đáp ứng những anh linh kia bọn họ thỉnh cầu, lập xuống một đạo lời thề, chỉ sợ dựa theo tính tình của hắn, làm theo ý mình, chỉ vì chính mình, căn bản đều không mang theo phản ứng Hoắc Lai Đông sự tình, càng sẽ không để ý Lục Gia hành động. Không thể không nói, một người thủy biến là cần quá trình. Cũng tỉ như trước mắt Liêu Tử Nôn, mặc dù đã bắt đầu dần dần tâm cảnh chuyển biến, có thể trước đó những chuyện kia, căn bản liền không có nửa điểm để ý sinh lão bệnh tử, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau chờ chút hắc ám, đều là thế giới tu tiên chân thực khắc họa. Vì vậy, đối với rất nhiều bách tính chết, duy trì thờ ơ cũng không phải là cá nhân máu lạnh, mà là hắn còn chưa có bắt đầu tiếp nhận vô tư kính dâng cái kia một tia nhiệt tình. Chuyển biến, trưởng thành, đều là cần thời gian chứng kiến. Phanh, phanh, phanh. Rất nhanh, thanh nữ, Trịnh Lệnh bọn người đều bị vây công đến bay ngược trở lại Liêu Tử Ngôn dưới chân. Từng cái trên thân vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt. Cô ra, quá nhiều người. Thanh nữ gian nan đứng lên, thở phì phò, ngay cả cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Có thể thấy được phen này chiến đấu, tiêu hao cực kỳ cơ bản lực. Nhưng mà, Lục Nhất Minh dẫn đầu 50,000 tướng sĩ, cũng không có như vậy muốn thả qua bọn hắn. Cấp tốc vây quanh đi lên. Thuộc hạ đến. Tối chợt lách người xuất hiện, mang theo thế không thể đỡ một cỗ võ khí, giống như rời sông lấp biển bình thường. Hướng phía trung quanh quay cuồng đi qua. Thoáng chốc, hơn ngàn tướng sĩ bị cỗ này nửa bước tiên tiến cảnh, chỗ sức mạnh bùng lên, trực tiếp đánh bay. Nửa bước tiên tiến cảnh, người rốt cục xuất hiện. Lục Nhất Minh vẫn luôn đang đợi đối phương xuất thủ, từ người Lục ra trong miệng đã sớm biết được. Liêu Tử Nôn bên người đi theo một vị nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, có thể đánh bại dễ dàng Lục Thừa Phong. Chính là bởi vậy, đệ đệ của mình mới có thể chết thảm. Trần Sinh, tất giết hắn bọn họ. Lục Nhất Minh phân phó một tiếng, cả người hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến tối một mà đi. Oeng, một cỗ khí thế đáng sợ bạo phát đi ra, tiếp theo, nửa bước tiên thiên cảnh năng lượng bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào. Hắn cũng là nửa bước tiên thiên cảnh. Chính Lệnh nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, bối rối lên tiếng. Không sai được, cỗ khí tức này so với cựu phẩm đại viên mãn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Quan Tâm Lan sắc mặt trắng bệch, bởi vì thường xuyên đi theo tại Từ Không Minh bên người. Bởi vậy, đối với cựu phẩm đại viên mãn khí tức, nàng cũng là rất tin tưởng. Lục Nhất Minh hiện tại triển hiện ra lực lượng cùng bộc phát khí tức, tuyệt đối không chỉ cựu phẩm đại viên mãn. Kể từ đó, có thể kiên định hắn là nửa bước tiên thiên cảnh không thể nghi ngờ. Giết bọn hắn. Trần Sinh vung lên kiếm, chỉ vào Liêu Tử Nôn bên này, hạ mệnh lệnh. Cô ra, làm sao bây giờ? Quá nhiều người, đánh không đi ra. Thanh nữ dưới khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp kia đều là lo lắng. Đối mặt 50,000 tướng sĩ vây công, sợ là hai kiếp khó thoát, còn có thể làm sao? Liều mạng với bọn hắn. Chính Lệnh điên cuồng ngưng tụ trên thân bát khí, hóa thành từng thanh cự kiếm, treo giữa không trung. Bên cạnh, Khâu Hỏa cũng đang nhanh chóng thôi động bát khí, tạo thành từng cái hộ thuẫn, đem mọi người bảo vệ. Liêu Tử Ngôn liếc nhìn một vòng, phát hiện bọn hắn đều tại lấy cái chết liều mạng. Lúc này, một tay lấy thanh nữ trên lưng hướng nghĩ hộp kiếm bắt lại đến. Cô gia, ngài nàng có chút mờ mịt, không biết cô gia vì sao muốn đột nhiên cầm kiếm hộ. Có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hỏi thăm, nhưng mà, không đợi nàng hỏi xong, liên gặp được làm nàng đời này khó mà quên một màn. Liêu Tử Nôn lấy tới hộp kiếm sau, con ngươi một vệt kim quang lấp lóe, lập tức dùng sức bổ hộp kiếm. Đông. Toàn bộ hộp kiếm hung hăng đụng vào trên mặt đất, dựng đứng phía trước. Nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm chỉ, thể nội cái kia một tia màu vàng văn khí thôi động, kiếm chỉ phía trên, kim quang cuốn quanh. Mở. Theo hắn nói nhỏ một tiếng, hộp kiếm cấp tốc mở ra, oanh. Một đạo không gì sánh được mãnh liệt bạch quang, như mặt trời lóa mắt chói mắt. Hung bạo, kinh khủng kiếm khí, tựa hồ muốn xé rách chúng quanh hết thảy. Ẩn chứa trong đó cực kỳ bá đạo kiếm ý bộc phát thời điểm, giống như khủng bố sóng lớn, quay cuồng dập dờn, trong khoảnh khắc quét sạch chúng quanh. Những nơi đi qua, kiếm khí lăng lệ trực tiếp gạt bỏ những cái kia tu vi thấp tướng sĩ. Thất phẩm phía dưới toàn bộ bị kiếm khí quét ngang chí mạng, thất phẩm võ tu, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Cho dù là bát phẩm võ tu, cũng bị vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm khí cho bay ra mấy chục mét, miệng phun máu tươi, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Kiếm khí bộc phát rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lại nhìn Liêu Tử Ngôn kiếm trong tay ngụm, hoàn hảo không chút tổn hại, như là vừa rồi không khác nhau chút nào. Nếu không phải là chung quanh, chọn vẹn mấy vạn tướng sĩ chết thảm, thây nang khắp đồng hình ảnh, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hết thảy đều không có phát sinh qua. Cái này vốn đang tại giao thủ Lục Nhất Minh, tối một hai người cũng là bị cái kia cô cực lớn đến cực hạn kiếm khí cho chấn nhất đến, không hẹn mà cùng dừng tay, nhao nhao hướng kiếm khí bộc phát địa phương nhìn sang. Chỉ tiếp, như mặt trời ánh sáng chói mắt, căn bản để cho người ta khó mà mở mắt ra nhìn thẳng. Cho nên, không có người thấy rõ ràng trong hộp kiếm là cái gì, chỉ biết là hộp kiếm mở ra trong nháy mắt, chỉ có chướng mắt bạch quang một mảnh, cùng không gì sánh được đáng sợ, kinh khủng kiếm khí. Ta thấy được không thể địch nổi một kiếm. Lục Nhất Minh em thầm tắt lưỡi. Ta thấy được vô số kiếm khí tung hành, giống như vạn kiếm cùng bay. Tối một rất là rung động, thế gian lại có như thế khủng bố kiếm chiêu. Thanh nữ đôi mắt lung lung, nói nhỏ, thật xinh đẹp một đạo kiếm khí. Trần Sinh toàn thân chật vật không chịu nổi, khôi giáp chia năm xẻ bảy, tóc xóa tung, một mặt thẳng tướng, nói lẩm bẩm, ta nhìn thấy đầy trời kiếm khí, vô cùng vô tận, tốc sát không gì sánh được. Chương 54, Vạn Hoa lâu tiểu thủy chương 54, Vạn Hoa lâu tiểu thủy quảng trường bốn phía. Yên lặng một mảnh. Thậm chí hồ, ngay cả giữa lẫn nhau, tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Tất cả mọi người thần sắc rung động, chữ câu câu khóa chặt Liêu Tử Ngôn trước người, chiều tư kiếm hộ. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể nghe được người bên cạnh cảm thán vừa rồi hộp kiếm bạo phát đi ra kiếm khí cùng kiếm ý làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, chính là mỗi người nhìn thấy cảnh tượng thế mà hoàn toàn không giống. Có người nhìn thấy chỉ là một đạo kiếm khí kinh khủng, có người nhìn thấy lại là ngàn vạn kiếm khí tung hoành hình ảnh, càng có người nhìn thấy vô cùng vô tận, giống như một mảnh kiếm hải bay cuồng trên không trung. Vì sao các ngươi cùng ta nhìn thấy sẽ khác nhau? Thanh nữ đối với cái này cảm thấy rất là nghi hoặc, thế gian lại có như thế sự tình quỷ dị. Chẳng lẽ là bởi vì trong hộp kiếm không chỉ có một thanh kiếm? Chuyên luôn chiều tư kiếm trong hộp, trừ một thanh hướng nghị kiếm bên ngoài, còn có 3000 thanh kiếm. T. Chẳng lẽ nói chính là 3000 đạo kiếm khí giấu ở trong đó? Vừa rồi một màn kia, chính là do 3000 đạo kiếm khí sinh ra cảnh tượng. Chính lệnh sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới ra như thế một phen giải thích. Đám người nghe chút, đều cảm thấy 10 phần có lý, cũng là gật đầu liên tục, biểu thị tán đồng. Chỉ có Liêu Tử Nôn, cả người sửng sốt tại nguyên chỗ, trong con ngươi đều là chấn kinh thần sắc. Phản phất bị vật gì cho rung động đến bình thường. Trong hộp kiếm cảnh tượng, bị hắn thấy là nhanh, chính là cái này thấy toàn cảnh, đem hắn cũng là cho chấn kinh đến không nhẹ. Ngay tại hộp kiếm mở ra một sát na kia, một thanh toàn thân màu xanh lam trường kiếm, phía trên bao trùm lấy một đoàn thanh lam sắc quang mang. Thứ yếu, màu xanh lam trường kiếm hai bên phân biệt có từng tầng tấm ngăn nhỏ, mỗi một tầng tấm ngăn nhỏ phía trên, an tĩnh nằm từng thanh giống như ngân châm kích cỡ tương đương lợi kiếm. Chọn vẹn 3000 cây ngân châm lớn nhỏ lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm thân đều ẩn chứa một cỗ không gì sánh được bá đạo kiếm khí, cùng mênh mông kiếm ý không chút nào khoa trương, mỗi một chiếc trên tiểu kiếm bao trùm lấy kiếm khí, có thể so với một tên kinh thế kiếm tiên. Đáng sợ như vậy tiểu kiếm, có chừng 3000 đem a. Khó trách sẽ tại bị mở ra trong nháy mắt đó, bạo phát đi ra khủng bố như thế lực lượng. Về phần những người kia tại sao lại nhìn thấy không giống với cảnh tượng? Hơn phân nửa là bởi vì có người chỉ là gặp đến chiều tư kiếm chiếu rọi đi ra kiếm khí. Có người nhìn thấy lại là 3000 ngân châm kiếm bạo phát đi ra kiếm khí, bởi vì cố kiếm khí này ngưng tụ cùng một chỗ, tự nhiên biến thành vô cùng vô tận, giống như đại dương mênh mông bình thường. Không thể không nói, chế tạo chiều tư kiếm của người kia, tuyệt đối là một vị không tầm thường kiếm tiên, càng là một vị tuyệt thế đúc kiếm thiên tài. Nhưng là những này còn không phải làm cho Liễu Tử Ngôn rung động nhất địa phương. Ngân châm kiếm, 3000 to bằng ngân châm kiếm, mới là để hắn nhất là cảm thấy rung động, đồng thời cũng có một chút sợ hãi địa phương. Bởi vì, những cái này ngân châm kiếm, nếu là hắn không có cảm giác sai, hẳn là từng thanh bình thường trường kiếm, chỉ là bị người dùng một loại bí thuật co nhỏ lại thành to bằng ngân châm. Có thể lớn có thể nhỏ, đây chính là chỉ có thế giới tu tiên bên trong phi kiếm mới có thể làm được. Cứ như vậy xem ra, chế tạo 3000 ngân châm kiếm người, chỉ sợ không chỉ là một vị võ đạo tu giả đơn giản như vậy a. Cô gia, ngài có thể mở ra hộp kiếm. Thanh nữ lấy lại tinh thần, kích động xông đi lên, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn, luôn cuống tay chân, quá mức ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, thế gian đã không biết có bao nhiêu cường giả đã từng nếm thử mở ra chiều tư kiếm hộp. Đáng tiếc, cho đến nay không một người thành công qua, bởi vậy làm cho rất nhiều người đều hoài nghi cái này hộp kiếm muốn mở ra chỉ sợ chỉ có người chế tạo mới được. Ngoài ý muốn thôi. Liêu Tử Nôn nhún vai, cực kỳ ngăn chặn nội tâm giật mình cùng rung động, làm bộ là một trận ngoài ý muốn. Dù sao chiều tư kiếm hộp triển hiện ra uy lực kinh khủng, đủ để khiến đến toàn bộ Cửu Châu phát sinh địa chấn. Vẹn vẹn mở ra một chút hộ kiếm, liền miểu sát gần 50,000 đại quân. Uy lực như thế, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người nhớ thương a. Ngoài ý muốn cái giám a. Ta nhưng không có hoa mắt, ngươi chính là mở ra. Một gần chết không sống tướng sĩ, khóc tang mặt, từ dưới đất bò dậy, máu me khắp người dấu vết, giận dữ kêu lên. Thanh nữ. Liêu Tử Nôn nhìn thoáng qua người kia, thuận miệng vừa gọi. Sau một khắc, thanh nữ nhanh chóng tiến lên, một kiếm chấm dứt đối phương tính mệnh. Phía trên, Lục Nhất Minh vội vàng hướng Trần Sinh ném đi qua một ánh mắt, người sau lập tức xoay người bỏ chạy cách, không có một tơ một hào do dự, bởi vì chuyện phát sinh trước mắt, nhất định phải trước tiên chuyển cho Doanh Châu Vương. Chiêu tư kiếm hộ, lại có người có thể mở ra, như vậy kình bạo tin tức, sợ là sẽ phải làm cho cả đại hạ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Liêu cô gia, hắn chạy. Chính lệnh bọn người, đối với Trần Sinh đột nhiên xoay người chạy, tràn đầy sự khó hiểu. Không tốt, tên này là muốn đem nơi này phát sinh sự tình truyền đi. Khâu cùng đục ngầu đôi mắt, lấp lóe qua một tia cơ trí, lúc này hét lớn. Hiển nhiên là đoán được ý đồ đối phương. Ha ha, bây giờ mới biết, đã chậm. Lục Nhất Minh đắc ý cười to, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Tử Nôn, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi có thể mở ra chiều tư kiếm hộ. Bất quá, không dùng đến 3 ngày, tin tức này liền truyền ra tại đại hạ, thậm chí Cửu Châu. Đến lúc đó, Ma Ngọc có tội, ngươi liền chờ chết đi. Mặc kệ là ngoài ý muốn hay là ngẫu nhiên, có người có thể mở ra cái này từ lúc tạo tốt đằng sau, không người mở ra hộ kiếm. Tuyệt đối thu hút sự chú ý của người khác, càng biết để cho người ta nhớ thương. Bắt hắn lại. Liêu Tử Nôn đối với ám nhất phân phó một câu, hai người nhanh chóng giao thủ cùng một chỗ. Đồng dạng làm nửa bước tiên tiến cảnh. Hai người đánh cho có thể nói là khó khăn chia lịa, trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được đối phương. Quanh thân võ khí khuấy động, chấn động bốn phía, phát ra lốp bốp trận trận tiếng nổ vang. Ngắn ngủi một lát, cũng đã giao thủ không thua mấy trăm hội hợp. Cuối cùng, trên thân hai người rốt cục bạo phát đi ra một tia màu tím lực lượng, theo cỗ này màu tím lực lượng xuất hiện. Xuy, xuy, xuy. Ngay cả không khí đều phảng phất muốn bị đọc lại bình thường. Tiên tiên tử khí. Đây cũng là muốn tu luyện tới tiên tiến cảnh, mới có thể chuyển biến thành màu tím võ khí sao? Đám người hít sâu một hơi, âm thầm kinh hô lên. Màu tím võ khí chính là võ tu tại đột phá cửu phẩm đằng sau, tạo ra một loại cường đại võ khí, thuộc xương tiên thiên tử khí, độc thuộc về tiên thiên cảnh đặc thù tiêu chí. Võ đạo tu giả, tiên thiên cảnh là võ tu một đạo đường ranh giới, là trở thành chân chính võ đạo cường giả một bước. Bởi vì đạt tới tiên thiên cảnh tu giả, không chỉ có thể đạp không phi hành, cách không giết địch, còn có thể võ hóa khí vận. Màu tím võ khí, không gì không phá, hóa thành đủ loại hình thái làm một loại thủ đoạn công kích, càng lợi hại. Doanh Châu, chủ thành, Tân Thành. Châu chủ trước cửa phủ, một tên mặc quý khí tơ lụa, dáng người mập tròn như quả cầu, hai to mặt lớn trung nhân nhân, mang theo mười mấy cái thị vệ xuất hiện ở đây. Phó châu chủ đại nhân, nhỏ thật không biết châu chủ đại nhân động tĩnh, còn xin không nên làm khó tiểu nhân. Quản gia lão hoàng, dáng người nhỏ gầy, một ngụm răng vàng khẻ, xấu xí, vẻ mặt đau khổ giải thích. Phó châu chủ Trương Thiên, đầu xanh giống như con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm quản gia lão hoàng, khinh miệt cười nói, lão hoàng à, chúng ta đều là người quen cũ, năm đó Lục Nhất Minh cứu ngươi thời điểm, thế nhưng là ta đưa ngươi từ lão hổ lĩnh cóng trở về, ngươi cũng không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Nói, dùng sức vô vô hắn nhỏ gầy bà vai, nụ cười ý vị thâm trường, làm cho lão hoàng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ngoan ngoãn, phó châu chủ trận thế này, sợ không phải muốn tranh đoạt châu chủ vị trí, đối với Lục Nhất Minh hạ sát thủ đi. Trong mắt quay tròn chuyện, não hải nhanh chóng tự hỏi ứng đối như thế nào. Trương Thiên nhìn lão hoàng cái kia một bộ tặc mì thử nhãn bộ dáng, liền biết hắn nhất định nghĩ đến ứng phó chính mình, lúc này nói ra, lão hoàng, nói cho ta biết, Lục Nhất Minh ở nơi nào, thiên kim như thế nào. Ta lão hoàng không thể làm loại kêu bán chủ tử sự tình. Vạn kim như thế nào? Không phải có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là lão hoàng ta trung tâm. Vạn Hoa lầu tiểu thúy Lục Châu chủ trước đây không lâu dẫn đầu 50,000 tướng sĩ tiến về Doanh Châu thành. Lão hoàng một hơi trực tiếp đem Lục Nhất Minh đấy đều bàn giao đi ra. Không có cách nào, ai bảo người ta cầm mệnh đến uy hiếp chính mình đâu. Vạn Hoa lầu tiểu thúy, đây chính là mệnh của hắn a. Ha ha ha. Trương Thiên rất là hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy một thanh đệ lại lão hoàng bà bay, nói khẽ, tiểu thúy đêm nay tại Đông Nhai khách sạn lầu 2 chờ ngươi. Nghe chút lời này, lão hoàng kích động đến mặt mày hớn hở, thanh kia răng vàng khẽ càng là cười đến khép lại không lên. Là chính nghĩa, ta lão hoàng nghĩa bất dung tử. Chương 55, bối cảnh ngập trời. Chương 55, bối cảnh ngập trời. Tân Thành, châu chủ trước cửa phủ. Phó châu chủ Trương Thiên đạt được muốn đáp án, rất là hài lòng. Lập tức đối với bên người một người thị vệ khoát tay áo, ra hiệu người kia tiến lên đây. Doanh Châu thành bên kia tin tức chuẩn xác. Thị vệ cung kính trả lời, người Lục gia đã bị Liễu cô gia triệt để chém. Đạt được khẳng định sau. Lục Nhất Minh a Lục Nhất Minh, ngươi như vậy xúc động, tự tiện dẫn đầu đại quân rời đi. Vậy ta đành phải trở thành đại diện châu chủ. Trương Thiên ngấp nghé châu chủ vị trí, cũng không phải một ngày hai ngày. Đại diện châu chủ. Lão hoàng một bộ quả là thế biểu lộ, ngây ngô cười làm lành. Lão hoàng, ngươi làm Lục châu chủ tâm phúc, khẳng định biết châu chủ làm cho ở nơi nào. Trương Thiên hì hì cười một tiếng, một bộ ta biết ngươi nhất định biết đến biểu lộ. Đem lão hoàng thấy một trận đều nổi da gà. Đồng thời cũng chỉ có thể gãi đầu một cái, thận trọng nói, ta không biết. Xong, tiểu thúy đêm nay không rảnh, đoán chừng phải tại nam nhân khác trong phòng, đau khổ cầu khẩn lạc. Uy hiếp người một bộ này, thế nhưng là bị Trương Tiên cho chơi đến rõ ràng. Đối phó lão hoàng cái này mềm không được cứng không xong ra hỏa, chỉ có một chút, đó chính là nữ nhân. Đáng ra nói chuyện chính là, Lão Hoàng đi theo tại Lục Nhất Minh bên người, đã trọn vẹn 20 năm, ham mê nữ sắc cái này một khuyết điểm, ngay cả Lục Nhất Minh đều chưa từng biết. Trương Thiên thế nhưng là phí hết tâm tư mới có thể có biết điều này. Ai? Xem ra ta cùng Tiểu Thúy, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận a. Liên lụy đến Châu chủ làm cho một chuyện, cho dù lại ưa thích Tiểu Thúy, cũng không dám đối với chuyện này qua loa mảy may. Phải biết, thành chủ lệnh, đây chính là có thể tùy tiện hiệu lệnh một châu đại quân tồn tại. Chỉ là tần thành liền có hơn 100,000 đại quân đóng giữ. Một châu có 12 thành, trừ bỏ doanh châu thành, cũng còn lại 11 cái thành. Mỗi một cái thành đều có được 80,000 trở lên đại quân. Một châu có đại quân, đều đã gần mấy triệu. Đối với cái này, Trương Thiên cũng không nóng nảy, ngược lại nhiều hứng thú tiếp tục nói, đáng tiếc ra. Lúc đầu ta còn muốn lấy, để Lục Nhất Minh tiểu lão bà Tào Chân còn không đợi hắn nói xong, lão hoàng lập tức mặt giận dữ, ngựa khí vội bằng nói, ngươi muốn đối với A Chân làm cái gì? A Chân? Trương Thiên Viên nhuận khuôn mặt liền giật mình, hơi có vẻ mắt trợn tròn, bị lão hoàng một câu nói kia cho làm mơ hồ. Không thể nào, chẳng lẽ lại lão hoàng cái này không biết xấu hổ ra hỏa, cùng Lục Nhất Minh tiểu lão bà có một chân? Chán, không thể tưởng tượng nổi a. Nhớ kỹ, cái kia Tào Chân thế nhưng là một cái xinh xắn đáng yêu, dáng người linh lung đáng yêu tiểu mỹ nữ, rất khó tưởng tượng cùng lão hoàng người như vậy có một chân. Ngươi cùng Tào Chân có một chân? Trương Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người qua đi, vẫn còn có chút khó có thể tin, mang theo thái độ hoài nghi hỏi thăm. Lão hoàng lập tức một mặt thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó mở miệng, nhớ kỹ đó là một cái không có ngôi sao ban đêm. Nói điểm chính, ai bảo ngươi nói khoác quá trình? Trương Thiên hung hăng rút chính mình một cái tát, hơi có mấy phần thương tâm. Dù sao, Tào Chân đã từng cũng là hắn tình nhân trong ngộng, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, thế mà cùng lão hoàng có một chân. Mắt bị mù sao? Thiệt thòi ta còn nhiều lần trời tối người yên lúc, vụ trộm ở trong chăn, nhìn xem nàng chân dung ngay tại hồi ức Trương Thiên, đột nhiên nhìn thấy lão hoàng thành kia răng vàng khẽ, lập tức, "Hoè phó châu chủ, ngươi đây là làm gì? Không phải mãi sao?" Hoè ăn bị đau bụng nghẹn xoay qua chỗ khác, "Đừng để ta nhìn thấy mặt của ngươi." Trương Thiên giận mắng một câu, người sau vội vàng quay đầu. "Phó châu chủ, A Chân đã mang thai con của ta, châu chủ làm cho ngay tại hậu viện núi giả kia bên dưới." Lão hoàng trải qua suy nghĩ tranh đấu, cuối cùng vẫn sắc đẹp chiến thắng lương tâm. Doanh Châu thành, quảng trường, Lục Nhất Minh tất cả vốn liếng dùng hết, cùng tối giao thủ một cái hơn ngàn hội hợp, cuối cùng vẫn thua ở nó thủ hạ. Không có cách nào, tối một là từ tiên tiên cảnh rơi xuống đến nửa bước tiên tiên cảnh. Bởi vậy, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu hay là võ khí vận dụng, đều so Lục Nhất Minh muốn xuất sắc quá nhiều. Bất quá, làm một cái người chậm tiến, có thể cùng tối giao thủ một cái lâu như thế, đủ để chứng minh tiên phú của hắn bất phàm. Nếu như lại cho nó thời gian mấy năm, tất nhiên có thể đột phá đến tiên tiên cảnh. Lục Nhất Minh bị thua đằng sau, liên bị tối một phong ở thể nội võ khí bắt giữ lấy Liêu Tử Nôn phía trước. Liêu cô gia, ngươi cũng không nên nhất thời hồ đồ. Lục Châu chủ làm một châu chi chủ, có thể xử trí hắn chỉ có thắng châu vương hoặc là bệ hạ. Ngươi không có chức quan tại thân, giết Lục thành chủ đã là di thiên đại họa. Bất quá Lâm Quốc công cùng Lâm Tương quân qua lại công lao, hẳn là có thể cứu ngươi một mạng. Trịnh Lệnh tỉnh táo lại, liền bắt đầu thuyết phục Liêu Tử Nôn. Trước đây không lâu, hắn ngược lại là rất chờ mong Liêu Tử Nôn có thể chém Lục Nhất Minh. Dưới mắt dần dần tỉnh táo lại, hắn nhớ tới đối phương thế nhưng là một châu chi chủ, quan giai to đến đáng sợ, muốn động hắn cũng không phải tùy tiện một người đều được. Cho dù hắn phạm phải thiên đại sai, cũng phải áp tại vương đô, do bệ hạ xử trí. Thanh nữ cũng là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, cô gia, người này giết không được, cho dù là đại tướng quân tới đây, cũng không dám một mình chém hắn. Liêu công tử, có bản lĩnh ngươi liền giết bản châu chủ, bằng không bản châu chủ nhất định sẽ giết chết ngươi. Trần Sinh đã trở về thông báo, không bao lâu, ngươi liền sẽ biết mình treo chọc một cái cỡ nào tồn tại đáng sợ. Lục Nhất Minh mắt lộ ra hung quang, hung dữ nhìn chằm chằm Liêu Tử Ngôn kêu gào nói, thân là một châu chi chủ, hắn cũng không sợ đối phương dám xuống tay, trừ phi hắn không sợ liên lụy đến Trấn Quốc công phủ một nhà, chỉ là một cái tiểu thư sinh mà thôi. Câu cùng gặp Liêu Tử Ngôn một bộ không nhúc nhích bộ dáng, không khỏi đi nhanh lên đi qua, hạ giọng nói, cái này Lục Nhất Minh thế nhưng là Thắng Châu Vương Hạ Thiên Vũ người, giết một vị thành chủ, Lâm Quốc công còn có thể bảo vệ được ngươi, nếu là độc hắn, chỉ sợ Liên Quốc công phủ đô lại nhận liên lụy. Việc đã đến nước này, có mấy lời hắn không thể không nhắc nhở, có đúng không? Liêu Tử Ngôn đưa tay, với tay cầm thanh nữ trưởng kiếm trong tay, cất bước đi hướng Lục Nhất Minh. Thấy thế, đám người vội vàng quá sợ hãi, Liêu cô gia, tuyệt đối không thể a. Ngươi có phải hay không chắc chắn ta không dám giết ngươi? Hắn thanh trường kiếm đặt ở Lục Nhất Minh trên cổ, thình lình mở miệng. Cử động như vậy, đem đám người dọa cho đến trái tim đều nhanh muốn tới cổ họng. Cô gia a, ngươi cũng không thể nhất thời hồ đồ, động thủ thật a. Đến lúc đó, thế nhưng là Liên Quốc công đều cứu không được ngươi. Ha ha. Lục Nhất Minh cuồng tiếu không chỉ, sau đó không sợ hãi nói, ta chính là Thắng Châu Vương thứ 6 nghĩa tử, bệ hạ thân phong tam phẩm võ tướng, là cao quý một châu chi chủ. Sư phụ ta Tần Thiên Võ, từ châu chi chủ, chân thật tiên thiên cảnh. Dù là Lâm Quốc công gặp hắn cũng phải cho ba phần chút tình mọn, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Sao lại dám giết ta? Theo hắn nói ra, đám người càng là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Liền xem như kiến thức rộng rãi Khâu Hòa, cũng không biết Lục Nhất Minh phía sau lại có được khổng lồ như thế năng lượng. Vương Giang nghĩa tử, nó sư phụ lại là từ châu chi chủ, tiên thiên cảnh cường giả. T. Đơn thuần một tầng thân phận, liền đã có thể tại trừ vương đô bên ngoài, hoành hành bá đạo. Huống chi, hắn còn có được nhiều như vậy tầng thân phận. Phách lối một chút, cũng là có thể thông cảm được. Khâu cùng một bên lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một bên âm thầm nghĩ. Đến a, có bản lĩnh giết ta. Lục Nhất Minh nhìn thấy đám người thấp thỏm lo âu thần sắc, không khỏi một trận tâm tình vui vẻ, thế là mở miệng kêu gào. Liêu Tử Ngôn trong lúc nhất thời, cũng là lâm vào trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Lục Nhất Minh lai lịch lớn như vậy. Chương 56, như cô đích thần tới, một công trấn quốc. Chương 56, như cô đích thần tới, một công trấn quốc. Hiện trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, chỉ có Lục Nhất Minh thanh âm không ngừng tiếng vọng. Liền hắn tự bạo đi ra mấy cái này thân phận, chỉ sợ ngay cả một vị vương gia ở đây muốn động hắn, đến cân nhắc một chút cổ tay mình đủ không đủ cứng rắn. Nếu không, chân trước động hắn, chân sau sợ là sẽ phải đụng phải bệ hạ vấn trách không nói. Doanh Châu Vương, Từ Châu Tần Châu chủ, hai người này cũng không phải đùa giỡn, đều là khống chế thực quyền chủ, vung tay lên, trong khoảnh khắc, mấy chục vạn, thậm chí mấy triệu các minh đệ, lập tức dẹp điên hết thảy. Ngay sau đó, tất cả mọi người rất thức thời giữ yên lặng, nên nói đã nói, nên quên cũng đã quên qua. Bởi vì cái gọi là tốt nói khó khuyên vị đang chết, khó trách Lục gia năng một nhà độc đại, ưu hiếp bách tính, nguyên lai dựa vào chính là sau lưng ngươi tầm quan hệ này. Doanh Châu Vương mùa hè vũ, Từ Châu chi chủ Tần Thiên Võ. Tốt, rất tốt a. Liêu Tử Ngôn thần sắc bình tĩnh, thanh âm mặc dù bình thản, lại để lộ ra đến một cỗ nồng đậm sắc cơ, mặc cho ai đều có thể nghe được. Qua lại, ta một mực tại trong phủ, đọc thuộc lòng các loại kỳ văn tạp thư, một lòng nghị tu đạo tự thân, lúc đầu coi là cùng thế gian này không có quá nhiều dây dưa. Dù là nữ nhi xuất sinh đằng sau, để cho ta ở thế giới này có ra cảm giác. Khi đó ta cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ che chở người một nhà thuận tiện. Hán chậm chạp cầm trong tay trường kiếm buông xuống, nhẹ nhàng nói, tựa hồ đang khuynh thuật lấy tâm sự, lại hình như đang trần thuật một sự thật. 10 năm trước, một lòng chỉ cầu an ổn, cầu thả cái mây trăm năm, đợi đến Lâm gia nhân không tại đằng sau, lại ra ngoài tìm kiếm rời đi vùng thế giới này phương pháp. Đối với một tu tiên giả mà nói, tự nhiên giải được, Cửu Châu bên ngoài còn có khác thế giới tồn tại. Về sau bởi vì nữ nhi xuất sinh duyên cớ, làm cho hắn tâm cảnh sinh ra một chút biến hóa, để hắn đối với thê tử Lâm Triều Nhan dần dần bắt đầu để bụng, để ý, nhưng là cũng không có đến cái gì yêu tình trạng. Giữa hai người kết hợp cũng chỉ là hạ hoàng vì chèn ép Lâm gia thủ đoạn. Thẳng đến một tháng trước, Lâm Triều Nhan trúng độc một chuyện, triệt để làm cho hắn đi ra vương đô. Lúc kia, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, không nghĩ tới làm cái gì chúa cứu thế, đừng nói gì đến thay bách tính ra mặt loại hình. Thẳng đến Linh Châu thành một trận chiến, kiến thức thê tử hộ vệ đại hạ quyết tâm, lại kiến thức qua 200,000 anh linh thủ hộ sơn hà ý chí. Trong lúc vô hình, gián tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Người còn sống trên thế gian, dù sao cũng phải là chút gì. Tỷ như những anh linh kia, vẹn vẹn là lớn hạ sơn hà không được gì. Lâm Triều Nhan, vì bảo vệ đại hạ lãnh thổ hoàn chỉnh, không bị ngoại địch xâm phạm, muốn chế tạo một cái hòa bình thịnh thế. Có người vì danh lợi, có người vì quyền thế, có người hướng tới tự do, có người khát vọng yêu mà không được tình yêu. Nói tóm lại, còn sống dù sao cũng phải là thế gian, làm chút gì mới có thể lưu lại nồng màu một bút. Gặp qua vì một ngày ba bữa, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa châu ngựa. Gặp qua ngươi lửa ta gạt, vì tư lợi thực lực trí thượng tu tiên quy tắc. Chính là bởi vì được chứng kiến những này đủ loại, mới khiến cho hắn cầu thả tại trấn quốc công phủ 10 năm không ra. Đáng tiếc, nữ nhi xuất hiện, thế tử là lớn hạ kiên trì, cuối cùng vẫn là cải biến hắn dự tính ban đầu. Vậy liền nhập thế tu hành, tùy tâm mà đi, đạo pháp tự nhiên. Chúng ta tu giả, không sợ hãi. Lục Nhất Minh nghe được rơi vào trong sương mù, vội vàng đánh gậy hắn, kéo nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Liêu Tử Nôn trầm ngâm một lát, ấm áp cười một tiếng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, khi một người muốn bắt đầu cải biến đằng sau, như vậy hết thể trở ngại sẽ không còn tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại, như lời ngươi nói những cái kia thân phận, trong mắt của ta, buồn cười đến cực điểm. Giết ngươi đều không cần nhìn thời gian. Lần này, tất cả mọi người nghe hiểu, nguyên lai hắn giật như vậy một đồng lớn, cuối cùng vẫn động đến Lục Nhất Minh. Đến Lục Nhất Minh cười khẩy, chỉ tiếc, lời còn chưa nói hết. Liêu Tử Nôn quả quyết một kiếm chém tới. Phốc thử. Đầu lâu bay khỏi, cột máu dâng trào, thẳng đến đầu lăn xuống đến mấy mét nơi khác mặt. Đôi mắt kia còn duy trì trừng lớn trạng thái, một mặt khó có thể tin. Đến chết, Lục Nhất Minh đều muốn không rõ ràng, đối phương sao dám giết hắn? Ngươi nhìn, rất đơn giản sự tình, một kiếm liền xong việc. Liêu Tử Nôn đem còn chạy xuống huyết dịch trường kiếm, đưa cho thanh nữ, nhún vai, một bộ xem thường nói. Giết Lục Nhất Minh một khắc này, thể nội văn cung, cửa lớn run rẩy hai lần, lại là một tia màu vàng văn khí xuất hiện tại đan điền. Quả nhiên, văn đạo một đường, chính là muốn thuận tiên ý, thuận dân ý chỉnh lệnh, xong. Khâu cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái trán mồ hôi lâm ly, không ngừng lắc đầu. Đến, chẳng quên, cuối cùng vẫn giết. Đi, không phải liền là chém cái châu chủ sao? Các ngươi như vậy sợ sệt làm cái gì? Thanh nữ, tối một, cầm tấm lệnh bài này đi đem thành vệ quân toàn bộ chỉnh hợp đứng lên. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một khối màu đen vàng lệnh bài, đưa cho thanh nữ. Chính lệnh bọn người nghe được hắn lời này, đều là sương sở, đều cho rằng hắn đang nghĩ ngợi hao huyền. Thanh vệ quân, đây chính là chỉ nghe từ thành chủ lệnh điều động. Một giây sau, bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến khối kia màu đen vàng trên lệnh bài, rõ ràng khắc họa lấy như cô đích thân tới, lập tức đều hít một hơi thật sâu khí lạnh. Tiếp lấy, lại nhìn thấy một mặt khác, nhất công trấn quốc mấy chữ lúc. Trấn quốc làm cho. Chính lệnh, Khâu cùng trăm miệng một lời, thanh em dung động đạo. Căn bản không nghĩ tới, Liêu Tử Nôn lúc này, thế mà lấy ra trấn quốc làm cho. Không phải. Liêu cô gia, ngươi nếu là có lệnh này, sớm một chút lấy ra, sợ sệt nhóm người mình lo lắng nhiều như vậy. Nếu như nói trước đó, bọn hắn cho là Liêu Tử Nôn chém giết một vị thành chủ, một châu chủ, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy giờ phút này, có Trấn Quốc làm cho nơi tay. Đừng nói một châu chi chủ, dù là một phương vương gia, chém cũng là chém. Phía trên kia khắc họa tám chữ lớn, thật không đơn giản. Như cô đích thần tới, nhất công Trấn Quốc. Thấy lệnh này bài như là gặp bọn họ hai vị. Chính tham đem, không biết bây giờ ta có hay không giết bọn hắn quyền lực. Liêu Tử Nôn giật giật khoe miệng, cười nhạt nói: rời đi vương đô trước đó, lao ra tử thế nhưng là tự mình đem lệnh bài này giao cho hắn. Chính là bởi vậy, lĩnh châu thành đằng sau, hắn mới có lên phía bắc suy nghĩ, không chỉ là vì các anh linh thỉnh cầu, còn có một cái chân tướng cần phải đi lộ ra. Có, tự nhiên là có, cầm Trấn Quốc làm cho, tự nhiên có thể làm thành vệ quân nghe theo. Nói đùa, toàn bộ đại hạ chỉ lần này một khối, sợ là ngay cả hạ hoàng đều kiêng rẻ không thôi. Dù sao, cầm Trấn Quốc làm cho, dù là ngươi chiếm cứ một châu đằng sau, cùng hạ hoàng chia đều thiên hạ đều được. Đã như vậy, vậy các ngươi nhanh chóng chỉnh hợp thành vệ quân, ít ngày nữa binh phát tần thành. Sau một khắc, Liêu Tử Nôn lời nói giống như tạc đạn giống như tại bọn hắn bên thai nổ tung, đinh hai nhức óc. Binh phát tần thành, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn dự định tiến đánh tần thành sao? Một châu chi chủ Lục Nhất Minh không phải là bị hắn giết sao? Chờ chút, sẽ không phải là muốn đối với Doanh Châu Vương ra tay đi? Một cái đáng sợ lại kinh khủng suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ lấp lóe qua, dọa đến mấy người mồ hôi lạnh lâm ly. Xem ra các ngươi đều đoán được. Liêu Tử Nôn gặp bọn họ từng cái vạn phần hoảng sợ bộ dáng, cho bọn hắn một cái khẳng định đáp lại. Thật, thế mà thật muốn động một phương vương gia độc thủ. Điên rồi. Ai nói Liêu công tử là một kẻ thư sinh? Đây là một kẻ thư sinh dám làm sự tình. Giết châu chủ, chỉnh hợp thành vệ quân, còn muốn đối với vương gia độc thủ. Nói câu không khoa trương, hắn cái này cùng tạo phản không có gì khác biệt a. Chương 57, nghĩa phụ. Chương 57, nghĩa phụ. Tần Thành, châu chủ phủ. Trương Thiên cầm tới châu chủ làm cho đằng sau, cấp tốc sai người đem châu chủ phủ bao vây lại. Đồng thời, lợi dụng châu chủ làm cho đem Tần Thành thành vệ quân trong đêm rời đến bên cạnh Nhị Lý Thành, dẫn đến trong thành chỉ còn lại có hắn một chi ngàn người thành vệ quân tuần tra. Trần Sinh Mã không ngừng bó, vội vội vàng vàng vào thành, không nói hai lời, thẳng đến châu chủ phủ đi. Đi tới cửa, phát hiện đại lượng mặc thành vệ quân khôi giáp tướng sĩ bao quanh phủ đệ, lập tức dẫn tới hắn giận tím mặt, rút ra phối kiếm, xông đi lên gầm thét: ai cho các ngươi gan hùm mật báo, dám vi châu chủ phủ? Cả đám đều không muốn sống. Bên trong một cái tướng sĩ đi tới, nhìn thấy Trần Sinh, vội vàng chào hỏi: Trần tướng quân, ngươi trở về châu chủ đại nhân đâu? Tại sao không có nhìn thấy cùng ngươi cùng một chỗ? Hắn nhìn trái ngó phải, phát hiện chỉ có đối phương một người, đôi mắt toát ra một vòng thất vọng. Nghe vậy, Trần Sinh khí cả giận nói: Chu Nhất Ba, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, bằng không chỉ có một con đường chết. Mang binh bao vi châu chủ phủ, ai cho ngươi lá gan? Ta cho, làm gì? Trong phủ đệ, một đạo dài rộng thân ảnh chậm rãi đi tới. Phó châu chủ Trương Thiên nhìn thấy người tới, hắn thần sắc sững sờ, lúc này ép tới phẫn nộ, hiển thị rõ bình thản hỏi: không biết phó châu chủ những cử động này là ý gì? Tạo phản a? Không nhìn ra được sao? Không thể không nói, Trương Thiên đầu cũng là sát, căn bản cũng không có nửa điểm quanh co lòng vòng ý tứ. Đi lên trực tiếp thẳng thắn: ta chính là muốn tạo phản, dự định làm châu chủ, làm gì đi? A. Trần Sinh trợn tròn mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu qua đi mới hồi phục tinh thần lại. Phó châu chủ, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Thanh âm hắn trở nên có chút gấp rút, sắc mặt cũng bắt đầu mất tự nhiên. Nếu như đối phương thật dự định thay thế châu chủ vị trí, vậy mình toàn bộ trước châu chủ tâm phúc, sợ là phải gặp tai ương a. Thế nhưng là, hắn lần này trở về nguyên nhân trọng yếu nhất là cho Doanh Châu Vương mang tin tức. Nói cái gì? Tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng có giả bộ hồ đồ. Tháng châu trời, cũng là thời điểm thay đổi một chút. Huống chi, năm đó Lục Nhất Minh không phải cũng là làm như vậy, mới có thể ngồi lên châu chủ vị trí sao? Trương Thiên một mặt tím mỡ, cười đến run không ngừng. Gặp hắn bộ dáng này, Trần Sinh thầm nghĩ trong lòng, xong, chờ chút. Đúng rồi, còn có cơ hội, nếu là ta không có nhớ lầm. Châu chủ đại nhân đã từng nói, vương gia tại hai ngày qua này tần thành. Vừa nghĩ tới đó, hắn ngay cả vội vàng mở lời: phó châu chủ, ngươi cũng không thể giết ta, vương gia lập tức tới tần thành. Châu chủ thế nhưng là vương gia nghĩa tử, như bị hắn biết ngươi chuyện làm. Chạm đến là tôi, đều là người thông minh, tự nhiên không cần lại nói thêm cái gì. Quả nhiên, nghe chút lời này, Trương Thiên mãn là thịt mỡ gương mặt, lập tức lộ ra một vòng kinh hoàng, đối với bên người Chu Nhất Ba nói nhỏ: nhanh đi đem lão hoàng kêu đi ra. Giờ khắc này, hắn có chút tâm loạn như ma, Doanh Châu Vương muốn tới tần thành. Làm sao trước đó không hề có một chút tin tức nào thu đến? Không được, chính mình chuyện làm, nhất định không thể để cho vương gia biết. Nếu không, hạ chàng chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là chết không có chỗ chôn. Một lát, lão hoàng tay cầm cây nĩa, một bên gặm, một bộ không tình nguyện bị Chu Nhất Ba lạp lấy đi ra. Huynh đệ, đừng nóng nội a, ta còn không có dỗ dành tốt á chân đâu. Hai cái đại nam nhân, lôi lôi kéo kéo tính làm sao chuyện gì nói, ánh mắt của hắn đối mặt bên trên Trương Thiên nhãn thần lúc, lập tức một cái giật mình. Mau đem trong miệng bột phấn phun ra, thay đổi nở nụ cười, là cả a đạo, đại nhân, có gì phân phó à? Lúc này, lão hoàng sớm đã chú ý tới Trần Sinh cũng tại, bởi vậy ngay cả phó châu chủ cũng không dám xưng hô, trực tiếp tới một người lớn: lão hoàng, đừng giả bộ, ngươi bây giờ thế nhưng là đứng tại chúng ta bên này người. Chu Nhất Ba Ti không chút nào nuông chiều hắn chút tiểu tâm tư kia. Trước đây không lâu, vì định nọt Trương Thiên, thế nhưng là hung hăng gọi hắn châu chủ tới. Dưới mắt, nhìn thấy Lục Nhất Minh tâm phúc Trần Sinh ở đây, lại cố ý thu liễm, thái độ như thế, sợ không phải dự định làm cỏ đầu tường đi. Trần Sinh không thể tin vào tai của mình, hắn nghe được cái gì? Lão Hoàng phản bội châu chủ. Lão Hoàng, người hắn khó có thể tin chỉ vào Lão Hoàng, trong lúc nhất thời, không biết muốn hỏi thứ gì. Một cái đi theo tại châu chủ bên người, hơn 10 năm tâm phúc, càng là châu chủ phủ còn ra. Này, Trần Tương Quân, thật là đúng dịp a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão Hoàng lúng túng vung vẩy trong tay cây nĩa, ánh mắt né tránh, một bộ trột dạ biểu hiện. Trần Sinh thấy thế, nhìn trái ngó phải, hoàn toàn chính xác không có người nào tại chú ý bên này sau. Lúc này, hướng về phía Trương Thiên quỳ xuống, lớn tiếng kêu, quá tốt rồi, nghĩa phụ, hài nhi rốt cục có thể giành chính ngôn thuận trở lại ngài bên người. Một tiếng này nghĩa phụ, trừ Trương Thiên chi ngoại, tất cả mọi người cảm thấy đinh thái nhức óc, đơn giản như là sấm sét giữa trời quang bình thường. Nghĩa phụ. Lão Hoàng chấn kinh đến liền trong tay cây nĩa, trực tiếp rớt xuống đất, miệng há thật to, có thể thấy rõ ràng, thanh kia răng bằng khẻ. Liền ngay cả Chu Nhất Ba cũng bị xảy ra bất ngờ một tiếng nghĩa phụ dọa cho nhảy một cái, còn tưởng rằng nghe lầm. Vì vậy, tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét một hồi lâu, cuối cùng phát hiện chính mình không có nghe lầm. Trương Thiên một bộ xa cách từ lâu trùng phùng biểu lộ, duỗi ra hai tay, đôi mắt hiện lên một chút nước mắt, âm thanh run rẩy nói tốt Hải Nhi, đang muốn tiến lên ôm một chút Trần Sinh. Đột nhiên, hắn giật mình tỉnh lại, không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Vội vàng thu lại cảm xúc, chần chờ mở miệng, Lục Nhất Minh. Nghĩa phụ yên tâm, Thắng Châu thành vị kia là Lâm Quốc công cô gia Liễu Tử Nôn, bên người còn đi theo bát phẩm đại viên mãn hộ vệ, cùng một vị nửa bước tiên tiên cảnh cao thủ. Lần này Lục Châu chủ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ cần chúng ta tại vương gia trước khi tới đây, liên hợp Liễu cô gia đem hắn diệt trừ. Trần Sinh nói, ánh mắt hung ác, làm ra một cái cắt cổ động tác. Không được, ngươi không phải mới vừa nói vương gia muốn tới, nếu là bị hắn biết Trương Thiên có chút kiêng kỵ, vội vàng phủ định đề nghị của hắn. Chờ chút. Lão Hoàng nhảy đến trong hai người ở giữa, nhìn bên trái một chút Trương Thiên, liếc bên phải một chút Trần Sinh. Nho nhỏ trong con ngươi, ẩn chứa vô cùng vô tận nghi vấn. Không thích hợp. Sự tình quá mức không thích hợp, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trần Sinh tên này không phải là Lục Nhất Minh tâm phúc, tử trung sao? Làm sao lại thành Trương Thiên nghĩa tử? Lão Hoàng quay đầu lại, song Chu Nhất Ba nhíu mày hỏi, ngươi biết? Không biết a. Chu Nhất Ba nhún vai, một bộ im lặng vừa bất đắc dĩ thần sắc, đủ để chứng minh. Chuyện này ngay cả hắn cũng không biết. Cần biết. Hắn nhưng là Trương Thiên tử trung, lại là phụ tá đắc lực. Lão Hoàng, tiểu sinh sự tình, dù là ngươi suy nghĩ nát óc, đều khó có khả năng nghĩ ra được. Trương Thiên nhất kiểm ngạo kiểu nói ra. Đồng thời, trong nội tâm cũng đang âm thầm cảm thán, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Trần Sinh, là hắn Trương Thiên một vị bạn cũ chi tử, về sau vị bạn cũ kia ra chiến trường là lớn hạ chiến tử. Lưu hắn lại cùng mẫu thân hai người. Đáng tiếc mẫu thân hắn lại là ái mộ hư vinh nữ nhân, từ khi phụ thân sau khi đi. Không có qua hai tháng, liền trực tiếp bước xuống Trần Sinh một người. Đi theo một cái nhà giàu lão ra chạy. Cũng may. Khi đó, Trương Thiên tìm được hắn, đồng thời đem nó thu làm nghĩa tử. Mãi cho đến Trần Sinh 9 tuổi lúc, bị đi ngang qua Tần Thành Tần Thiên Võ thu làm đệ tử ký danh. Từ đó về sau, theo tại Tần Thiên Võ bên người, một đợi chính là tầm 10 năm. Tạo hóa trêu ngươi, hết thảy đều là ý trời ạ. Trương Thiên ám thầm cảm giác thán bánh răng vận mệnh sáng lập trùng hợp. Bằng không Trần Sinh làm sao có thể rất được Lục Nhất Minh tín nhiệm đâu? Cái gì? Hắn chính là Tần Thiên Võ cái kia đệ tử ký danh. Lão Hoàng lần này triệt để ngoác mồm kinh ngạc. Không nghĩ tới a. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Sinh tiểu tử này thế mà ẩn tàng đến sâu như thế. Khó trách ngay cả Lục Nhất Minh đều không có chút nào phát giác. Tiểu như châu bò a. Ngay cả lão hoàng ta đều bị lừa nhiều năm như vậy, trước đó Trần Tương Quân còn 3 lần 4 lượt dẫn người đi tìm người phiền phức chờ chút. Cho nên nói, mỗi một lần Trần Tương Quân đi tìm người phiền phức phía sau, chỉ là vì cho người mật báo. Trong chốc lát, chết đi ký ức bắt đầu điên cuồng quay lại trong đầu, đi qua rất nhiều chuyện khó mà giải thích. Cho đến giờ phút này, rốt cục đạt được hoàn mỹ giải thích. Nghĩa phụ, lão hoàng thế nhưng là Lục Châu chủ cứu trở về người, theo lý thuyết không nên như vậy mà đơn giản bị thu mua mới đối. Nếu không ta thử một chút hắn trung tâm. Trần Sinh một mặt hoài nghi, gắt gao khóa chặt lão hoàng, rất là bất thiện đạo. Hắn cùng Lục Nhất Minh tiểu lão bà có một chân cái gì? A chân. Trần Sinh cảm xúc kích động, lập tức giống to, một mặt khó mà tiếp nhận. Chương 58, lão hoàng mộng tưởng. Chương 58, lão hoàng mộng tưởng. A chân. Lão hoàng trợn to trong mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sinh. Đồng thời, Trương Thiên cũng ngộp. Không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ lại nghĩa tử của mình Trần Tương Quân, ngươi ý gì? Lão hoàng thần tình kích động, một thanh tiến lên bắt hắn lại cánh tay, sẽ không phải ngươi đúng A chân cũng có ý tứ chứ? Lời này vừa ra, Trần Sinh cả người ngây ra như phỗng, trợn tròn mắt. Một bên Chu Nhất Ba trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Kinh bạo. Tin tức này thực sự quá kinh bạo. Lục Châu chủ tiểu lão bà, không chỉ có cùng lão hoàng có một chân, hiện tại ngay cả Trần Tương Quân đều liên lụy trong đó. Chờ chút. Phó Châu chủ biểu lộ không thích hợp, chẳng lẽ nói hắn cũng a khoát? Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy kích thích không gì sánh được. Cũng có ý tứ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có người khác? Trần Sinh từ trong lốc trệ lấy lại tinh thần, đầu óc rối loạn mà hỏi. Lão hoàng đem ánh mắt phẫn nộ chuyển rời đến Trương Thiên trên thân. Nghĩa phụ, ngài ai? Tiểu Sinh a. nghĩa phụ chỉ là ái mộ A Chân, nhưng không có cái gì vượt rào sự tình. Trương Thiên cố làm nghiêm túc, trên thực tế, nội tâm thống khổ muốn chết. Đáng thương nữ thần của ta, vốn đang dự định làm Thượng Châu chủ đằng sau, đem A Chân cưới, khi chính mình bình thê. Xem ra không được lạc. Trương Thiên, tốt. Ngươi nha quả nhiên tại nhớ thương A Chân, lần trước ta đã cảm thấy không thích hợp. Lao Hoàng kịp phản ứng, trực tiếp chỉ vào hắn cái mũi giận mắng đứng lên. Nghĩ hắn Lao Hoàng, cô độc một người mấy chục năm, tịch mịch trống rỗng lạnh lâu như vậy. Đi qua. Thầm hoa vấn liêu trăm ngàn lần, không kịp gặp nàng một lần. Năm đó, Lục Nhất Minh cưới trở về Tào Chân một khắc này. Hắn xa xa nhìn thấy một chút, đã cảm thấy chính mình yêu đương. Loại cảm giác tuyệt vời kia, làm cho người có loại như gió xuân ấm áp giống như nhẹ nhàng khoan khoái, càng có loại hơn miết bản trùng sinh giống như vui sướng. Vừa thấy đã yêu, một chút vạn vạn năm. Phản phất, chính mình cả đời này, chính là vì sự xuất hiện của nàng mà sống tạm. Bao nhiêu lần, nửa đêm trong ngộng, chỉ vì cùng nàng trường tương tư thủ. Rốt cục, 2 năm trước, một lần ngoài ý muốn, Tào Chân uống một chút ít rượu, tại cửa sương phòng cô đơn thút thít hồi lâu. Vừa vặn đường khắc qua, tiến lên muốn an ủi một phen. Ai biết, đối phương càng đem hắn ngộ nhận là Lục Nhất Minh, lôi kéo hắn tiến vào sương phòng. Một đêm kia, phiên vân phúc vũ, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, một đường cho đến hướng đông. Dù là đến sáng sớm, Lão Hoàng cũng không thể không tán thưởng chính mình một tiếng, bảo đao chưa giả. Vì thế, còn âm thầm tự hào rất nhiều ngày đâu. A Chân là ta Lão Hoàng mà lại nàng còn mang thai con của ta. Lão Hoàng mắt đỏ cảnh cáo Trần Sinh, Trương Thiên hai người. Nghe chút lời này, Trần Sinh không vui, lập tức phản bác, đánh đấm, A Chân trong bụng hải tử là của ta. Cái gì? Lời vừa nói ra, Lão Hoàng, Trương Thiên, Chu Nhất Ba ba mặt chấn kinh thêm rung động, đồng loạt theo dõi hắn. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi a. Thế mà lại là như thế một cái tình huống. Chờ chút, hai người các ngươi đều cùng A Chân phát sinh quan hệ. Trương Thiên tỉnh táo một hồi, cảm thấy không đúng. Làm sao ngay cả mình nghĩa tử cũng cùng A Chân dây dưa không rõ? Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Hai người trăm miệng một lời, đều cực kỳ thật sự nói lấy, cho là A Chân trong bụng hải tử là chính mình. Không có khả năng. Trần Tương Quân, ngươi thường xuyên ở bên ngoài, căn bản không có cơ hội gì cùng A Chân đi cùng một chỗ. Mà ta, thế nhưng là thường xuyên cùng A Chân tiếp xúc, nửa năm trước, chúng ta còn cùng một chỗ trung phó Bu Sơn, lại lật mây mưa đâu. Lão Hoàng rất là tự hào, ưỡn ngực miệng, một mực chắc chắn, đứa bé kia nhất định là chính mình. Cắt. Nói thật giống như ta không có một dạng, ngay tại 5 tháng trước. Trần Sinh cười nhạo một tiếng, rất khinh thường. Chu Nhất Ba lúc này, giơ cao tay phải lên, đi ra. Hai vị, nghe ta một lời, nếu là ta nhớ không lầm, cái này A Chân mang thai 7 tháng đi. Chẳng lẽ hai người các ngươi cũng không biết sao? Theo hai câu này vừa ra. Tĩnh. Hiện trường lâm vào quỷ dị bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trầm mặc. Bó tay rồi. Quan trọng hơn là tất cả mọi người lung túng. Dù sao, thời gian không chính xác ra. Mặc kệ là Trần Sinh hay là Lão Hoàng thời gian, đều cũng A Chân mang thai thời gian hoàn toàn không hợp. Như vậy trong này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là hai từ này không thể nào là hai người bọn họ. Lục Châu chủ, Trần Sinh, Lão Hoàng lẫn nhau xấu hổ đồng thời thấp giọng phát ra dạng này nghi vấn. Không phải, đợi lát nữa, chúng ta hiện tại không nên quan tâm chuyện này, trước mắt trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp ứng đối vương gia đến a. Trương Thiên Nhân ma kém một chút hoàn toàn bị bọn hắn mang lệnh. Ngay cả chuyện trọng yếu nhất đều ném sau. Quả nhiên, sắc đẹp chính là hại người rất nặng, ngay cả mình cũng chạy không thoát. Nghĩa phụ, đây cũng không phải là việc nhỏ, A Chân trong bụng hài tử là ai đều không trọng yếu, hài nhi nguyện ý tiếp nhận. Trần Sinh suy nghĩ sâu xa một lát, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Nếu chính mình yêu tha thiết A Chân, như vậy ngay cả con của nàng cũng hẳn là tiếp nhận. Chính là ứng câu nói kia, ta yêu ngươi, nên tiếp nhận ngươi hết thảy, ngươi qua lại, hiện tại, thậm chí trong bụng của ngươi hài tử. Đúng. Trương Thiên Thượng trước chính là một bàn tay quất vào Trần Sinh trên mặt, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép giận mắng, thứ hỗn trướng, không phải liền là một nữ nhân sao? Ngươi thành đại sự, có thể nào bởi vì một nữ nhân, nhiễu loạn ngươi đấu trí? Lão Hoàng nghe xong, lập tức không vui, tức giận nói, ta nhưng không có cái gì rộng lớn chí hướng, duy nhất mộng tưởng chính là cưới trắng trắng mềm mềm lão bà. Năm nay lão hoàng ta đều 85 lại không tìm được môn, nhưng là không còn cơ hội. Cuối cùng, còn không quên trừng mắt liếc Trần Sinh. Tuổi con trẻ, dáng dấp lại không tệ, chính là không học tốt, còn không biết kính già yêu trẻ. Trần Tương Quân, tuổi trẻ tài cao, bằng chừng ấy tuổi, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, không cần thiết cùng lão già ta đoạt đi. Ta Trần Sinh nhất thời bị đối e rằng lời có thể nói, bên cạnh Trương Thiên kéo lại hắn, thấp giọng nói, nhìn xem, cái này lão hoàng, cái gì mặt hàng, ta biết A Chân hoàn toàn chính xác rất tốt. Thế nhưng là nàng ngay cả loại người này đều có thể cùng một chỗ, ngươi không thoải mái. Quả nhiên, nghe xong thuyết phục, Trần Sinh trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu, trắng trắng mềm mềm, xinh xắn lanh lợi tạo chân, mặt mũi tràn đầy kiểu tu giúp vào lão hoàng trong lực. Sau đó lão hoàng một mặt đắc ý cười to, thanh kia răng vàng khẽ. Ẩu nghĩ tới đây, lập tức có loại muốn nôn xúc động. Nghĩa phụ, thế nhưng là A Chân liên A Cường đều không yêu, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn yêu người sao? Trương Thiên khí giận vỗ một cái đầu hắn. Đều đã lúc này, còn đang suy nghĩ nữ nhân. Đợi đến chính mình đại sự một thành, đến lúc đó muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Chính mình cái này nghĩa tử, tâm nhìn hạn hẹp, lại cùng lão hoàng loại này tiểu ma cả đông đoạt nữ nhân. Không nên thân. A Cường là ai? Không biết, ta thuận miệng nói bậy. Trương Thiên nói xong, phất tay áo đi vào trong phủ đệ. Làm gì đi? Chém Tào Chân. Đầu hắn cũng không trở về, cho dù là mập mạp đến cùng bóng một dạng dáng người, cũng có thể đi ra sải bước cảm giác. Lão hoàng cúi đầu, hai tay kìm lòng không được nắm chặt cùng một chỗ, đục ngầu đôi mắt, chỗ sâu một vòng hàn quang lấp lóe. Trương đại nhân, cũng không thể làm loạn a. Bước nhanh đuổi kịp, tại vượt qua bậc cửa lúc, dùng chân đá một cái dài 2 mét, toàn thân đỏ sẫm hộp gỗ xuất hiện. Lão hoàng liều mạng sau Trần Sinh, Chu Nhất Ba hai người kinh ngạc ánh mắt. Ôm hộp gỗ, ngay lập tức xông đi lên. Chương 59, lão hoàng là cao thủ. Chương 59, lão hoàng là cao thủ. Hậu viện, câu nhỏ nước chảy, ven hồ bên trong, đóa đóa hoa sen nở rộ, trong tiểu lương đình. Một nam một nữ, ngồi đối diện nhau, mắt đi mày lại, ẩn ý đưa tình. Nữ tử dáng dấp hết sức xinh đẹp, liều yêu lên mặt, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, răng trắng đôi mắt sáng, da thịt tuyết trắng, mặc một thân trắng trường sam. Nam tử bẩn thỉu, một thân màu xám tô ý điệp, toàn thân đều là phóng đãng không bị trói buộc tùy ý bẩn thỉu. Riêng này cách ăn mặc, liền cùng ven đường tên ăn mày có so sánh. A chân biểu muội. Nam tử mặt mũi tràn đầy yêu thích, đưa tình nhận tình, một bộ thâm tình hô. A cường biểu ca. Nữ tử nắm chặt hai tay của đối phương, đồng dạng thâm tình đáp lại. Tào chân, Lục Nhất Minh tiểu lão bà, cũng là lão hoàng tâm tâm niệm niệm muốn cưới nữ nhân. Về phần nam tử, là Tào chân biểu ca, càng là khi còn bé bạch nguyệt quang, gọi Chu Tăng Cường. Năm đó, nếu không có Lục Nhất Minh cường đoạt nàng trở về làm lão bà, hai người đã sớm người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đáng ra nói chuyện, hai người bọn họ cũng không phải là tần thành người, mà là hai dặm thành người. Từ khi Tào chân bị cướp đằng sau, Chu Tăng Cường liền lén lút chạy đến tần thành đến, một bên âm thầm tu luyện, một bên tại Châu chủ phủ bên cạnh rèn sắt trong tiệm làm công. Nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Thẳng đến một năm trước, Tào chân một lần ra ngoài, trùng hợp gặp hắn. Về sau, giữa hai người liền lại có một chút liên hệ, thẳng đến Tào chân cùng lão hoàng có một lần đằng sau. Liên vụng trộm tại lão hoàng nơi đó bộ đến một cái phi thường hữu dụng tin tức, Châu chủ phủ Tây viện bên kia có cái chuồng chó. Kết quả là, Chu Tăng Cường liền vượt qua chui chuồng chó cùng Tào chân riêng tư gặp thời gian. Chân ái, tuyệt đối là chân ái. Tục ngữ nói, nếu như một người nam nhân vì người, ngay cả tôn nghiêm đều không cần, đó nhất định là chân ái. Hôm nay, Chu Tăng Cường cố ý từ lúc tiệm sắt xin phép nghỉ, tới cùng Tào chân vụng trộm riêng tư gặp. Bởi vì hắn biết Lục Nhất Minh hồi lâu không tại. Đang lúc hai người anh em thời điểm, Trương Thiên nộ lên, đi tới, xa xa liền nhìn thấy trong lương đình hai người, lập tức giận dữ, các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho hai người bối rối đứng dậy, vội vàng riêng phần mình sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lúc này, lão hoàng đã xuống tới, trong miệng còn gọi nói Trương đại nhân, cũng không thể tổn thương ái chân chờ chút, hắn là ai? Nhìn thấy Chu Tăng Cường một khắc này, một cổ đáng chết số mệnh cảm giác, để hắn đối với nó có chút địch gì à? Ta Tào chân bị dọa đến có chút không biết làm sao, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngươi là ai? Ta là nàng biểu ca Chu Tăng Cường. Heo thật mạnh. Phía sau tiến đến Chu Nhất Ba, Trần Sinh trong miệng một lời hô. Danh tự này rất có ý tứ. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng nhịn không được cười cười. A Trần, cho ta một lời giải thích. Lão hoàng ôm hộp gỗ, trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tăng Cường. Tào chân trong lúc nhất thời, lòng nóng như lửa đốt, căn bản không biết như thế nào mở miệng. Dù sao, nàng cùng lão hoàng ở giữa, lúc đầu chỉ là một cái hiểu lầm, về sau lại bởi vì hắn một mực dây dưa. Thăng thêm đối phương lại là trong phủ quản gia. Lục Nhất Minh từ khi cưới nàng sau khi trở về, ham nhất thời tươi mới, về sau vẫn không có phản ứng qua nàng. Muốn tại cái này trong phủ, trải qua tốt, tự nhiên đến cùng quản gia lão hoàng thường xuyên liên hệ. Vốn là còn chút không cam lòng Trần Sinh, nhìn thấy như vậy tu la tràn diện, quả quyết lựa chọn ăn dưa. Ai bảo chính mình còn trẻ đâu, coi như thực tình cho ăn, cuối cùng vẫn là ta một người gánh chịu tất cả. Giải thích, ta cùng A Chân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, năm đó nếu không phải Lục Châu chủ, nàng chính là ta thế tử. Còn có, trong bụng của nàng hài tử là của ta. Chu Tăng Cường một mạch, trực tiếp thẳng thắn chính mình lai lịch. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, căn bản nghĩ không ra, Tào Chân trong bụng hài tử, thế mà lại là người trước mắt, không phải Lục Nhất Minh. Trong nháy mắt đó, Trương Thiên tâm tình có chút dễ chịu, Trần Sinh cảm thấy không gì sánh được thông thuận. Chỉ có Lao Hoàng một người, che ngực, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Lao Hoàng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta đem hắn giết, vạn sự đại cát. Trương Thiên phất phất tay, ra hiệu Chu Nhất Ba tiến lên đối phó Chu Tăng Cường. Giết ta. Chu Tăng Cường thần sắc biến đổi lớn, vội vàng trên thân khí thế bộc phát. Một cỗ bát phẩm đỉnh phong khí tức hiện lộ ra. Quanh thân bị một cỗ màu vàng nhạt võ khí quấn quanh lấy. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Tào Chân toàn thân run rẩy, đi vào Lao Hoàng trước người bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Vàng, hoàng quản gia, van cầu ngươi, buông tha hắn một mạng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nàng khóc mắt, nghẹn ngào nói. A Chân biểu muội, ngươi không yêu cầu hắn, ta mang ngươi đi. Mang nàng đi, chỉ bằng ngươi. Trương Thiên lãnh hừ một tiếng. Chu Nhất Ba đã linh hội tới ý tứ, rút ra phối kiếm, trên thân đồng dạng thân là bát phẩm đỉnh phong khí tức bộc phát, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Một giây sau, một đạo kiếm quang thẳng bức Chu Tăng Cường mà đến. Buông tha hắn. Khẩn yếu con đầu, lão hoàng thanh âm lộ ra một cỗ không gì sánh được túc sát khí tức, vang lên tại mỗi người bên hai. Sát na, mặc kệ là Chu Nhất Ba trên người võ khí, hay là Chu Tăng Cường trên người võ khí, đều tại một câu nói kia qua đi, kim lòng không được thu liễm về thể nội, bị áp chế. Hai người không khỏi kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía lão hoàng. Trần Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi theo dõi hắn, khó có thể tin nói lão hoàng, ngươi lại có tu vi tại thân. Nhưng mà, Trương Thiên thì là một bộ quả là thế biểu lộ, không chút nào ngoài ý muốn đối phương có được tu vi. Qua nhiều năm như vậy, quản gia lão hoàng biểu hiện ra chính là một người bình thường hình tượng, không có chút nào nửa điểm tu vi tại thân. Trương đại nhân, không ngoài ý muốn, lão hoàng chưa từng có hướng loại kia lòng cùng lưỡi nhác, ngược lại một bộ cao nhân tác phong. Chậm chạp đi đến Tào Chân trước người, tại nàng mặt mũi tràn đầy giật mình cũng không thể tưởng tượng nổi biểu lộ bên dưới, đem nó đỡ lên. Thấy Chu Tăng Cường một trận tức giận, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều đã ham đến trong thịt đi. Làm sao lại ngoài ý muốn đâu, vừa rồi chỉ bất quá vì thăm dò một chút ngươi đến cùng phải hay không một vị cao thủ. Ta căn bản không muốn giết Tào Chân. Trương Thiên cười đến thịt mỡ run rẩy, rất là đắc ý nói, đã sớm cảm thấy lão hoàng người này không đơn giản, qua lại mấy lần nhìn thấy hắn tại cựu phẩm võ tu khí thế áp bách phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì làm bộ dạng như không có gì, liền đã làm cho Trương Thiên hoài nghi rất lâu. Với bạn, lần này mượn nhờ Tào Chân một chuyện, thử một lần nội tình của hắn, không nghĩ tới thật đúng là kiểm tra xong tới. Không đúng, vì sao ta cảm giác không thấy lão hoàng trên người có mảy may võ sóng khí động? Trần Sinh không hiểu hỏi ra nội tâm nghi hoặc, cho dù là lúc này, như trước vẫn là không thể nhận ra đối phương một tơ một hào võ sóng khí động. Không bình thường a, liền xem như tiên thiên cảnh cũng vô pháp làm không được đem một thân võ khí ẩn tàng đến tốt như vậy đi. Trương đại nhân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản suy nghĩ nhiều một phần trợ lực để cho ngươi ngồi lên châu chủ vị trí, để cho ta cưới A Trần có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Lão hoàng ánh mắt một mực dừng lại tại Tào Chân trên thân. Không được, ta không đồng ý. Chu Tăng Cường cái thứ nhất đứng ra phản đối, một cái lao đầu tử thế mà còn nhớ thương nữ nhân của mình. A Trần biểu muội không có khả năng thích ngươi, liền ngươi lão già chết tiệt này, niên kỷ lại lớn, dáng dấp lại xấu. Đối mặt dạng này chất vấn, lão hoàng không chút nào hoảng, đưa tay nắm Tào Chân cái cằm, nhỏ giọng lại ôn nhu hỏi, muốn hắn chết sao? Không cần, van cầu ngươi thả qua hắn một ngựa. Tào Chân ánh mắt bối rối, không biết làm sao, vội vàng khẩn cầu. Lão hoàng nhếch miệng cười một tiếng, gả cho ta, hắn còn sống rời đi. Không nên đáp ứng hắn, lão già chết tiệt, ngươi chết không yên lành. Chu Tăng Cường sắp điên rồi, không nghĩ tới đối phương vô sỉ như vậy, thế mà uy hiếp. Những người khác, một bộ xem kịch biểu lộ, thấy say sương ngon lành. Thoại bản đều không có cái này hiện trường tới có ý tứ. Trọng yếu nhất là lão hoàng cùng Tào Chân niên kỷ. Quả nhiên là chân ái vượt qua hết thảy, bao quát niên kỷ. Ta gả. Tào Chân nhỏ giọng khóc, sau đó đối với Chu Tăng Cường lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ thần sắc, gọi là một cái ta thấy mà yêu. Tốt. Lão hoàng hưng phấn kêu một tiếng. Người tới, đem người này ném ra bên ngoài, không cần thương tính mạng hắn. Trương Thiên gọi người đem Chu Tăng Cường ném ra ngoài. Đại đường. Trương Thiên mãn kiểm buồn rầu, đi qua đi lại, thỉnh thoảng phát ra thở dài. Ai? Nghĩa phụ, Hải Nhi có một tin tức, nói không chừng có thể đem chuyển Di Vương ra lựa giận. Trần Sinh nghĩ đến Liêu Tử Nôn mở ra hướng nghĩ hộp kiếm sự tình. Nếu là đem tin tức này nói cho Vương ra, nói không chừng có thể chuyển Di cửu hận. Tin tức gì? Trần Sinh bước nhanh đi đến hắn bên hai, thấp giọng bắt đầu nói. Ha ha ha. Tốt. Liên bộ dạng như vậy làm. Trương Thiên nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liên đối vừa rồi khẩn trương, lo lắng quét sạch sành sanh. Chương 60, cầu mưa. Chương 60, cầu mưa. Thông Châu địa giới, cùng nhau đi tới. Đối với Lâm Hồng bọn người, đây chính là tra tấn rất nhiều. Đường xá ở trong, nhiều lần khó khăn chắc trở, tại Trần Vọng Thư mấy lần ám sát phía dưới, không khỏi làm cho đám người một trận không thể làm gì, nhất là Lâm Bảo Ánh. Mỗi một lần đối mặt mẫu thân mình ám sát, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chứ muốn né tránh đối phương ám sát, còn phải để nàng không có nửa điểm phát giác. Trên quan đạo, xe ngựa lao vùng bụt. Trong xe, Trần Vọng Thư cao mày, khẩn trương dò xét Lâm Bảo Ánh, Lâm Hồng, Liễu Nguyệt Nhi ba người. Trước đây không lâu, nàng âm thầm tìm được một cái cùng Liễu Nguyệt Nhi ở chung cơ hội. Không cần nhiều lời, khẳng định trước tiên động sát nghiệm. Ngay tại nàng không có chút nào ranh giới cuối cùng xuất thủ thời điểm, thật không may, Lâm Bảo Ánh từ bên ngoài đi tới. Nhớ kỹ thanh kia truy thủ, trực tiếp cắm ở trên đùi mình. Khóc không ra nước mắt thời điểm, không người hỏi thăm. Trải qua nhiều như vậy tiên tướng chỗ, Trần Vọng Thư một lần cho là mình đã dung nhập vào Lâm Hồng người một nhà ở trong. Nhưng là, đợi đến nàng lúc đêm khuya vắng người, bắt đầu âm thầm hạ sát thủ một khắc này, lại phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì, mỗi một lần, ngay tại nàng xuất thủ thời điểm, luôn có thể bị đối phương tùy tiện tránh thoát đi. Một lần là may mắn, hai lần, ba lần đâu? Từ từ Trần Vọng Thư dần dần bắt đầu hoài nghi, có phải hay không kế hoạch của mình có vấn đề. Thế nhưng là, mỗi lần tự tra đều tìm không ra đến nửa điểm nguyên nhân. Không thích hợp, 10 phần bên trong có 12 phần không thích hợp. Làm ám lâu đỉnh tiêm sát thủ, sao có thể 3 lần 4 lượt thất thủ, một lần có thể là ngoại ý muốn dẫn đến. Nếu là 3 lần 4 lượt đâu? Trong xe ngựa, Liễu Nguyệt Nhi nằm tại Lâm Bảo Gánh trong ngực, nhỏ giọng nói nhỏ, "Tiểu Di, chúng ta bộ dạng này đối với nãi nãi, thật được không?" Lâm Bảo Gánh một mặt bất đắc dĩ, ngẩng đầu, quan sát một chút, ngồi ở phía đối diện Trần Vọng Thư, không khỏi một trận thở dài. Trung quy là mẫu thân của ngươi a. Dù là nàng lại không để ý thủ nháo, người một nhà cũng không thể nhìn xem nàng bộ dạng này xuống dưới. Cho nên, mặc kệ đối phương biến thành cái dạng gì, chỉ cần nàng hay là mẫu thân, như vậy, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố. Gia Gia đều nói rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy. Lâm Bảo Ánh làm sao không muốn dùng tâm đối với mình mẫu thân tốt đâu. Làm sao? Trên đường đi, ba phen mới bận, gặp được chính mình thân sinh mẫu thân, âm thầm hạ sát thủ. Dù là nàng một chút ký ức đều không có. Thông Châu, biên giới, Mộc Lăng Thành. Xe ngựa trải qua một đường buôn ba, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng là, Mộc Lăng Thành phát sinh hết thảy, làm cho bọn hắn có chút nửa bước khó đi. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Mộc Lãng Thành nhiều năm qua đều lâm vào nạn hạn hán bên trong, nhất là năm nay đã tiếp tục nửa năm nạn hạn hán, dân chúng không thu hoạch được một hạt nào, thổ địa càng là chủng không được bất luận cái gì cây nông nghiệp. Liên dưới loại tình huống này đi, tiếp qua mấy tháng, sợ rằng sẽ đem toàn bộ Mộc Lãng Thành bách tính sống sờ sờ chết đói. Khô nóng nhiệt độ không khí làm cho bọn hắn tâm tình đều dần dần trở nên phiền não. Thái gia gia, sao càng ngày càng nóng? Tiểu Nguyệt Nhi đầu đầy mồ hôi, luôn cảm giác bên ngoài nhiệt độ không bình thường. Lý quản gia một bên lái xe ngựa, một bên giải thích, lão gia, Thông Châu địa giới, quanh năm đến đều là thuộc về khô hạn khu vực. Chắc hẳn chúng ta đã tiến vào Thông Châu khu vực, cho nên mới sẽ như vậy nóng bức. Thông Châu khu vực. Trần Vọng Thư làm một cái đỉnh tiêm sát thủ. Đối với đại hạ các nơi, tự nhiên có hiểu biết. Nhất là Thông Châu khu vực, quanh năm khô hạn không nói, dân chúng đã sớm thuộc về dân chúng lầm than tình huống. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thế mà đi theo Lâm Hồng toàn gia, chạy tới như thế một con chim không gậy phân địa phương quỷ quái. Trong thành quảng trường, thành chủ Chu Tăng Nam dẫn đầu một đám dân chúng trong thành bọn họ đang tiến hành cầu mưa. Bởi vì nơi này quanh năm không mưa, đản sinh ra một chút cái gọi là cầu mưa đại sư. Hàng năm trong thành đều sẽ mời đến một vị đỉnh tiêm cầu mưa đại sư, khai đàn làm phép, dùng cái này đi cầu mưa, hy vọng trong thành có thể mưa thuận gió hòa. Chi tiết, dáng vẻ như vậy nghi thức đã tiếp tục mấy năm lâu, hay là không có chút nào tiến triển. Giữa quảng trường, trên một chỗ đài cao phương, một tên mặc đạo bào màu vàng lão giả cầm một đạo bùa vàng, nói lẩm bẩm, sau đó cầm lấy một cây gậy trúc, phía trên còn khắc họa lấy thuận theo thiên ý chữ. Phía dưới, rất nhiều bách tính đều tại thành tâm cầu nguyện lấy. Ngươi mâu để ý đến ta, ta mâu để ý đến ngươi, ngươi mâu điều ta mâu điều ngươi, ngươi một điều ta, ta liền điều ngươi một đoạn phức tạp khó hiểu chú ngữ, theo vị lão giả kia nhắc tới đi ra. Trung quanh những bách tính kia, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm giác mấy cái này chú ngữ không phải cái gì tốt nói. Người đi đến tuyệt vọng chỗ, mới có thể cầu thần bái Phật. Hiển nhiên, những người trước mắt này, nhìn như thành tâm cầu nguyện lấy, lại từng cái thần sắc hiện lộ ra một tia tuyệt vọng. Bởi vậy có thể thấy được, đối với bọn hắn tới nói, cầu mưa chỉ là một loại bất đắc dĩ. Xe ngựa tiến vào biên giới quảng trường. Lý quản gia khống chế xa ngựa dừng lại đến, có chút không hiểu rõ xét những người kia, hiếu kỳ nói, nghĩ không ra những người này, thế mà lại đi khẩn cầu một cái đại sư mưa xuống. Thế nào? Trong xe ngựa, Lâm Bảo Bánh có chút hiếu kỳ, nhấc lên màn xe, nhìn thấy bên ngoài, người ta tấp nập bách tính, đều đang đợi chờ lấy vị kia đại sư cầu mưa tràn diện. T. Phức tạp như vậy khó hiểu cầu mưa chú ngữ, quả nhiên là làm cho người khó có thể lý giải được. Chỉ bất quá, nghe vào đám người bên hai, luôn cảm giác mấy cái này chú ngữ không phải cái gì tốt nói. Lâm Hồng chú ý tới tình huống bên ngoài, không khỏi lắc đầu thở dài, ai, đã sớm nghe nói, Thông Châu một vùng, quanh năm ở vào khô hạn. Dân chúng, càng là ngay cả cây nông nghiệp đều trồng trọt không được. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền cực kỳ khó chịu. Ra ra, việc này chính là thiên ý như vậy, chúng ta một kẻ phàm nhân, làm sao có thể can thiệp lão thiên gia ý tứ? Lâm Bảo Bánh chú ý tới mình ra ra tâm tình chập chờn, vội vàng mở miệng an ủi. Bọn hắn chỉ là mới đến, mẹ mẹ đi ngang qua. Ai? Chính là không quen nhìn đại hạ còn có nhiều như thế địa khu, nhận khô hạn ảnh hưởng. Dân chúng ở vào trạng thái đói bụng, như vậy hoàn cảnh, lại nên có bao nhiêu bách tính bởi vậy mất mạng? Lâm Hồng tâm hệ bách tính, không thể gặp những cái này bách tính bởi vì khô hạn trên đói. Một đường đi tới, ven đường đã có không biết bao nhiêu bách tính, bởi vì không có lương thực, không có nguồn nước, tươi sống chết đói tại ven đường. Người đều có mệnh, sinh tử do trời định, nếu như bọn hắn bởi vậy sống không nổi, chứng minh bọn hắn không có còn sống mệnh. Ngươi như thế nào đi nữa tự trách thì có ích lợi gì? Trần Vọng Thư tâm tình có chút phức tạp, mặt ngoài bảo trì một bộ xem thường. Nghe nói những lời này, Lâm Hồng chỉ là thất vọng nhìn xem nàng một hồi lâu, khổ sở nói, người sống không thể chỉ vì chính mình, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, nếu là chúng ta đều vì người khác mà sống đấy, như vậy ý nghĩa của cuộc sống lại là cái gì? Lâm Hồng á khẩu không trả lời được, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì đối phương những lời này không phải không có lý. Thái gia gia, làm sao bọn hắn nửa ngày cũng không cầu được mưa a? Liễu Nguyệt Nhi tay phải chống đỡ lấy cái cằm, nhìn hồi lâu, đều không gặp được nửa điểm nước mưa. Nghe vậy, đám người chỉ coi nàng tiểu hài tử không hiểu chuyện, không có làm quá nhiều giải thích. Cầu mưa nói chuyện, nào có đơn giản như vậy, cũng không phải thần tiên ở đây. Sao có thể cầu một chút, liền có thể mưa xuống? Đơn giản chỉ là tìm kiếm một tia nội tâm an ủi thôi. Chương 61, Mã Đại Sư. Chương 61, Mã Đại Sư. Mặt trời chói chang trên không. Đang giữa trưa. Quảng trường bốn phía, vây đầy bách tính, trên mặt bọn họ có thể là chờ mong, có thể là cầu nguyện, có thể là mờ mịt. Cầu mưa một chuyện, đã không biết tiến hành bao nhiêu lần, đáng tiếc tại lần lượt thất bại ở trong, làm cho một chút bách tính lòng như cho nguội. Trọng yếu nhất một chút, mỗi một lần cầu mưa, thành chủ Chu Tăng Nam đều muốn cầu dân chúng có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, còn phải đi theo đại sư cùng một chỗ ở chỗ này đỉnh lấy liệt nhật, miệng đắng lưỡi khô. Dù cho rất nhiều bách tính đều có được không tầm thường tu vi, chỉ là vừa đứng liền phải mấy canh giờ, thậm chí nửa ngày cũng có thể, liên tục 7 ngày vẫn luôn tổ chức lấy cầu mưa nghi thức. 7 ngày a, ngay cả giọt mưa nước đều chưa từng thấy đến. Dân chúng đều đã bắt đầu có chút muốn từ bỏ suy nghĩ. Ai, khó a, đoán chừng tháng này lại không có hy vọng. Trời không tốt, một cái nạn hạn hán tiếp tục nửa năm lâu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người lạ. Ai nói không phải đâu, hôm qua Trần lão đầu, Lý quả phụ bọn hắn đều là bởi vì trường kỳ thiếu nước mất rồi tính mệnh. Tháng trước Lôi đại sư, trước đó Hách đại sư, đều là lừa đảo, chọn vẹn lừa chúng ta mấy bạc kim, sau đó chạy. Các ngươi nói cái này Mã đại sư có thể hay không cũng là một cái lừa gạt ta? Hy vọng không phải đâu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mã đại sư trên thân a. Một chút bách tính lắc đầu thở dài, bọn hắn giờ khắc này đã không phải là cầu nguyện trời mưa. Ngược lại càng nhiều người đều tại hy vọng Mã đại sư không phải lừa đảo. Bởi vì 8000 kim a, như hắn lại là một cái lừa gạt lời nói. Phía sau, toàn bộ thành đều không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Lúc này, phía trên tế đàn, Mã đại sư một thân đạo bào màu vàng, dáng dấp một khuôn mặt ngựa, chóm râu dê, dáng người hơi gầy nhỏ, thấy thế nào đều không giống một người cao nhân đắc đạo. Một bên miệng lẩm bẩm, một bên hí mắt, âm thầm chú ý xuống phương bách tính động tĩnh. Thỉnh thoảng lại hướng bầu trời nhìn lại. Nội tâm thực tế hoảng đến so sánh, sau lưng hai cái đệ tử, giáp năm, giáp sáu đầu đầy mồ hôi, không nhúc nhích đứng ở nơi đó hộ pháp. Tế đàn biên giới, Chu Tăng Nam, lưng hùm vai gấu, 1m8 người cao lớn, mặt chữ quốc, một thân chính khí. Tu vi võ đạo vẹn vẹn bắt phẩm đỉnh phong, liền trở thành đứng đầu một thành. Từ tiên nhiệm đến nay, liền phát sinh nạn hạn hán một chuyện, làm cho hắn những ngày này cơm nước không vào, đêm không thể say giấc, hết sức thống khổ. Nhất là trải qua phía trước những cái kia lừa đảo đại sư đằng sau, thành chủ làm sao còn là không có nửa điểm phản ứng. Sau lưng chủ tướng La Dương không ngừng lau cái chán mồ hôi, hơi không kiên nhẫn, trọn vẹn đứng ở chỗ này ba canh giờ nửa điểm nước mưa cũng không thấy, lại nhìn bầu trời, nào có trời mưa dấu hiệu. Đợi chút đi, chúng ta bây giờ trừ tin tưởng Mã đại sư, căn bản không có những biện pháp khác. Chu Tăng Nam làm bát phẩm cao thủ, còn hay là mồ hôi đầm địa, huống chi là người khác. Cầu mưa một chuyện, ta cũng biết không quá hiện thực, nhưng không bộ dạng này đi làm, chỉ sợ dân chúng ngay cả cuối cùng một tia hy vọng đều không có, sợ là sẽ phải ra đại sự à? Trên thực tế, đối với hắn thành chủ này tới nói, làm sao không biết cầu mưa chuyện này có chút nói bậy. Người sao có thể hô phong hoán vũ đâu? Muốn thật sự là như thế, chẳng phải là tính không được phàm nhân rồi, mà là tiên nhân rồi. Đúng vậy, cầu mưa lại sao cấp mọi người một tia hy vọng đâu? Một tia hy vọng sống sót, đây mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, đứng tại tế đàn biên giới, Chu Tăng Nam mắt hổ liếc nhìn phía dưới thời điểm, chú ý tới xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa. A, hắn kinh nghi một tiếng, phát hiện xe ngựa trang trí cực kỳ hoa lệ, lập tức ý thức được đối phương nhất định không phải một lãng thành người địa phương. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem. Phân phó một chút, sau lưng La Dương liền bước nhanh hướng phía xe ngựa đi đến. Thời gian qua một lát, liền đã đi vào xe ngựa trước mặt, mang theo nghi vấn chắp tay hỏi, các hạ nhìn rất là lạ mặt, không biết từ đâu mà đến. Lâm Hồng nhấc lên màn xe, trong chốc lát, Chu Tăng Nam nhìn thấy hắn một khắc này, lập tức quá sợ hãi quỳ xuống hô, hạ quan Chu Tăng Nam gặp qua Lâm Quốc Công. Ngươi biết ta? Nắm hạ quan phụ thân mặt mũi, may mắn gặp qua mấy lần Lâm Quốc Công. Phụ thân ngươi? Chu Tăng Thọ từng theo hầu Lâm Quốc Công một đoạn thời gian, cho nên hạ quan mới có hạnh từng tới Bương Đô. Chu Tăng Nam đè xuống rung động trong lòng, liên tục giải thích nói, cũng không biết vị này tại phía xa Vương Đô Trấn Quốc Công tại sao lại xuất hiện ở đây. Theo thật đấy, tên là gì? Tiểu Nguyệt Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, không che đậy miệng nói chuyện, lập tức gây nên đến đám người biểu tình nghiêm trọng. Tiểu Nguyệt Nhi, không được vô lễ. Lâm Hồng đốn lúc biến sắc, cực kỳ nghiêm khắc quát. Chu Tăng Nam thì thần sắc xấu hổ, gãi đầu một cái, vội vàng quát tay, không ngại, chắc hẳn vị này chính là đại tướng quân Tiên Kim Liễu Nguyệt Nhi đi. Nếu là đổi lại người bình thường, dám dạng này trêu chọc cha mình danh tự, hắn đã sớm xông lên trước liều mạng. Làm sao? Đối phương thế nhưng là Trấn Quốc Công Huyền cháu gái, hộ quốc đại tướng quân nữ nhi. Còn nữa nói, đồng luôn vô kỵ, tiểu hài tử thôi. Ngây thơ một chút, cũng là có thể thông cảm được. Nguyên lai ngươi là tiểu tử kia nhi tử, tuổi còn trẻ liền đã là đứng đầu một thành, rất không tệ a. Lâm Hồng xuống xe ngựa, đi vào trước người hắn, ý cười đầy mặt đạo. Thừa mông Lâm Quốc Công còn có thể nhớ kỹ lập nghiệp cha, quả thật gia phụ vinh hạnh. Sắc mặt vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ. Lâm Bảo Ánh, Trần Bảo Thương, Liễu Nguyệt Nhi lần lượt xuống xe ngựa. Cảm nhận được cực nóng nhiệt độ cao, đám người không khỏi một trận nhíu mày. Chu Tăng Nam thấy thế, lập tức giải thích, Mộc Lãng thành hoàn cảnh có chút đặc thù, dẫn đến hơn nửa năm nạn hạn hán, dân chúng cũng cuối cùng, hắn đều có chút nói không được. Thiên tai nhân họa, những này trách không được ngươi, bất quá phía trên kia. Lâm Hồng có chút hiếu kỳ, nhìn xem bên trên tế đàn, nhảy nhảy nhót nhót, lại là nói lẩm bẩm Mã đại sư. Liễu Nguyệt Nhi không ngừng vỗ tay, là ga a kêu lên, thái gia gia, mau nhìn bên kia, có người đang đùa khỉ. Đùa nghịch, khỉ làm xiếc. Chu Tăng Nam kém một chút bị tức đến thổ huyết, đây chính là hắn bỏ ra 8000 kim mời tới cầu mưa đại sư. Bây giờ đang tiến hành cầu mưa nghi thức đâu? Sao vừa đến trong miệng nàng liền biến thành khỉ làm xiếc? Tiểu Di, người kia tốt khôi hài a. Mãi mãi ngươi mau nhìn, có phải hay không một người? Liễu Nguyệt Nhi hoàn toàn chính là một bộ xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, một bên lôi kéo Lâm Bảo Ánh, một bên lôi kéo Trần Bảo Tư. Theo những lời này nói ra, ngay cả Lâm Hồng Đô cảm thấy mặt mo có chút không nhịn được. Lý quản gia ra vẻ một mặt nghiêm túc, kỳ thực khỏe miệng đã sớm ép không được, cố nén ý cười. Nội tâm còn tại bổ sung, ta là tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện, mặc kệ tốt bao nhiêu cười sự tình, cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được ha ha. Nguyệt Nhi cô nương, thật sự là ngây thơ hài hước, đáng yêu. Đáng yêu a. Chu Tăng Nam khóc không ra nước mắt, bản thân giải thích. Mấy bị không bằng đến thành chủ nghỉ ngơi trước. Cầu mưa nghi thức còn đang tiến hành, trong thời gian ngắn, lại không dứt ra được tới cho bọn hắn bảy tiệc mời khách. Không có việc gì, ngươi đi trước bận rộn chuyện của ngươi, chúng ta lưu tại nơi này, nhìn xem có cái gì có thể trợ giúp. Lâm Hồng nhìn qua liệt nhật, nội tâm cũng là cực kỳ khó chịu. Tình hình như thế, cũng không biết sẽ có bao nhiêu bách tính gặp nạn. Nhưng mà, Chu Tăng Nam nên đón Lâm Hồng một màn này, đúng lúc bị trên tế đàn Mã đại sư nhìn thấy, lại nhìn thấy cái kia một cỗ hoa lệ vô cùng xe ngựa. Trong nội tâm đang nổi lên lấy một cái lớn mật kế hoạch. 8000 kim, chỉ là những bách tính này cực hạn, cũng không phải Mã đại sư tham niệm cực hạn. Lúc trước, là bởi vì toàn bộ thanh bách tính chỉ có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Trước mắt đâu, Lâm Hồng bọn hắn đến, làm cho Mã đại sư ngửi được một cỗ kim tiền hương vị. Chư vị, nghe bần đạo một lời. Mã đại sư dừng lại, lớn tiếng hô to, trung khí 10 phần dáng vẻ, hai mắt sáng ngời có thần. Cùng phía dưới những cái này, hữu khí vô lực dân chúng, lẫn nhau tương đối. Khác biệt thật đúng là rất lớn. Vừa rồi bần đạo thượng tấu 9 ngày tiên nhân, cầu mưa nước một trận, đáng tiếc tiên nhân kia hạ xuống ý chí. Nói chúng ta thành ý không đủ, phải dùng vạn kim cầu nguyện, mới có thể hạ xuống một trận mưa nước. Mã đại sư ra vẻ tiếc hận bộ dáng, giống như đang nói, ta đã liên hệ với tiên nhân. Tiên nhân ý tứ chính là chuẩn bị vạn kim lại đến cầu nguyện, đến lúc đó tự nhiên có thể mưa xuống nước. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Phía dưới bách tính rối loạn tương mừng. Cái gì? Vạn kim? Nơi nào có cái gì vạn kim? Tiền của chúng ta đều bị trước đó mấy cái đại sư lừa gạt xong. Làm sao bây giờ? Không có vạn kim, tiên nhân kia cũng không dưới mưa. Mã đại sư, có thể hay không cùng tiên nhân nói một tiếng, trước thiếu, đợi đến năm sau bổ khuyết thêm vừa vặn rất tốt. Dân chúng, ngươi một lời ta một câu không ngừng gào thét. Chương 62, lừa gạt. Chương 62, lừa gạt. Vạn kim. Câu một trận mưa liền phải dùng vạn kim. Đạo lý gì? Lâm Hồng nghe được lời này, thần sắc mắt trần có thể thấy đêm đen đến. Mục Lang Thành gặp phải như vậy tai nạn, lại còn có người dám nhờ vào đó đại phát hoành tài. Lão gia tử rất tức giận. Trần Vọng Thư chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa, tuyệt mỹ trên mặt đều là trào phúng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, làm việc lấy tiền không gì đáng trách. Tuy nói không cảm thấy kia cái gì đại sư có thể thành công cầu mưa, nếu không có như thế một vị đại sư xuất hiện, chỉ sợ một thành bách tính đã sớm bị sợ hãi sống sờ sờ hụt chết. Tự nhiên sinh khí, mấy cái này đại sư chẳng lẽ đều rất xuống trong tiền nhãn mặt đi? Nhiều như vậy dân chúng chịu khó, thế mà còn muốn lấy tiền, không tưởng nổi. Ngữ khí sôi sục, nói năng có khí phách, mang theo một tia giận dữ. Nghe được Trần Vọng Thư phốc phốc cười một tiếng, lắc đầu liên tục, cảm thấy hắn phen này ý nghĩ thực sự quá ngây thơ. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão gia tử, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, bây giờ thế đạo, nhưng nếu không có nửa điểm lợi ích có thể lấy được, ai nguyện ý là cái gì chúa cứu thế? Ta biết ngươi lão từng vì đại hạ lập xuống qua chiến công hiển hách, cũng nguyện ý vì đại hạ không ràng buộc bỏ ra. Có thể ngươi là ngươi, bọn hắn chỉ là một chút tầng dưới chót tiểu nhân vật mà thôi. Quan tâm, đơn giản một ngày ba bữa, cực nhỏ lợi nhỏ, nếu là ngay cả điểm này đều không thể thỏa mãn, dựa vào cái gì gọi người bỏ ra đâu? Trần Vọng Thư nói chúng tim đen, hạng người gì, làm cái gì dạng sự tình? Sống ở tầng dưới chót, liền nên tuân thủ tầng dưới chót quy tắc. Nhân tính mới bắt đầu là tốt, nhân tính bắt đầu là ác. Lòng người đều là tham. Đây cũng là thế đạo hiện thực. Thế gian nào có cái gì nghĩa vụ bỏ ra, có chỉ là đồng giá trao đổi thôi. Mỗi một cái người cao thượng, đều là áo cơm không lo qua đi, nhàn đi ra. Nàng khinh miệt cười nói, đơn giản như vậy đạo lý, ngay cả mình tên sát thủ này đều rõ ràng. Thân là đại hạ trấn quốc công, há lại sẽ không rõ ràng. Chỉ bất quá sống ở vị trí cao lâu năm quen thuộc, ngay cả suy nghĩ phương hướng cũng bắt đầu thay đổi. Cái này Lâm Hồng như bị sét đánh bình thường, sửng sốt tại nguyên chỗ. Như vậy một phen, ngược lại là cho hắn tạo thành không nhỏ trùng kích. Mãi mãi, còn bao lâu mới có thể trời mưa a? Tiểu Nguyệt Nhi khổ khuôn mặt nhỏ, đi vào Trần Vọng Thư trước người, ôm chặt lấy bắp đùi của nàng, tội nghiệp hỏi. Lâm Bảo Ánh không ngừng lau cái trán mồ hôi, tức giận nói, xuống không được mưa, còn không phải các loại đại sư làm phép. Đại sư làm phép? Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn đi lên, thời khắc này Mã đại sư đã dừng lại làm phép nghi thức, một bộ bất lực dáng vẻ, phảng phất nói rõ hết thảy. Vạn kim, chỉ có xuất ra đầy đủ tiền mới có thể đả động tiên nhân, hạ xuống một trận cam lộ. Thế nhưng là, tất cả mọi người sinh ra dạng này một nỗi nghi hoặc, tiên nhân muốn vạn kim làm cái gì? Chẳng lẽ lại, cao cao tại thượng tiên nhân còn muốn dùng tiền không thành? Chu Tăng Nam bước nhanh đi đến Mã đại sư trước người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Mã đại sư, chúng ta không phải đã nói 8000 kim là có thể sao? Dưới mắt chúng ta ở đâu tìm ra vạn kim a?" Thành chủ đại nhân, tiên nhân ý chí, lại sao là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán, 8000 kim chỉ là làm đến bần đạo cùng tiên nhân sinh ra liên hệ. Về phần muốn đánh động tiên nhân, hạ xuống cam lộ, đó là mặt khác giá tiền. Mã đại sư làm như có thật giải thích, dù sao dưới mắt, trừ hắn ra, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể cầu mưa người đến. Thăng thêm, bản thân hắn chính là một cái lừa gạt, căn bản không có cái gì cầu mưa biện pháp. Tới đây, cũng vẹn vẹn vì tiền thôi. Một tháng trước, nghe nói mấy cái giả đại sư, ít nhất một cái kia đều lừa bạn kim nhiều. Kết quả là, hắn liền nổi lòng ác độc, toát ra một cái cực kỳ cả gan làm loạn ý nghĩ, dẫn đầu hai cái đệ tử đi thẳng tới Mộc Lãng Thành, thông qua hai tay chướng nhãn pháp thu đến một chút bách tính sửng sốt một chút, cuối cùng gây nên Chu Tăng Nam chú ý bây giờ Mộc Lãng Thành tình huống tràn ngập nguy hiểm, nếu là lại không trời mưa, sợ là lại muốn chết bên trên rất nhiều bách tính, rơi vào đường cùng. Mới tin lập tức đại sư, Chu thành chủ, mấy vị kia là ai? Mã đại sư trong mắt quay tròn chuyển động, đang đánh lấy một loại nào đó tâm tư. Nghe vậy, Chu Tăng Nam thuận Mã đại sư chỉ vào phương hướng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Lâm Quốc Công bọn người. Không dối gạt Chu thành chủ, bần đạo mới vừa cùng tiên nhân câu thông thời điểm, hiểu rõ đến hôm nay sẽ có một vị quý nhân đi ngang qua nơi đây, có thể bị tiên nhân nhắc nhở người, chắc hẳn nhất định là đại phú đại quý bên trong người. Sau khi nói xong, ra vẻ một bộ cao nhân bộ dáng, không ngừng bấm ngón tay, tựa hồ đang tính lấy sự tình gì. Cái này Chu Tăng Nam trong lúc nhất thời có chút ngộng, đánh đáy lòng, tự nhiên là không tin đối phương những lời này. Thế nhưng là, gặp hắn nói đến có cái mũi có mắt, không giống làm bộ, lại thêm Lâm Quốc Công lai lịch. Há lại đại phú đại quý đơn giản như vậy? Chẳng lẽ lại thật sự có tiên nhân? Bằng không căn bản là không có cách giải thích Mã đại sư lời nói, thời gian dần qua, hắn bắt đầu tin tưởng. Thật tình không biết, thân là lừa đảo, biết người là một loại kỹ năng cơ bản, càng là lừa đảo bọn họ ăn cơm bản sự. Dù sao, một tên hợp cách lừa đảo, đầu tiên sẽ phải chính là biết người giàu có. Nói đúng là, từ trước mặt đi qua, nhất định phải một chút phân biệt ra được đối phương phải trang phú quý, có hay không đáng giá bị chính mình lừa gạt giá trị. Vì vậy, một hạng này công phu, chính là biết người công phu. Rất hiển nhiên, Mã đại sư biết người công phu, 10 phần khó lường, chỉ dựa vào một chiếc xe ngựa cũng đã đem Lâm Hồng một bằng người, định nghĩa là lớn thủy ngư. Bởi vì cái gọi là lừa đảo lòng tham không có lớn nhỏ, chỉ có trên người người tiền tài bao nhiêu đến định nghĩa bọn hắn lòng tham trình độ. Bần đạo xem người kia, một thân tử khí quấn quanh, nhất định là một vị quý nhân. Nếu là có hắn tương trợ, trên trời rơi xuống cam lộ một chuyện, ứng vào ngày mai giờ ngọ. Mã đại sư trực tiếp tới một cái hung ác sống, đem mưa xuống thời gian, minh xác cáo chỉ Chu Tăng Nam. Cái gì? Coi là thật. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, có chút thoáng như nằm mơ giống như, đi qua những cái này đại sư, nhưng không có một người có thể như vậy chắc chắn trời mưa thời gian. Ngay sau đó, trước mặc kệ thật giả, Mã đại sư thế mà có thể nói ra đến, chỉ cần có vạn kim tại. Ngày mai giờ ngọ chính là trời mưa thời điểm. Như thế nào để hắn không kích động, như thế nào để hắn bình tĩnh được? Thời gian dài như vậy, đều là tại lần lượt thất vọng ở trong vừa qua. Bần đạo từ trước tới giờ không nói bừa, về phần có thể hay không đạt được quý nhân tương trợ, liền muốn nhìn Chu thành chủ. Đưa tay cầm lấy trên án đài phất trần, vỗ vỗ Chu Tăng Nam bà bay, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, đi thôi, có tiên nhân phù hộ ngươi, nhất định có thể thuyết phục thành công. Vậy ta đi thử xem. Quả nhiên, Chu Tăng Nam nghe được lời này, lập tức lòng tin 10 phần, sải bước đi xuống tế đàn. Đi thôi, ta thành chủ đại nhân, bần đạo tương lai 50 năm tự do tài chính toàn bộ nhờ ngươi cũng không nên làm cho bần đạo thất vọng ở. Mã đại sư nội tâm xảo trá nghĩ đến, đều đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai 50 năm áo cơm không lo, cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Khoe miệng kìm lòng không được bắt đầu dương lên, kém một chút đều muốn trực tiếp cười ra tiếng. Giáp 5, giáp 6 hai người tiến lên. Sư phụ, những người này quá dễ lừa đi. Làm sao cảm giác cả đám đều không thế nào thông minh một dạng. Giáp 5 đắc ý thấp giọng nói. Giáp 60 điểm tán đồng gật đầu, đúng vậy a. Cái này Chu thành chủ, thật đúng là người cũng như tên, như heo thành chủ. Xuyệt. Chớ lộ ra, làm xong vụ này, chúng ta liền thu tay lại, về sau đủ để vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Mã đại sư vội vàng làm ra một cái im lặng động tác, ra hiệu hai người không thể quá mức phép lối. Nhưng là, nội tâm của hắn đã sớm tự hào vô cùng. Nếu là cái này vạn kim thành công, tăng thêm trước đó 8.000 kim, vậy coi như là 18.000 kim A. Mã đại sư, ngươi đang cười cái gì? Trong đó một chút tới gần tế đàn máy tính, không khỏi phát ra bộ dạng này nghi vấn. Mã đại sư, các ngươi nhìn lầm bần đạo bình thường ăn nói có ý tứ. Không phải, Mã đại sư, ngươi nhếch miệng lên rõ ràng chính là đang nở nụ cười. Mã đại sư, run rẩy, cái này gọi khỏe miệng co giật, không phải cười. Vậy bọn hắn lại đang cười cái gì? Có người chỉ vào Mã đại sư sau lưng hai cái đệ tử chất vấn. Mã đại sư, bọn hắn lao bà sinh con cao hứng, đây là cao hứng. Lao bà của bọn hắn là cùng một người sao? Mã đại sư, không thể nghi ngờ. Dân chúng không còn gì để nói. Mã đại sư, không thể nghi ngờ không có khả năng, chỉ là cùng một ngày sinh con thôi. Vậy bọn hắn lao bà sinh con vì cái gì không bồi ở bên người? Giáp 5, giáp lục đại nghĩa nghiêm nghị, vì cầu trên trời rơi xuống cam lộ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Tiên sinh đại nghĩa. Dân chúng hô to. Chương 63, mang theo tiền chạy trốn. Chương 63, mang theo tiền chạy trốn. Xin đẹp nói, ai cũng sẽ giảng. Nhất là đối với lừa đảo tới nói. Biên giới. Chu Tăng Nam lấy hết dũng khí, đi vào Lâm Hồng trước người. Đem vừa rồi Mã đại sư đề cập tiên nhân nhắc nhở một chuyện, một năm một mười nói ra đến. Chu thành chủ, tại sao ta cảm giác lời này có chút là lạ sẽ không phải là gạt người đi? Lâm Bảo vánh mặt mũi tràn đầy hồ nghi, sờ lên cái cằm, ra vẻ một bộ thâm trầm. Trần Vọng Tư xoay người, một tay lấy Liêu Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực. Trong đôi mắt đều làm niềm ai, bởi vì nàng đã sớm nhìn ra, trên đài cái gọi là Mã đại sư, nhất định là một tên lừa đảo. Kết quả là, nàng mặt không biểu tình hỏi, hắn tên gọi là gì? Mã biệt tử, về phần lừa đảo một chuyện, ta đã từng hoài nghi tới. Bất quá trước mấy ngày, thật sự là hắn làm cho không trung mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, còn kém trời mưa. Khả năng như thế, nếu không phải chân tài thực học, căn bản làm không được. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trần Vọng Thư theo lông mày khóa chặt, cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra mấy cái này lừa đảo, bản sự cũng không nhỏ. Mà ngay cả thân là bát phẩm đỉnh phong Chu thành chủ, đều tùy tiện hồ lập qua. Đúng rồi. Chuyên ôn, lưu ly trong vương triều, có một loại mất hồn thảo, có thể cho người chế tạo một loại huyết tượng. Chắc hẳn đối phương chính là lợi dụng cỏ này chế thành hương, sau đó tại bốn phía nhóm lửa, làm cho gần 100,000 máy tính đều sinh ra huyết tượng. Như vậy thủ bút, tự nhiên để cho người ta hoài nghi không đến bọn hắn thân phận. Vừa rồi, Trần Vọng Thư liền đã quan sát qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện rất nhiều nơi đều lưu lại một nửa hương dấu hiệu. Tự nhiên có thể đem Mã đại sư thủ đoạn đoán được một thứ đại khái. Rất nhiều người trông thấy thủ đoạn của hắn. Lâm Hồng truy vấn một câu. Đó là tự nhiên, trong thành một nửa bách tính đều gặp Mã đại sư thủ đoạn. Lâm Hồng nhẹ gật đầu, cũng là tin tưởng đối phương là thật đại sư. dù sao nhiều như thế bách tính đều được chứng kiến nó bản sự, chân tài thực học không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy cái này Mã đại sư thật đúng là có chút bản sự. Lâm Bảo Bánh bỏ đi ngờ vực vô căn cứ, lập tức thay đổi một mặt bội phục. Nhưng mà bị Trần Vọng Thư ôm vào trong ngực Liễu Nguyệt Nhi, mở ra tiểu bạch nhãn, trong miệng lẩm bẩm, ta cũng có thể làm đến. Nói xong, ngáp một cái, nằm ngoài trên bả vai nàng, nhắm mắt dưỡng thần. Mãi mãi, ta nóng. Trần Vọng Thư bất đắc dĩ, đi đến trước xe ngựa, ngồi xuống, không ngừng cho nàng vặn gió. Về phần Mã đại sư sự tình, căn bản không muốn can thiệp. Chính mình cũng không phải chúa cứu thế, dân chúng chết sống, cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Còn nữa nói, bọn hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải trường kỳ đặt chân ở đây. Nhìn qua trong ngực dần dần ngủ say tiểu Nguyệt Nhi, nàng thanh lanh ánh mắt dần dần trở nên có chút nhu tình, muốn chính mình ám lâu đỉnh tiêm sát thủ. Bây giờ, ôm cái tiểu nữ hoa, dỗ dành nàng đi ngủ. Chuyến đi, tuyệt đối trở thành giới sát thủ trò cười không nói, sẽ còn bị hung hăng đánh lên sỉ nhục trên trụ. Bất quá, thông qua những ngày này, nàng cũng phát giác có chút không đúng, bất kể thế nào hạ độc thủ, có vẻ như bọn hắn đều có thể bình yên vô sự tránh thoát. Lần một lần hai, có thể nói là vận khí tốt. Năm lần bảy lượt, có thể nói là tự mình xui xẻo. Vấn đề là, vẫn luôn nói như vậy, chỉ có thể nói nàng tất cả hành động đều bại lộ, mà những người này lại không đành lòng để cho mình biết. Vì vậy, mới có thể một mực bồi tiếp chính mình diễn kịch. Cũng là, một thân tu vi võ đạo bị phong bế, đối với bọn hắn tới nói, chính là một người bình thường. Xem ra, đến chầm chậm lưu toan. Trần Vọng Thư âm thầm thở dài, tự thân trước mắt tình cảnh, cực kỳ bất lợi. Lâm Quốc Công, không biết Chu Tăng Nam nhất thời có chút không biết làm sao, há miệng chính là bạc kim, cũng không phải bình thường số lượng nhỏ a. Lâm Hồng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý quản gia. Chúng ta lần này đi ra ngoài mang theo bao nhiêu tiền? Lý quản gia nghe chút, lập tức lĩnh hội tới lao ra ý tứ, vội vàng từ trong ngực móc ra một sấp kim phiếu, lập tức nói ra, 20.000 kim tả hữu, trong đó còn có một số ngân phiếu, đồng phiếu. Cửu Châu bên trong, giao dịch đều là lợi dụng làm bằng vàng tạo thành tiền giấy. Kim phiếu giá trị danh nghĩa phân biệt một kim, 10 kim, bát kim, thiên kim. Ngân phiếu giá trị danh nghĩa, 1 ngân, 10 ngân, bách ngân, ngàn ngân. Đồng mệnh giá giá trị, 1 đồng, 10 đồng, bách đồng, ngàn đồng. Một kim tương đương ngàn ngân, tương đương vạn đồng. Một kim phiếu chỉ có dài rộng đều tại nửa chỉ lớn nhỏ, 10 kim tiền giấy chừng một chỉ dài. Lớn nhất thiên kim, tiền giấy trọn vẹn lớn chừng bàn tay. Mặc kệ là kim phiếu hay là ngân phiếu phía trên, đều khắc họa lấy Cựu Châu thông dụng chữ. Dân chúng có chỗ cần, vậy liền đem vạn kim cho hắn đi. Lâm Hồng nghĩ nghĩ, không có nửa phần do dự, lấy chi tại dân, dùng tại dân. Hiện nay đều đang đợi lấy trời mưa, nếu như vạn kim liền có thể làm cho một lãng dưới thành một trận mưa, tuyệt đối đáng giá. Lý quản gia không tình nguyện, bắt đầu điểm kim phiếu, 1.000 giá trị danh nghĩa kim phiếu, chọn vẹn điểm 10 cái. Sau đó đưa cho Chu Tăng Nam. Rất nhanh, Mã đại sư cầm tới 10 cái kim phiếu sau, lập tức hô to, hôm nay dừng ở đây, ngày mai giờ ngọ, đem hết thể tế phẩm chuẩn bị kỹ càng. Vân đạo tự nhiên có thể cầu được tiên nhân hàng cam lộ. Bóng đêm mê người, mông lung, giao bạch ánh trăng. Phủ thanh chủ, hậu viện chuồng chó, Mã đại sư mặc một thân y phục dạ hành, dẫn đầu hai cái đồ đệ lén lút đi vào chuồng chó trước. Sư phụ, nếu không chúng ta trèo tường ra ngoài. Giáp Năm trông thấy chuồng chó, nội tâm cực kỳ dày vò, có chút không quá tình nguyện. Giáp Lục niết miệng, cực kỳ im lặng. Sư Minh, đầu năm nay tiền khó kiếm lời, phân khó ăn, nếu là ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, ngươi liền lưu tại nơi này chờ chết đi. Nói xong, trực tiếp một đầu trôi qua. Ngươi sư đệ nói đúng, trong phủ thủ vệ đông đảo, nếu là chúng ta hiển lộ võ khí, thế tất gây nên chú ý. Dưới mắt, rời đi nơi này phương pháp tốt nhất chỉ có thể chui chuồng chó. Hôm nay vi sư sẽ dạy ngươi một cái nhân sinh đại đạo lý, muốn làm người, trước tiên làm chó. Dứt lời, vén tay áo lên, đem chứa kim phiếu bao quần áo trước thông qua chuồng chó đẩy đi ra. Chợt, một đầu chui vào. Đúng lúc này, đại sư chào buổi tối nha hương a. Thế mà tại chui chuồng chó, thanh âm thanh lanh vang lên, ba người lập tức quá sợ hãi, đội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy dưới ánh trăng, một đạo huyền chuyển đến cực điểm thân ảnh, chậm rãi đi tới. Thật đẹp tiên tử. Ba người lần đầu tiên nhìn thấy người tới, trong lòng đồng thời thầm hô. Đúng lúc này Mã đại sư còn không có chui qua, kẹp lại tại chuồng chó. Trần Vọng Thư đứng ở trên tường, ở trên cao nhìn xuống dò xét ba người, như có như không cười nhạt, siêu phàm thoát tục, làm cho người kìm lòng không được mê thất tại nụ cười kia ở trong. Một lát, Mã đại sư lập tức trở về qua thần đến, vội vàng giải thích, cô nương nói đùa, đang yên đang lành ai sẽ chui chuồng chó. Vậy ngươi đây là? Không dối gạt cô nương, vừa rồi chúng ta gặp được một tiểu tặc, trộm kim phiếu, cho nên chúng ta đào sâu ba thước, thế tất đem tặc nhân tìm ra. Ngươi nhìn ta đây không phải tại đào sâu ba thước sao? Không thể không nói, hắn cái này chết không thừa nhận, cùng lợn chết không sợ bỏng nước sôi bản sự, ngược lại để người lau mắt mà nhìn. Đều đã đến mức này, còn có thể như vậy vô liêm sỉ, quả nhiên là cái đáng quý nhân tài. Giáp Ngũ Liên bận bịu ngầm hiểu, đưa tay đem Mã đại sư lôi kéo đi ra, "Sư phụ, tập nhân kia có ở đó hay không bên trong?" Mã đại sư vẻ mặt thành thật, lắc đầu thở dài nói, "Ai, tính tập nhân kia chạy nhanh, bằng không bản đại sư tất nhiên đem hắn ngũ mã phanh thây không thể. Đi, nếu tập nhân không thấy, vậy chúng ta hay là về trước đi ngủ đi." Ba người kẻ sướng người họa, liền phải trở về đi ngủ. Trần Vọng Thư hai tay vây quanh, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, cùng nhìn ba cái đồ đần một dạng. Diễn, tiếp tục diễn, thật tốt diễn. Đều nói lừa đảo không mặt mũi, hôm nay gặp mặt, liền tố chất tâm lý này, cường đại đến đáng sợ a. Vậy ta đi nói cho Chu thành chủ một tiếng, để hắn phái người đi bắt tiểu tặc. Trần Vọng Thư giống như cười mà không phải cười kiểu nói này. Bịch. Ba người đồng loạt quỳ xuống đến, Mã đại sư càng là một bộ khóc ta mặt. Cô nương tha mạng a. Giáp Năm Trần chờ nói, sư phụ, nàng sẽ không phải biết chúng ta muốn dẫn tiền chạy trốn đi. Đông. Mã đại sư đưa tay đối với đầu hắn chính là gõ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, đồ đần, còn không rõ lộ ra sao. Cô nương, nếu không chúng ta phân chia năm, nam. Trần Vọng Thư không nói, cứ như vậy nhìn xem hắn. 64, 73, 82. Liên tục khoa tay mấy cái số, đối phương vẫn như cũ thờ ơ, lần này làm cho Mã đại sư không bình tĩnh. Kéo cao cú họng, sẽ không phải muốn chín một đi. Ta đối với tiền không có hứng thú, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, chạy trốn cũng đừng nghĩ thành thành thật thật trở về, ngày mai có mưa. Trần Vọng Thư cười khẩy, xem tiền tài như cặn bã bộ dáng, thấy ba người một trận nghiến răng nghiến lợi. Uy hiếp. Trần Chuỷ uy hiếp. Chương 64, huyết tượng. Chương 64, huyết tượng. Ngày kế tiếp, giờ ngọ trước, trong thành quảng trường, đỉnh lấy liệt nhật, một đám mách tính, thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thay đổi trước đó mờ mịt, thất vọng. Dù sao, hôm qua, Mã đại sư đã rất rõ ràng biểu thị, hôm nay giờ ngọ, tất nhiên trên trời rơi xuống cam lộ. Chịu đựng dài đến nửa năm khô hạn, mặc kệ nam nữ, làn da ngăm đen, khô đức. Một thanh mách tính, toàn bộ tụ lại ở đây. So với hôm qua, nhân số còn nhiều hơn trên rất nhiều. Bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn thấy một chút mưa xuống rầm rộ. Tế đàn bên cạnh, mặc một thân đạo bào màu vàng Mã đại sư, mồ hôi đầm địa, mặt mũi tràn đầy bối rối, không còn có hôm qua bộ kia trấn định bộ dáng. Tối hôm qua toàn cầu động bị bắt được đằng sau, ba người lòng như cho nguội, chạy không thoát. Sư phụ, làm sao bây giờ? Giáp Năm dò xét một chút xung quanh, người ta tấp nập bất tính, nếu là bọn họ cầu không được mưa, chỉ sợ những người này một giây sau sẽ trực tiếp đem bọn hắn nghiền thành mảnh vỡ. Ta làm sao biết? Mã đại sư tức giận đáp lại, đến thời khắc này, nội tâm cũng là hoảng đến so sánh. Giáp Lục ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, thấp giọng nói, sư phụ yên tâm, mất hồn hương đã nhóm lửa, chỉ là quá nhiều người, không biết có thể hay không đạt tới trong dự liệu hiệu quả. Rất rõ ràng, bọn hắn đây là muốn lập lại chiêu cũ, dự định mượn nhờ mất hồn hương chế tạo một trận huyễn tượng. Thừa dịp tất cả mọi người lâm vào huyễn tượng lúc, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Sư phụ, cái kia, nữ nhân kia đang nhìn chúng ta. Giáp Năm ngón tay lấy tế đàn một bên khác, một cái lều lớn con bên dưới, ngồi Trần Vọng Thư. Đúng lúc, giờ phút này, Trần Vọng Thư trực câu câu nhìn chằm chằm ba người, giống như cười mà không phải cười bộ dáng, làm cho bọn hắn không rét mà run. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền khám phá chúng ta là lừa đảo. Mã đại sư có loại trực giác, chính mình ba người nếu là ngọn tại đây, tuyệt đối sẽ là bởi vì người này. Thất sách, sớm biết lừa 8000 kim nên thu tay lại. Chuyện cho tới bây giờ, Mã đại sư có chút hối hận, bởi vì xúc động nhất thời, mới có thể lâm vào tình cảnh như thế. Sư phụ, đến lượt ngươi lên này. Tại dân chúng dưới vạn chúng chú mục, Mã đại sư từng bước một đi đến tế đàn, tay cầm phất trận. Mã đại sư, ngươi run cái gì? Có bách tính nghi hoặc nhìn xem run run rẩy rẩy Mã đại sư, một mặt khó hiểu. Mã đại sư, lên được sớm, luyện công buổi sáng quá lượng, dẫn đến có chút run chân, không ảnh hưởng cầu mưa. Mặt ngươi sắc vì sao khó coi như vậy? Chẳng lẽ không thoải mái? Tới gần tế đàn bách tính bật ra. Mã đại sư xấu hổ, ha ha, chính như bần đạo phía trước nói tới, luyện công buổi sáng quá lượng, không chỉ có run chân, còn có chút không thoải mái, không quá phận đi. Cũng là không quá phận, chỉ là Mã đại sư, ngươi nói bảo mặc ngược không có phát hiện sao? Một chút mắt sắc bách tính, chỉ vào hắn hô. Mã đại sư cúi đầu xem xét, quả nhiên, lúc này giải thích, chính như bần đạo lúc trước lời nói, luyện công buổi sáng quá lượng, dẫn đến nhất thời hoa mắt, hẳn là cũng hợp lý đi. Hợp lý ngược lại là hợp lý, vậy bọn hắn lại đang run cái gì? Đám người chỉ vào phía sau hắn hai cái đệ tử chất vấn. Mã đại sư quay đầu lại, thầm mắng một tiếng thứ hôn trướng tiếp lấy giải thích, run. Không. Bần đạo hai vị này đệ tử cũng không phải run, mà là tiến vào làm phép trạng thái. Hẳn là đều nghe nói qua khiêu đại thần đi. Không sai. Bọn hắn chính là loại trạng thái kia, chỉ là biên độ có chút nhỏ, làm cho mọi người hiểu lầm. A. Đám người một trận giật mình, liền không có tiếp qua nhiều hỏi thăm. Tốt. Sau đó, bần đạo muốn bắt đầu làm phép chư vị còn xin an tĩnh. Khoát tay chặn lại, ra hiệu đám người an tĩnh, trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Hắn đầu tiên là đem phất trần phóng tới trên án đài, sau đó cầm lấy một thanh gạo nếp, đối với đài cắm đến bùng ra, nào. Một đạo hỏa trụ lao ra, giống như một đầu linh động hỏa long, cực kỳ trấn nhiếp hiệu quả. Tiếp lấy, cầm lấy một tấm bùa vàng, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu nói lẩm bẩm, một tại bảo đảm đến ngươi gặp cược tất thắng, mâu luận tam công mặt trược, mọi thứ đều là mở thuận lợi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, nghe được rất nhiều bách tính sửng sốt một chút. Tuy nói nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại. Theo bùa vàng thiêu đốt hầu như không còn, hắn đột nhiên mở mắt ra, cầm lấy một chén rượu nước, uống một ngụm. Lại là đối với đài cắm đến giận phun đi qua. Nào, lại là một đạo hỏa long bay múa ra ngoài, một lát biến mất không thấy gì nữa. Nay, có một lang thanh bách tính, hướng chín ngày tiên nhân, khẩn cầu mưa móc cân trạch. Dứt lời, hắn lần nữa cầm lấy một tấm bùa vàng, sau khi đốt, lại bắt đầu nói lẩm bẩm, ngươi mâu để ý đến ta, ta mâu để ý đến ngươi, ngươi một để ý đến ta, ta liền để ý đến ngươi, ngươi mâu điều ta, ta mâu điều ngươi, ngươi một điều ta, ta liền điều điều ngươi. Chú ngữ nhất niệm xong, Mã đại sư cả người bắt đầu lung la lung lay, thỉnh thoảng còn toàn thân run rẩy một lát. Tiếp lấy, hắn ra vẻ thâm trầm, thanh âm cao lạnh, ta chính là chín ngày tiên nhân, trên màn mưa tiên, nghe được nhân gian có nạn hạn hán. Cố ý giáng lâm ý chí, là các ngươi phàm nhân, trên trời rơi xuống cam lộ. Lúc này ứng phong vân giao thế, gào thét. Trong mấy mắt, đám người chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, liền gặp được trên 9 tầng trời, chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc. Lôi hưởng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mây đen dày đặc bên trong, hình như có đạo đạo lôi xà xuyên thẳng qua, vang lên một trận sấm sét vang dội. Như vậy tư thế, tựa hồ muốn mưa to gió lớn khúc nhạc dạo. Thiên hôn địa ám, thỉnh thoảng có lôi đình chi nộ, vang vọng đất trời. Dân chúng, từng cái kích động gào khóc đứng lên, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là trời muốn mưa. Tế đàn bên cạnh, lều bên dưới, Lâm Hồng, Lâm Bảo Ánh, Lý quản gia ba người cũng là không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Dị tượng như thế, cũng là lần đầu thấy. Thế gian, lại có người làm đến luôn xuất phát tùy khủng bố hoàn cảnh. Trần Vọng Thư ôm Tiểu Nguyệt Nhi trong ngực, chính phát giác trước mắt trở nên hoảng hốt lúc, trong lòng thầm hô, không tốt. Lập tức, vang lên bên tai một đạo non nớt thanh âm, ngãi mãi, làm sao còn không có trời mưa. Trong chốc lát, giống như thiên âm, đưa nàng từ trong hoảng hốt lôi kéo trở về. Lại nhìn trước mặt, vẫn như cũ mặt trời chói chang trên không, có thể những bách tính kia cả đám đều đang điên cuồng khoa tay múa chân, đồng thời gào khóc. Một màn này, để nàng ý thức được, những người này, toàn bộ chúng mất hồn hương, lâm vào trong huyễn tượng. Nhất làm cho nàng kinh hãi hay là Lâm Hồng tu vi như vậy, lại cũng lâm vào huyễn tượng. Thật là cao minh thủ đoạn, kém một chút ngay cả mình cũng đạo. Bất quá nàng túi đầu xuống, nhìn qua trong ngực Liễu Nguyệt Nhi, nếu không có nàng một tiếng mãi mãi, đem chính mình tỉnh lại, sợ là sẽ phải lâm vào huyễn tượng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thấy được cái gì? Nàng gặp Tiểu Nguyệt Nhi con mắt thanh tịnh, kinh nghi bất định dò hỏi. Nhìn thấy bọn hắn nổi điên, mãi mãi, bọn hắn thế nào? Ngây thơ ánh mắt, tràn đầy nghi vấn khuôn mặt nhỏ, rốt cục để nàng ý thức được một sự kiện. Đó chính là đối với mất hồn hương chế tạo thành huyễn tượng, đối với nàng không hề có tác dụng. Làm sao có thể? Dù là tiên thiên cảnh, chỉ cần ngửi được mất hồn hương, đều sẽ trúng chiêu. Trước mắt tình huống, vô cùng bên trong, có 12 phần không thích hợp. Liễu Nguyệt Nhi ôm cổ nàng, vui tươi hớn hở nói mãi mãi, nóng quá a. Nói, nàng đưa tay vung lên, một vệt kim quang hiện lên, tiếp lấy trước mặt trên mặt bàn, cái kia cái chén không, chẳng biết lúc nào đã đầy một bát nước. Mãi mãi, ngươi có muốn hay không uống nước? Nàng rỗi ra tay nhỏ, cầm chén lên, đưa cho Trần Vọng Thư. Giờ phút này, Trần Vọng Thư cả người, hoảng sợ trợn to trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bát. Nội tâm rung động đến không được, trống rông biến nước. Cái này khủng bố. Thực sự quá mức kinh khủng, liền tựa như gặp quỷ một dạng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cái này Trần Vọng Thư chỉ cái kia bát. Liễu Nguyệt Nhi hối tiếc vỗ chính mình cái đầu nhỏ, hì hì nói mãi mãi, vừa rồi cái gì cũng không thấy đi. Kém chút quên, mình không thể bại lộ thực lực. Bằng không cha sẽ đánh mông đi nhỏ. Trần Vọng Thư trợn trắng mắt, tức giận nói, thật coi mắt của ta mù, bất quá ngươi làm như thế nào? Không biết. Nàng tranh thủ thời gian cầm chén lên, phối hợp uống, thanh lương ngọt ngào nước cửa vào, làm cho nàng lập tức không có như vậy nó bước. Chương 65, không phải, ngươi tới thật sự. Chương 65, không phải, ngươi tới thật sự. Huyễn tượng một thành. Mã đại sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Những người này trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại, vừa vặn chúng ta có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nói đang nói, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, dự định rời đi. Làm gì đi a? Mấy vị, đương nhiên chạy trốn a. Mã đại sư vô ý thức đáp lại, sau đó lại phát hiện không hợp lý. Giọng của nữ nhân, làm sao có thể còn có thanh âm nữ nhân? Thuận thanh âm, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trần Vọng Thư ôm Liễu Nguyệt Nhi, đứng tại trước mặt. Ngươi, các ngươi không có việc gì? Ba người một bộ gặp quỷ biểu lộ, tại sao lại là nàng? Tối hôm qua nếu không phải cô nương này, chính mình ba người đã sớm chạy trốn thành công. Nào sẽ còn ở nơi này, bị gác ở trên lửa nướng a? Lão gia gia, các ngươi làm sao còn không có trời mưa a? Liễu Nguyệt Nhi cặp kia thiên trần vô tà mắt to, mang theo đại đại nghi vấn, vô cùng hiếu kỳ hỏi thăm. Trời mưa? Mã đại sư mặt mũi tràn đầy đắng chát, chính mình cũng nghĩ trời mưa, mấu chốt là không có bản sự này a. Nếu quả thật có thể hô phong hoán vũ, vừa lại không cần chạy đến làm lửa đảo duy trì sinh hoạt. Cô nương, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện như thế nào? Hắn một mực chú ý đến Trần Vọng Thư, toàn thân không có chút nào võ sóng khí động, loại tình huống này, hoặc là người bình thường, hoặc là chính là tu vi cao hơn chính mình. Chiếu cục thế trước mắt, hẳn là người sau. Lúc này, Liễu Nguyệt Nhi cười hì hì xông Trần Vọng Thư đạo, mãi mãi, lao ra này ra sẽ không hạ mưa, làm sao bây giờ à? Nếu không để Tiểu Nguyệt Nhi trời mưa. Lời này vừa nói ra, Mã đại sư, giáp 5, giáp 6, Trần Vọng Thư bốn người, tám con mắt đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng. Chốc lát sau, Mã đại sư ba người lập tức phình bụng cười to, ha ha ha. Tiểu cô nương, ngươi đang nói cái gì? Hiển nhiên, mấy người đều cảm thấy Liễu Nguyệt Nhi tại phát ngôn bừa bãi, cầu mưa loại chuyện này, há lại một cái tiểu hỏa tử có thể làm được đến. Tiểu cô nương, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, liền ưa thích con lác, không phải chuyện tốt gì. Giáp năm mặt mũi tràn đầy trâm trọng, bộ dáng kia giống như đang nói, nếu là ngươi có thể cầu mưa, ta đều có thể lên trời. Không hề nghi ngờ, đều coi nàng là thành con lác. Mà, Trần Vọng Thư trong đầu lập tức nghĩ lại tới vừa rồi, Liễu Nguyệt Nhi chống rông biến nước bản sự. T, cái này tiện nghi tiểu tôn nữ, sẽ không phải thật có thể cầu mưa đi. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma, có chút thật không dám xác định, dựa theo những ngày này tiếp xúc xuống tới. Tiểu nha đầu niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng là cái có sao nói vậy. Nhưng vào lúc này, Lâm Hồng, Lý quản gia hai người dẫn đầu từ trong huyễn tượng tỉnh ngộ lại. Nhìn thấy bốn phía bách tính đều đang điên cuồng gọi, lập tức trên thân võ khí chấn động, một cỗ màu vàng đất võ khí nhộn nhạo lên. Trong khoảnh khắc, bao trùm toàn bộ quảng trường, rất nhanh những bách tính kia đều nhao nhao tỉnh lộ lại. Nước mưa đâu? Không phải mới vừa đã nhanh trời muốn mưa sao? Làm sao còn là nóng như vậy a? Cô nương, ngươi đang làm gì? Quấy rầy Mã đại sư làm phép sao? Những cái này bách tính nhao nhao thảo luận, cũng có người đối với Trần Vọng Thư xuất hiện tại trên tế đàn phát ra nghi vấn. Chu Tăng Nam đầu đầy mồ hôi, bước nhanh đi lên trước. Mã đại sư sợ đối phương sẽ vượt lên trước vạch trần chính mình là lừa đảo một chuyện. Kết quả là, thừa dịp Trần Vọng Thư còn chưa kịp mở miệng, liền ngay cả bận bịu đi lên kéo lại Chu Tăng Nam. Chu thành chủ, lúc đầu cầu mưa việc này, mắt thấy liền muốn thành công, đáng tiếc nói đi, hắn có ý riêng, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vọng Thư trên thân hai người. Nghe nói lời này, mặc kệ là Chu Tăng Nam, lại hoặc là bên dưới tế đàn dân chúng, lập tức lĩnh hội tới hắn ý tứ. Cũng là bởi vì hai người kia lên đài quấy rầy làm phép, mới đưa đến không thể thành công mưa xuống. Thoáng chốc, tất cả bách tính đều một bộ thủ sâu như biển nhìn chằm chằm Trần Vọng Thư, Liễu Nguyệt Nhi hai người. Đã trải qua nhiều lần như vậy thất vọng, tuyệt vọng, rốt cục tại sắp đợi đến nước mưa đến lúc, lại có người quấy rầy đại sư làm phép, chuyến này là đã làm cho bọn hắn không đội trời chung. Lâm Hồng bọn người thấy thế, vội vàng đi lên trước, giữ gìn lên các nàng. Chư vị, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm, nhất định là hai người bọn họ không thể gặp chúng ta tốt. Ta đề nghị, hung hăng đánh chết hai người bọn họ. Đánh chết các nàng sao? Có tiểu hài tử, có phải hay không quá tàn nhẫn? Trước tiên đánh chết cái kia đại nhân, nhỏ trước nuôi mấy năm, nuôi lớn lại đánh chết. Dân chúng một phen quần tình sôi sục chu lên. Chư vị, nghe ta một lời, chuyện này, các nàng hẳn không phải là cố ý. Chu Tăng Nam đỉnh lấy lớn lao áp lực, để ép ép tay, một đám bách tính trong nháy mắt tán tĩnh. Tiểu Nguyệt Nhi bĩu môi, cực kỳ không cam lòng, đồ đần, các ngươi bọn này thằng ngốc, lao ra ra kia căn bản sẽ không trời mưa. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc sững sờ, nguyên bản ồn ào quảng trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Sẽ không hạ mưa? Không nên a. Vừa rồi rõ ràng liền có mây đen ngập đầu không nói, còn có tiếng sấm cuộn cuộn. Nói xấu, tuyệt đối nói xấu, Tiểu Thí Hải, đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể tùy tiện vu oan người. Nếu không phải xem ở ngươi nhỏ, vận đạo không tính toán với ngươi, nếu không, không phải đưa tới lôi đỉnh, trừng phạt ngươi. Mã đại sư kích động chỉ vào Liễu Nguyệt Nhi hét lớn, nội tâm hoảng đến so sánh. Xong, xong. Dáng vẻ như vậy tình huống, đối với bọn hắn tới nói, cực kỳ bất lợi. Ân, không đúng. Vừa rồi các nàng không phải nói sẽ cầu mưa sao? Nghĩ đến đây, mọi người nghe Bần đạo nói một câu, vừa rồi hai người này phát ngôn bừa bãi, nói cái gì các nàng cũng sẽ cầu mưa. Vì vậy Bần đạo mới ngừng lại được, ngược lại là muốn nhìn các nàng đến cùng như thế nào cầu mưa. Theo Mã đại sư lời nói này nói xong, Trần Vọng Thư cùng Liễu Nguyệt Nhi lập tức trở thành mục tiêu công kích. Cô đương, ngươi xác định sẽ cầu mưa? Nhìn ngươi da mịn thịt mềm dáng rất đẹp như thiên nữ, phong hoa tuyệt đại, khí chất thoát tục, cũng không thể gạt chúng ta ở. Xéo đi, xinh đẹp thì như thế nào, lại không trời mưa, chúng ta đều được bạch nhật phi thăng. Cô đương, nếu không ngươi chứng minh một chút, chính là tranh thủ thời gian cầu mưa thử một lần, không được liền để Mã đại sư đến. Dân chúng, ngươi một lời ta một câu, rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá, bọn hắn cũng không truy cứu đánh gãy cầu mưa một chuyện. Tiểu thư, ngươi Lâm Hồng có chút thất vọng, há to miệng, muốn thuyết phục, có thể đối mặt nhiều như vậy bất tính, cũng không biết như thế nào mở miệng. Lý quản gia, thư phu nhân lúc nào sẽ cầu mưa? Lâm bảo ánh, cầu mưa không phải đại sư mới có thể làm sao? Mẫu thân khi nào biết cái này chút? Chu Tăng Nam nhìn một chút Mã đại sư, lại nhìn một chút Trần Vọng Thư, luôn cảm giác trước mắt tình thế có chút ngoài ý muốn. Liễu Nguyệt Nhi đứng ra, ngạo kiều nhìn xem Mã đại sư, lão bại hoại, mơ tưởng khi dễ mãi mãi ta, ta liền sẽ trời mưa. Tiểu hài tử, đừng hồ nháo, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Giáp Năm nói liền muốn tiến lên xua đuổi đối phương xuống đài. Trần Vọng Thư lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, vốn còn muốn trực tiếp vạch trần mấy người bọn hắn. Làm sao? Đối phương thực sự quá mức khôn khéo, lập tức đem đám người lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Trước mắt, đối với dân chúng tới nói, ai là lừa đảo cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể cầu mưa thành công. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng bắt lấy Liễu Nguyệt Nhi hai vai, nhỏ giọng ôn nhu hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật sẽ cầu mưa?" Vừa nghĩ tới trước đó phát sinh đủ loại, không tự chủ được có chút tin tưởng. "Tự nhiên, ta có thể lợi hại đâu." Liễu Nguyệt Nhi dí dỏm bên trong, mang theo vẻ kiêu ngạo. Dứt lời, thân thể nhỏ tiến lên đi ra hai bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trên liệt dương. Một đôi tay nhỏ nhanh chóng kết ấn, theo mấy cái phức tạp pháp ấn kết thành. Toàn thân kim quang hiện lên, giống như tiên đồng xuống phàm trần. Bước nhanh đi vào án đài trước, cầm lấy ba nén hương, sau khi đốt trên bảo, mặt nhỏ tràn đầy chăm chú, ngưng trọng. Nam lấy, ngày giờ lành lương, thiên địa khai trường, đạp đất đốt hương, thuốc lá lên cao, thẳng tới thương khung thi cô. Ân trạch tứ phương, làm cho quỷ thần trung định, chúc mưa thuận gió hòa, vạn sự an khang. Như vậy khói xanh, bên trên đạt cửu thiên. Non nớt thanh âm, thuộc ngâm lấy đám người nghe không hiểu chủ ngữ. Vang vọng toàn bộ quảng trường, quanh quẩn ở trong thiên địa. Trong chốc lát, Liễu Nguyệt Nhi quanh thân kim quang đại thịnh, một cô đáng sợ niệm lực xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Gió nổi lên, bốn phía bỗng nhiên một trận gió lớn ảo hạt, trận trận ý lạnh, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Không phải, Tiểu Băng Hữu, ngươi đến thật. Mã đại sư người tê, vốn còn muốn để các nàng hai cái trở thành mục tiêu công kích, tại mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới, lại vụng trộm chạy đi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Thí Hải thật đúng là sẽ. Nhưng mà, Liễu Nguyệt Nhi vô tâm chú ý cái khác, tiếp tục ngâm nói bân dũng. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen ngập đầu, không ngừng quẩn quẩn lấy, giống như một nồi sôi trào nước sôi. Lôi Minh vừa nói xong, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mây đen trong vòng xoáy, sấm nổ liên miên, điện tiệm không ngừng. Liệt Dương lui bước, cả vùng đại địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Mã đại sư, song con bê, nhà khác tiểu hài là thật nhỏ hài, ngươi nhà đúng là cái đại lão. Sư phụ, nàng giáp năm, giáp sáu không khỏi kinh hãi, chỉ vào mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang bầu trời, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Trần Vọng Thư đôi mắt đẹp nổi lên trận trận kinh hãi gợn sóng, nội tâm đã sớm rung động vô cùng. Tiểu gia hỏa lại lợi hại như thế, thật cầu đến mưa. Lâm Hồng, thật là ta huyền tôn nữ. Liễu Nguyệt Nhi nâng lên cái đầu nhỏ, chỉ một ngón tay thương cùng, nghiêm nghị quát, mưa đến. Lạch cạch, lạch cạch. Giọt giọt hạt đậu mưa to nước đập trên mặt đất, xùy. Bước lên một đám khói trắng. Trong khi hô hấp, mưa rào xối xả. Trời mưa, thật trời mưa to. Có bách tính khoa tay múa chân, hương phấn kêu to. Ô ô ô, chúng ta được cứu rồi. Chương 66, Thắng Châu Vương, Hạ Thiên Vũ. Chương 66, Thắng Châu Vương, Hạ Thiên Vũ. Hôn tiên ám địa, lôi điện đàn sen. Mưa rào xối xả. Cảnh tượng như vậy, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Liễu Nguyệt Nhi đứng tại trên tế đàn, toàn thân kim quang hiện lên, nhìn qua, cùng cái tiểu tiên đồng một dạng. Có kim quang bao trùm, nước mưa căn bản không tới gần được. Quỷ dị như vậy một màn, thấy đám người một trận kinh hồn táng đảm. Mã đại sư tập trung nhìn vào, gặp nàng bộ dáng như thế, dọa đến toàn thân run rẩy bất an. Vội vàng quỳ xuống đất hô to, "Tiểu tiên người tha mạng a." Hắn thấy, Liễu Nguyệt Nhi bày ra năng lực, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được đến. Có được như vậy hô phong hoán vũ bản sự, tiên nhân không thể nghi ngờ. Dân chúng nghe được Mã đại sư lời nói, cũng là thần sắc cung kính, nhao nhao quỳ xuống. Đa tạ tiểu tiên người. Tiểu tiên người kiểu như châu bò, thậm chí còn có mấy cái bách tính gầm thét, người khác hướng ta dội nước lạnh, ta cầm nước lạnh trời mưa to, người khác hướng ta ném bùn, ta cầm bùn xoa xoa tạm ở. Phanh. Phía sau có người trực tiếp nghiêm băng ghế đập đi lên, mang to, ở mẹ ngươi kích cỡ a ở, thiếu khôn bên trong khôn khí. Một lát, mây đen tản ra, gió ngừng mưa dừng. Sáng tỏ không trung, liệt dương tái hiện. Liễu Nguyệt Nhi chạy chậm đến Trần Vọng Thư trước mặt, cười ha hả nói, "Mãi mãi, ta lợi hại đi." Còn tại ở vào trong lúc khiếp sợ Trần Vọng Thư, dù là đã bị mưa to ướt nhẹp quần áo, cũng không hề hay biết. Cho đến giờ phút này, nàng như ở trong mộng mới tỉnh giống như, đưa thay sờ sờ tiểu Nguyệt Nhi đầu, thất thần giống như đáp lại, "Lợi hại." "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi tại sao có thể lợi hại như vậy?" Lâm Bảo Ánh như là phát điên, xông đi lên, ôm chặt lấy nàng, trừ khiếp sợ ra, còn có chính là hâm mộ. "Hô phong hoán vũ a, đây chính là tiên nhân mới có thể có bản sự đi. Cháu gái của mình lại có bực này bản sự." "Lợi hại." "Chân kinh." "Cuối cùng hâm mộ." Chu Tăng Nam một mặt khó mà áp chế kích động, tiến lên cung kính nói, "Tiểu tiên người, đại ân đại đức, cả đời khó quên." Nhưng mà, Liễu Nguyệt Nhi lôi kéo Trần Vọng Thư tay, đi vào Lâm Hồng trước người, làm nũng nói, "Thái gia gia, nếu là chuyện hôm nay bị cha biết, ngươi cùng mãi mãi nhất định phải che chở ta. Bằng không cha sẽ đánh ta mông đi nhỏ." Lâm Hồng nghe chút, lập tức phình bụng cười to, "Là ca a đạo, tốt. Thái gia gia nhất định sẽ che chở ngươi." "Mãi mãi đâu?" Nàng quay đầu, tội nghiệp nhìn qua Trần Vọng Thư, "Ta cũng sẽ che chở ngươi." Đạt được khẳng định đáp lại, nàng đội vàng khoa tay múa chân, "Ok a." "Chu thành chủ, ba người này cũng không phải cái gì người tốt." Trần Vọng Thư chỉ vào Mã đại sư ba người. "Vương đô, hoàng cung, ngự thư phòng." Hạ Hoàng ngồi tại trên long ỷ, trong tay cầm một phong thư đang nhìn. Càng xem, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trước mặt, đứng đấy một kẻ người áo đen. Một lát, Hạ Hoàng giận vô bản, mắng, "Phế vật, một đám phế vật. Xuất động nhiều cao thủ như vậy, thế mà đều không làm gì được nàng. Lâm Triều Nhan a Lâm Triều Nhan, ngươi làm sao lại khó như vậy giết?" Phía dưới người áo đen không người một cái, cung kính nói, "Tam đại vương triều tập hợp đại quân, chậm chạp không động, sợ là có mưu đồ khác. Nếu là chúng ta lại tùy tiện cùng bọn hắn hợp tác, chỉ sợ nghe vậy." Hạ Hoàng cũng là một mặt bất đắc dĩ, cô cũng biết đó là một đám xài lang hồ báo, khả trấn quốc làm cho một ngày không thu hồi. Hoàng quyền không chiếm được tập trung, về sau đến mai hoàng vị an bị bất ổn. Hạ Tử Minh, vương triều chữ quân, tương lai đại hạ đế hoàng. Hiện nay, Hạ Hoàng làm ra hết thảy, chẳng qua là đang vì hắn thượng vị trải đường. Thế nhưng là người áo đen còn muốn thuyết phục cái gì? Hạ Hoàng khoát tay áo, thở dài một tiếng, lựa chọn bảo hộ luật ra, liền muốn nghĩ đến bị cắn một cái, thậm chí bị mất hổ khẩu chuẩn bị. Cô hiện tại lo lắng chính là tên kia không biết tên kiếm tiền, có thể một kiếm bị thương Ngụy An ba người bọn họ. Hắn thực lực sâu không lường được, tiếp tục tra người này nội tình. Còn có, một đạo tiếp chỉ, đem Lâm Triều Nhan triệu hồi vương đô. Ở bên ngoài giết không được, cô không tin trở lại vương đô còn giết không được. Người áo đen cung kính đáp lại, là, "Lui ra đi." Tân Thành, Châu chủ phủ. Lúc này, nên đón một vị khách không mời mà đến. Thắng Châu Vương, Hạ Thiên Vũ. Trên đại sảnh, Hạ Thiên Vũ ngồi cao thượng vị, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Phía dưới, Trương Thiên Mãn đầu mồ hôi lạnh, tất cung tất kính đứng ở nơi đó. Hậu phương đứng đấy Trần Sinh, chú nhất ba hai người. Thật lâu, cho nên nói, Minh Nhi đã đi Thắng Châu thành, đồng thời cùng phụ quốc công vị kia đối mặt. Đối phương bên người đi theo nửa bước tiên tiên cao thủ, bây giờ sinh tử chưa biết. Hạ Thiên Vũ tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mặt không biểu tình, không mặn không nhạt hỏi. "Đúng là như thế." Trương Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, kinh sợ đáp lại. Tiếp theo, Hạ Thiên Vũ đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Sinh, chậm rãi nói, "Bản vương nhớ kỹ ngươi là Minh Nhi tâm phúc, hắn rời đi Tần Thành, không mang theo ngươi." Nghe vậy, Trần Sinh vội vàng đứng ra, lập tức quỳ xuống nói, về vương gia, thuộc hạ cũng đi theo châu chủ tiến đến, chỉ vì phát hiện một cái bí mật, châu chủ để thuộc hạ thế tất trốn về đến, đem bí mật cáo chi vương gia. Đối mặt với trước mắt vị này, hắn căn bản không dám nói dối. Dù sao, đối phương thế nhưng là thắng châu trời, trong đó bao trùm nhãn tuyến, vô cùng bất nhập. Cho nên, thẳng thắn mới là lựa chọn tốt nhất. A, Hạ Thiên Vũ lập tức hứng thú, có thể làm cho Lục Nhất Minh phái người cáo chi bí mật của mình, sợ là không đơn giản đi. Trần Sinh nói tiếp đi, vương gia, cái kia Liễu Tử Ngôn trong tay có ý hướng Nghĩ Hộp Kiếm. Không ngoài ý muốn, hướng Nghĩ Hộp Kiếm một mực tại Lâm Tương Quân trong tay, đến trên tay hắn, không có gì quá kỳ quái. Hạ Thiên Vũ xem thường, cảm thấy có chút thất vọng. Khả Liễu Tử Ngôn cái thằng kia có thể mở ra hộp kiếm. Cái gì? Hạ Thiên Vũ kinh hô một tiếng, có bị chấn kinh đến. Bước nhanh đi lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sinh, sợ là chính mình nghe lầm. Thiên chân vạn sát. Đạt được khẳng định hồi phục, Hạ Thiên Vũ ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lập tức cười như điên, ha ha ha. Món kia được vinh dự tuyệt thế thần binh lợi khí hướng Nghĩ Hộp Kiếm, lại bị người mở ra. Trần Sinh vội vàng thêm một mũi lửa nói thuộc hạ may mắn tận mắt nhìn thấy, Liễu Tử Ngôn mở ra hộp kiếm trong nháy mắt, 50,000 tướng sĩ, trong khoảnh khắc chết. Coi là thật lợi hại như vậy. Hạ Thiên Vũ nghe được lời ấy, trợn to con mắt, khó có thể tin. 50,000 tướng sĩ, chỉ vừa bị mở ra kiếm khí liền đánh chết. Như vậy lợi khí, nếu là có thể vì bản vương sử dụng, không chừng vương đô vị trí kia cũng không tránh khỏi không có khả năng ngồi xuống. Lập tức, hắn xoay người, đi đến Trương Tiên trước mặt, vỗ vỗ nó bả vai nói, bản vương biết ngươi ý đồ kia, bất quá muốn ngồi lên châu chủ vị trí. Châu chủ làm cho ở trên thân thể ngươi, lập tức đem thành vệ quân triệu hồi đến. Chỉ cần ngươi có thể thay bản vương cầm tới hộp kiếm kia, bắt sống Liễu Tử Ngôn, châu chủ vị trí này liền do ngươi danh chính ngôn thuận ngồi lên. Lời này vừa nói ra, Trương Thiên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, căn bản không nghĩ tới đối phương liền châu chủ làm cho trên người mình đều biết. Đáng sợ nhất một chút, ngay cả hắn cố ý đem thành vệ quân rời Tần Thành một chuyện cũng nhất thanh nhị sợ. Đáng sợ, đơn giản khủng bố. Hạ Thiên Vũ gặp hắn chậm chạp không lên tiếng, biết là bị dọa, thế là an ủi, yên tâm, chỉ là một cái nghĩa tử, bản vương cũng không để ở trong lòng. Bất quá ngươi tốt nhất đừng nghi ngờ tâm tư khác, nếu không đôi mắt phát lạnh, giống như một thanh lợi kiếm, phản phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Doa đến Trương Thiên vội vàng quỳ xuống biểu trung tâm, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ trọng thác. Đã như vậy, đi xuống đi. Chương 67, bản vương có thánh chỉ. Chương 67, bản vương có thánh chỉ. Vạn trượng hồng trần một chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà. Tuy nói nhà nhà đốt đèn, lại không một ngọn đèn vì ta. Tiến về Tần Thành trên đường, Khâu cùng cưỡi tại trên lưng ngựa, âm thầm thần thương tự nói. Lúc đến tận đây khác, hắn đều cảm thấy hoang đường buồn cười, nghĩ không ra chính mình một thành tham tướng, lại có một ngày cùng người đi đến đối kháng một phương vương gia đường. Sau lưng, trung trung điệp điệp 80,000 đại quân chậm rãi tiến lên. Phía trước, xe ngựa nhẹ nhàng nghiền ép lên, lưu lại hai đầu thật sâu ấn ký. Lúc này, khoảng cách Liêu Tử Ngôn tập hợp thắng châu thành đại quân xuất phát đã qua mấy canh giờ. Trương lệnh quan tâm lan bọn người lựa chọn lưu lại quản lý một thành, chỉ có Khâu cùng một người đi theo Liêu Tử Ngôn tiến về Tần Thành thảo phạt một phương vương gia. Mộng tưởng lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Chỉ cần làm đến yêu, đã chết nhất định nhanh. Giá. Khâu cùng đội vàng ra tốc, đi vào cùng xe ngựa song song đủ đi. Liêu Tử Ngôn nhấc lên màn xe, giống như cười mà không phải cười nói, hối hận. Khâu cùng nghe chút, lập tức sắc mặt xấu hổ, biết vừa rồi một phen cảm khái, để vị này biết. Lúc này lắc đầu nói, đại trượng phu sừng sững thiên địa, liền phải oanh oanh liệt liệt, uống rượu mạnh nhất, cua nhất giá cô nàng, chính là nam nhân thật sự cũng. Như vậy tràn ngập chân lý một phen, liền ngay cả thanh nữ cũng nhịn không được đối với hắn ném đi qua, lau mắt mà nhìn ánh mắt. Tiểu lão đầu, vẫn rất phản định. Khâu lão đầu, theo lý mà nói, các ngươi văn đạo bên trong người, không nên cứng nhắc, bảo thủ không chịu thay đổi sao? Chuyến này không thể nghi ngờ cùng cấp tạo phản, liền không sợ bởi vậy để tiếng xấu muôn đời. Liêu Tử Nôn có chút hiếu kỳ, hảo hảo một cái văn nhân, nó chú trọng nhất hẳn là thanh danh. Còn nữa chính là, những người này, bình thường đều từ ca tụng là quân tử. Khâu cùng cười nhạo một tiếng, ngang tàng nói nam nhân đến chết là thiếu niên, lão phu cũng là có được một viên phản định, lại không là thế tục trói buộc, sinh hồng mà lòng nhiệt huyết. Đã từng, giấc mộng của ta cũng là trượng kiếm tẩu thiên ngai. Trượng kiếm tẩu thiên ngai. Tiểu lão đầu vẫn rất có thể dày vò, cũng không biết tại sao lại trở thành quan văn, hoàn thành một thành tham tướng, quản lý dân chúng thường ngày. Nói đến đây, Khâu cùng tràn ngập hồi ức, sờ lên cái cằm trắng bệnh râu ria nói một người, một kiếm, một con ngựa, một rượu, một thơ, một nữ nhân. Lãng tử bọn họ trung cực mộng tưởng a. Thanh nữ trợn trắng mắt, rất là im lặng, Liêu Tử Ngôn đầu tiên là sức sở, tiếp lấy giật mình, hay là văn nhân nhà thơ biết chơi. Không chỉ có hứng thú, còn có tình thú, trọng yếu nhất còn có vui thú. Khâu lão, vì sao còn có nữ nhân? Thanh nữ có chút không hiểu, cùng chính mình qua lại nhìn thấy trên thoại bản mặt những cái kia lãng tử tiếng lòng không giống với a. Khâu cùng gặp nàng thanh tịnh lại chăm chú ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm ý tứ giải thích. Đương nhiên là nam nhân khoái hoạt, thời điểm nửa đêm tiến hành nước vạn cấp vi sinh vật phóng sinh vận động, thục xương mệt mỏi lại khoái hoạt lấy. Liêu Tử Ngôn treo chọc nói, có ý tứ gì? Thanh nữ, Khâu cùng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, chăm miệng một lời hỏi. Hai ngày sau, Tân Thành, Liêu Tử Ngôn dẫn đầu đại quân đã đi tới dưới thành. Cùng lúc đó, Trương Thiên tại một ngày trước đã triệu hồi tới gần 100,000 thành vệ quân. Phía trên tường thành, Hạ Thiên Vũ một thân thêu lên kim biên tam trảo áo mãng bảo, buộc tóc kim quan, đứng chắc tay, một bộ toàn bộ đều là tại khống chế tư thái. Sau lưng, Một cái tóc bạc lão đầu, xoay người lưng quổng, tay phải xử lấy một cây đen kịt quả trượng, chống đỡ lấy thân thể, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Trên gương mặt già nua kia, tràn đầy tuế nguyệt nếp nhăn, nhìn cực kỳ doan người. Lại sau này, chính là Trương Thiên, Trần Sinh, chú nhất ba bọn người. Liêu công tử, người đã đến. Hạ Thiên Vũ tiếng như hồng trùng, vang dội quanh quẩn, lấy một bộ tư cách người bề trên, khinh thường lấy Viễn Phương Liêu Tử Ngôn. Bởi vì, lúc này, Liêu Tử Ngôn đi ra xe ngựa, đứng ở cái kia, một cỗ thư quyển khí hiển lộ, nho nhã đến cực điểm. Thắng Châu Vương Hạ Thiên Vũ. Liêu Tử Ngôn chần chờ một lát, có chút ngoài ý muốn. Trước mắt loại tình huống này, đối phương tựa hồ trước kia liền biết chính mình sẽ đến, hay là mang theo đại quân mà đến. Sự tình, tựa hồ không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Chính là bản vương, Liêu cô gia quả nhiên tuấn tú lịch sự, hiếm có a. Hạ Thiên Vũ không chút nào keo kiệt tán dương, khó trách lúc trước đại tướng quân sẽ coi trọng hắn. Đầu năm nay, dáng dấp đẹp trai, ăn cơm đô môn đường nhiều một ít, cũng không phải thổi. Liêu Tử Ngôn rất tự tin đáp lại, vương gia cũng là khí vũ hiên ngang, nhất là cổ, đẹp đặc biệt, thấy ta đều có chút không đành lòng hạ kiếm. Ra vẻ tiếc hận bộ dáng, làm cho Trương Thiên bọn người quá sợ hãi. Tiểu tử này điên thật rồi, thế mà thật muốn chém vương gia, người nào cho gan hùm mật báo. Đối với cái này, Hạ Thiên Vũ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, rất là thản nhiên, bản vương ngay ở chỗ này, chờ ngươi đến. Hai người đối thoại, trực tiếp cho Trương Thiên mấy người làm mơ hồ. Thế nào, các ngươi rất quan sao? Vương gia, đối phương thế nhưng là giết ngươi nghĩa tử tiểu nhân, ngươi còn đặt cái này nói chuyện phiếm. Không thích hợp đi. Còn có chính là Liễu cô gia, mang như vậy để mình, liền muốn cầm xuống một phương vương gia. Chơi đâu? Hay là nào đâu? Tiếp lấy, Hạ Thiên Vũ đưa tay phải ra, ngón trỏ ngắc ngắc, trên khóe miệng kéo, khinh miệng hô, ngươi, tới a. Bộ kia cần ăn đòn bộ dáng, thấy Trương Thiên mấy người đều một trận nghiến răng, hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận. Sau đó nhún vai, đối với mọi người nói, đời này đều không có nghe qua có người sẽ có bộ dạng này yêu cầu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là trong lòng mọi người ngẫm lại liền tốt. Liêu Tử Ngôn đối với cái này mỉm cười. Một bên Câu cùng thấy thế, vội vàng mở lời đề nghị, Liêu cô gia, chúng ta lấy ra Trấn Quốc làm cho, có thể hiệu lệnh đại hạ hết thảy tướng sĩ, trực tiếp để bọn hắn mở cửa thành ra. Chúng ta lại nhất cử chém giết vào, bắt sống Thắng Châu Vương, thế nào? Lợi dụng Trấn Quốc làm cho đi hiệu triệu trong thành các tướng sĩ, cũng không tệ biện pháp. Dù sao, toàn bộ đại hạ như vậy một khối, đây chính là có thể so với hạ hoàng tồn tại. Nhưng là, Liêu Tử Ngôn đối với kiến nghị như vậy, cũng không tiếp thu, bởi vì hắn rất rõ ràng biết, Hạ Thiên Vũ xuất hiện tại cái này, chờ đợi mình, trong đó khắp nơi để lộ ra đến một tia sở không được âm mưu. Theo hắn biết, đối phương là một phương vương gia, khống chế Tam Châu chi địa, Thắng Châu, Vân Châu, Hào Châu. Trong đó, hắn vương phủ định tại Vân Châu chủ thành Vân Thành. Khoảng cách Tân Thành, phải tính ngày lộ trình. Chính mình từ chém Lục Nhất Minh đến nay, bất quá 3 ngày, dù là có nhân mã không ngừng vó trở về mật báo, cũng là cần thời gian. Đến một lần, giữ gốc đến 7-8 ngày tả hữu. Bây giờ, bất quá 2 ngày thời gian, hắn liền xuất hiện ở đây. Chỉ sợ sớm đã đối với mình có mưu đồ. Trấn Quốc làm cho, danh xưng đại biểu một nửa khác hoàng quyền. Hạ Thiên Vũ sợ là hướng về phía cái này tới. Chỉ là, hắn lại là như thế nào khẳng định Trấn Quốc làm cho sẽ ở trên người mình. Nhưng mà, trên tường thành Hạ Thiên Vũ gặp hắn lâm vào trầm tư, liền mở miệng lần nữa, Trấn Quốc làm cho ở trên thân thể ngươi đi. Nếu không, liền ngươi trốn ở trong phủ 10 năm, không có chút nào quan thân, có thể nào làm cho đại quân đi theo. Nói thật cho ngươi biết, bản vương chính là vì trong tay ngươi Trấn Quốc làm cho tới. Dứt lời, hắn xuất ra một quyển thánh chỉ, cười nói, bản vương trong tay chính là bệ hạ thánh chỉ, hộ quốc đại tướng quân phạm vào sai lầm lớn, xuống tới một thành tiên tướng. Trấn Quốc công bị giáng chức cách vương đô, vì vậy, bệ hạ đặc mệnh bản vương đến đây thu hồi Trấn Quốc làm cho. Như vậy một phen làm giáng, hiển nhiên đã ngờ tới Liêu Tử Ngôn thủ trung Trấn Quốc làm cho. Lớn tiếng dọa người, trực tiếp xuất ra thánh chỉ, để ép Trấn Quốc làm cho một đầu. Cứ như vậy, liền xem như hắn xuất ra Trấn Quốc làm cho, cũng vô pháp hiệu lệnh có được thánh chỉ một phương. Thánh chỉ. Câu cùng dọa đến kém một chút từ trên lưng ngựa đến rơi xuống, trong nội tâm thầm hô, xong, ta mệnh đừng vậy. Còn có Trấn Quốc công bị giáng chức cách vương đô, tại sao không có nhận được tin tức? Liên đối sau lưng, những thành vệ quân kia, trong lúc nhất thời, cũng là có ít người tâm hoảng sợ, cũng không biết nghe ai. Một bên có bệ hạ thánh chỉ, một bên có thể so với bệ hạ Trấn Quốc làm cho. Mấu chốt hai người lại là đối địch. Đùng, đùng, đùng. Liêu Tử Ngôn một bên vỗ tay, một bên tán thưởng, vương gia chiêu này, coi như không tệ. Đã có thể nhiễu loạn ta bên này các tướng sĩ quân tâm, lại có thể chứng minh chính mình sư xuất nổi danh. Chỉ là chư vị cũng không nên quên, năm đó bệ hạ chế tạo Trấn Quốc làm cho liền nói rõ một chút. Vang bao lệnh này, có thể đại biểu một nửa hoàng quyền. Một đám các tướng sĩ, sau khi nghe xong, dần dần bắt đầu an tĩnh lại. Ngay cả bệ hạ bản thân đều thu không trở về cái này một nửa hoàng quyền, vương gia cảm thấy chỉ dựa vào thánh chỉ liền có thể làm đến. Chương 68, chỉ chiến không lùi. Chương 68, chỉ chiến không lùi. Lĩnh Châu Thành. Hậu viện. Trong sương phòng. Cẩm Thư, Đề Tinh Tư, Tô Lạc Linh ba người thần sắc nghiêm túc. Lâm Triều Nhan một bộ tuyết trang áo dài, khí chất siêu phàm. Ngồi ở chỗ đó, tựa như lâm phàm tiên tử, đẹp không thể nói. Trên bờ bay, một đầu đen như mực giống như tiểu xà, đũa kích cỡ tương đương, an tĩnh nằm. Chính là Hắc Liễu. Làm cho người kỳ quái là, cho dù Hắc Liễu nằm nhòi trên bay, mấy người lại không có chút nào phát giác. Sau đó, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, vô luận như thế nào, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này cái gian phòng. Nhớ kỹ, mặc kệ người nào cũng không thể tới gần. Nàng dị thường chăm chú dặn dò đám người, bởi vì sau đó cần triệt để hấp thu Liễu Tử Ngôn lưu lại tu vi. Nếu là thành công, triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành một vị kim đan kỳ tu tiên giả. Đến lúc đó, Cửu Châu bên trong có thể cùng chính mình đánh đồng sợ là lắc đắc không có mấy. Là ba người đáp ứng một tiếng, lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có một mình nàng. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Hắc Nữu, nói nhỏ, nhớ kỹ hộ pháp, cũng không thể để ngoại nhân tiến đến. Nói, cái kia Hắc Nữu hóa thành một đạo hư ảnh, bay đến cửa ra vào vị trí. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lâm Triều Nhan trở lại trên giường, ngồi xếp bằng xuống, quanh thân lập tức bị một cỗ kim quang bao trùm. Tam đại vương triều đại quân chỗ tập hợp, vùng ngoại ô trong rừng, từng cái đứng vững lều vải, trung ương nhất lều vải. Bên trong, đứng đấy hai hàng tướng quân, trung tâm ngồi một tên lão giả, tóc trắng thơ, ánh mắt giống như lao, lang lệ, đáng sợ. Một thân trường bào màu xám, trên ngực thêu lên một đóa tường vân. Người này chính là Lưu Ly Vương triều trên mặt nổi, Định Hải Thần Châm bình thường phong hành. Hắn liếc nhìn một vòng đám người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Thác Bạt Hạo trên thân, chậm rãi mở lời, còn không có tin tức truyền về sao? Nghe vậy, Thác Bạt Hạo mồ hôi đầm địa, thần sắc sợ hãi nói, về phong lão, lôi lão bọn hắn, giống như tựa hồ thất thủ. Ngắn ngủi một câu, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Cái gì? Phong Hành giận đứng lên, thần sắc lạnh lùng, mặt như hàn sương, nắm chặt nắm đấm bực tức nói, hạ hoàng nói, không có, không sai, ngay cả đi lĩnh, Linh Châu thành người, cũng thất lợi. Đám người nghe đến lời này, toàn bộ lâm vào trong chân kinh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nhiều cao thủ như vậy, trong đó tiên thiên cảnh đều tốt mấy vị, khủng bố như thế lực lượng, thế mà toàn bộ gãy. Phế vật. Đã sớm nói hạ hoàng không thể tin, có thể lưu lại đại ca bọn hắn, chỉ sợ một ít lão quái vật xuất thủ. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu Linh Châu thành tiến đến. Lão phu cũng không tin, Tam đại vương triều tập hợp 800.000 đại quân, sẽ phá hủy không được chỉ là một thành. Phong Hành cắn răng, cực kỳ phẫn nộ ra lệnh. Là Phong lão. Thác Bạt Hạo đáp ứng một tiếng, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, đại quân hướng Lĩnh Châu thành tiến lên. Một ngày sau, Lĩnh Châu thành bên ngoài, trung trung điệp điệp đại quân, giống như cá giết sang sông bình thường xuất hiện. Trong thành, thành chủ Bát Bách Lý dẫn đầu Ngọc Kiều tướng quân, thất kinh đi vào hậu viện. Cẩm Thư tướng quân, mau mau bẩm báo đại tướng quân, việc lớn không tốt, Tam đại vương triều đại quân lại tới. Mà lại lần này khoảng chừng 800.000 đại quân. Vội vội vàng vàng, ánh mắt vội vàng, đến tình cảnh như vậy, Lĩnh Châu thành sợ là muốn treo a. Trọng yếu nhất một chút, cho đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy vương triều điều động bất luận cái gì viện quân đến đây. Đúng lúc này, thánh chỉ đến. Một cái công công tay nâng thánh chỉ, mang theo mấy cái thị vệ, bước nhanh đến. Đám người thấy thế, vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Vị kia công công ánh mắt tìm kiếm một vòng, phát hiện không có Lâm Triều Nhan thân ảnh, lúc này kéo cuống họng nói, Lâm tướng quân đâu? Chúng ta tới đây, thế nhưng là vì Lâm tướng quân còn không mau mau gọi nàng đến đây tiếp chỉ. Cẩm Thư thần sắc lạnh nhạt, ngẩng đầu nói, tiểu thư nhà ta được một vị cao nhân lưu lại đan dược kéo dài tính mạng, ngay tại hấp thu dược lực. Trong thời gian ngắn, không cách nào đi ra, công công đem thánh chỉ giao cho tại hạ liền có thể. Giọt nước không lọt một phen, làm cho Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh hai người liên tục giơ ngón tay cái lên. Còn phải là Cẩm Thư, phản ứng chính là đầy đủ nhanh, khó trách một mực là đại tướng quân tâm phúc. Công công nghe chút lời này, cũng không có quá nhiều so đo. Bởi vì đối với Lâm Triều Nhan chúng độc một chuyện, mọi người đều biết, liền không có cái gì hoài nghi. Thế là hắn mở ra thánh chỉ tuyên đọc đứng lên. Khi mọi người nghe xong trong thánh chỉ cho lúc, toàn bộ sửng sốt tại nguyên chỗ, bởi vì thánh chỉ là triệu hoán Lâm Triều Nhan hồi triều. Cẩm Thư tướng quân, thánh chỉ đã truyền đạt, còn xin Lâm tướng quân nhanh chóng cùng chúng ta về vương đô phục mệnh. Công công đem thánh chỉ đưa cho Cẩm Thư. Một bên Bát Bách Lý khổ sở nói, chỉ sợ không về được, Tam đại vương triều đại quân đã đến dưới thành, ít ngày nữa sẽ giết tiến đến. Cái gì? Công công hoảng sợ kêu lên, sau lưng mấy cái thị vệ cũng là thấp thỏm lo âu. Theo chúng ta đi nhìn một cái. Hiển nhiên, hắn không có lựa chọn tin tưởng Bát Bách Lý lời nói của một bên. Nửa ngày trước, bọn hắn vào thành thời điểm vẫn chưa nghe nói cái gì đại quân đến một chuyện. Mấy vị tướng quân làm sao bây giờ a? Ngọc Tiêu vội vàng đối với Cẩm Thư ba người hỏi thăm. Tề Tĩnh Tư, Tô Lạc Linh trăm miệng một lời đáp lại, từ chiến, đem trong thành hết thể có thể chiến người toàn bộ tập hợp. Cẩm Thư lưu lại trông coi Lâm tướng quân, chúng ta đi cùng với ngươi. Cho dù nghe được 800.000 đại quân xâm phạm, nàng cũng nghĩa vô phản cố, lựa chọn chính diện đối đầu. Đông Phương Hồng tướng sĩ chỉ chiến không lùi, bởi vì sau lưng chính là nhà của chúng ta. Tô Lạc Linh ánh mắt vô cùng kiên định, trong lòng tín ngưỡng chưa bao giờ cải biến mảy may. Mấy người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, sắp đến cửa biệt lúc, Cẩm Thư cực kỳ ngưng trọng nói, còn sống trở về. Tề Tĩnh Tư bọn người thân thể một trận, lập tức quát, chiến tử xa trường chính là chúng ta vinh quang. Dứt lời, không chút do dự bước ra. Trên tường thành, công công mấy người vừa đến nơi này, nhìn thấy trước mắt đen nghịt đại quân, xong trong nháy mắt mấy người bị dọa đến run chân, sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất. Theo sát Tề Tĩnh Tư bọn người đến, mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn thoáng qua mấy người, lạnh lùng nói, sợ chết tìm cái địa phương trốn đi, vận khí tốt còn có thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Mấy người nghe chút lộn nhào chạy xuống tường thành, chắc là đi trốn đi. Đúng lúc này, ô một trận du dương trầm thấp kèn lệnh thổi lên thanh âm to rõ chói tai, vạch phá bầu trời, truyền đến Lĩnh Châu thành bên trong. Mỗi người bên hai công kích kèn lệnh đã thổi lên, 10 vạn đại quân dẫn đầu khởi xướng tiến công. Chỉ gặp như là cây quạt hình thái trận hình, nhanh chóng hướng về phong mà đến. Tề tướng quân, đối phương như vậy quả quyết khởi xướng tiến công, sợ là bắt bách lý căn bản không nghĩ tới, lần này đối phương như vậy quả quyết, không cho bọn hắn một chút phản ứng thời gian. Tiếng vó ngựa, đinh hay nhức óc. Đại địa phảng phất đều đang run rẩy một dạng, 10 vạn đại quân cấp tốc đánh tới trong loáng. Long, long, long. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh cửa thành thế mà tại đại quân sông tập tới thời điểm, chậm chạp mở ra. Trên tường thành, một cái tướng sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới, quỳ gối bắt bách lý trước mặt, máu me khắp người, thở hổn hển nói: "Thành chủ, không xong, có người mở ra cửa thành, muốn thả quân địch tiến đến." "Cái gì?" Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, tuyệt đối không nghĩ tới, đến như vậy khẩn yếu con đầu, lại có người làm như thế ngỗ nghịch sự tình. Người nào như vậy cả gan làm loạn? Bắt bách lý một mặt phẫn nộ, mắt nhìn lấy, đại quân đã đến trước mặt. Phía dưới, liền thấy một người mang theo mười mấy cái thị vệ, xông ra ngoài thành, cao hô đạo: "Người một nhà, ta chính là Trình Tử Kiệt." "Trình Tử Kiệt?" Bắt bách lý bọn người sau khi nhìn thấy hắn, lập tức hận không thể đem nó xé nát. Nam Hải quan khẩu chủ tướng, hắn làm sao lại tại cái này? Không còn kịp rồi, nên chiến. Tề Tĩnh Tư không nói hai lời, phi thân xuống dưới, đi vào ngoài thành, cầm trong tay trường kiếm, cực tốc chạy vội, hướng phía Trình Tử Kiệt tiến lên. Vương Bát Đản, dám tư thông quân địch, tự tiện mở cửa thành ra, đưa một thành bách tính không để ý. Nói thật, giờ khác này nàng hoàn toàn cấp trên, hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì Trình Tử Kiệt không có chút nào ranh giới cuối cùng hành vi. Trình tướng quân, có một nữ nhân đuổi theo tới. Bọn thị vệ quay đầu lại, đúng lúc đụng tới Tề Tĩnh Tư ánh mắt lạnh như băng, doa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Cháy mau. Trình Tử Kiệt cũng là tại cực tốc chạy nhanh, không dám chút nào quay đầu. Hắn biết rõ chính mình hành vi này sẽ khiến như thế nào phản ứng, lại không để ý tới. Trong mấy mắt, Trình Tử Kiệt liền cùng đại quân tụ hợp cùng một chỗ. Giết. Đại quân lập tức đem Tề Tĩnh Tư vây lại, lập tức triển khai chém giết. Hậu phương cửa thành không ngừng có tướng sĩ lao ra, cùng quân địch chém giết cùng một chỗ. Thành tại người tại, thành phá người vong. Giết. Bát Bách Lý quanh thân võ khí ngoại phóng, đạp không phi hành, thời gian qua một lát đi vào Tề Tĩnh Tư bên người. Đưa tay vung lên, hùng hậu võ khí đánh bay hơn 100 người. Chương 69, phong hành ra tay, một tiễn chi uy. Chương 69, phong hành ra tay, một tiễn chi uy. Chân yên cuộn cuộn, tiếng la giết một mảnh. Tam đại vương triều, tiên phong đại quân. Thình lình đem Tề Tĩnh Tư, Bát Bách Lý hai người đoàn đoàn bao vây ở Tô Lạc Linh, Ngọc Tiểu bọn người thấy thế, cấp tốc dẫn đầu đội ngũ, trùng sát đi ra, muốn nghị cách cứu viện. Bên này, bị vây lại sau, Tề Tĩnh Tư hai mắt dâng lên từng cơn ánh sáng xanh, gầm thét: "Đại Minh vương công!" Thể nội võ khí nhanh chóng vận chuyển, trong khoảnh khắc, chu thân thanh quang bao trùm. Sau lưng dâng lên một đạo to lớn màu xanh hư ảnh, mỏ nhọn răng nanh, ba đầu sáu tay, giống như một cái cự đại quái vật bình thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khi hô hấp, đạo này màu xanh hư ảnh, trọn vẹn 8 trượng độ cao, cơ hồ thực chất hóa. Tề gia Đại Minh vương công lấy một thân võ khí ngưng tụ to lớn pháp thân, không gì không phá. Bát Bách Lý thấy thế, kinh hô một tiếng, đồng thời cũng biết Tề Tĩnh Tư giờ phút này quyết tâm liều mạng một lần. Dù sao, khi Tề gia thi triển Minh Vương pháp thân thời điểm, tất nhiên là ngươi chết ta sống. Đao đến, Bát Bách Lý không cam lòng rút lại phía sau, vung tay lên một cái, ở trên cổng thành phương, mấy khối gạch đá đột nhiên chấn động. Ông, một trận đao minh truyền ra, nương theo lấy đáng sợ đao ý hoành, gạch đá nổ tung, một thanh đen kịt đại đao, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng Bát Bách Lý. Lao hủ đến cũng. Trên tường thành, Ngôi Ẩn chẳng biết lúc nào xuất hiện, tay phải vung tay áo một cái, trên thân văn khí nở rộ, giống như mặt trời chói lóa mắt. Chỉ gặp hắn từng bước một đi hướng không trung, dưới chân xuất hiện từng đóa hoa sen màu trắng, đem hắn nâng. Xét đến lúc dùng mới thấy ít. Một lời nói ra, ẩn chứa đáng sợ văn khí phun trào, hóa thành từng cái chữ lớn. Hoa kiếm. Ngôi Ẩn đưa tay một chỉ, những văn tự kia trong khoảnh khắc hóa thành từng thanh to lớn lợi kiếm, đánh phía quân địch. Bành, bành, bành. Kiếm khí nện vào trên mặt đất, cấp tốc nổ tung lên, sát na, oanh sát mấy trăm quân địch. Tam đại vương triều bên này, Phong Hành đứng tại trên chiến xa, nhìn thấy Ngôi Ẩn xuất thủ một khắc này, đôi mắt dần dần bắt đầu trở nên vô cùng băng lãnh. Đối với bên cạnh Thác Bạn Hạo trầm giọng nói: "Đem lão phu đại lực cung mời đến, văn đạo mọi người, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lão phu một tiễn phá và pháp." "Là Phong lão." Hắn bước nhanh đi xuống. Chỉ trong lát, hai cái thất phẩm tướng sĩ, đầu đầy mồ hôi, giơ lên một thanh đại cung, dài 3 mét, toàn thân ám kim, phía trên chạy xuôi nhàn nhạt màu vàng quan vận. Hậu phương, còn có mấy cái tướng sĩ, giơ lên 10 mũi tên tới, chợt nhìn, những cái này mũi tên, cùng cây trường thương giống như, mỗi một mũi tên vượt qua 100 cân chi trọng, hoàn toàn là do hắc kim chế tạo thành. Nhất là thanh kia trường cung, chọn vẹn vạn cân chi trọng, chính là Cửu Châu vũ khí đại sư, Âu Cái Âu lúc tuổi già thời kỳ chế tạo. Thế gian chỉ lần này một thanh. Nghe nói, cung này là năm đó, Âu Cái Âu vì đối phó một vị tiên tiên cảnh phía trên cường giả, dùng hết một thân bản sự chế tạo. Đáng tiếc là, cung thành thời điểm, trùng hợp chính là Lôi Vũ Thiên, một đạo thiên lôi hàng lầm xuống tới, đem hắn đánh chết. Đồng thời cũng bổ chúng đại lực cung, chính là bởi vậy, làm cho không lưng đạt được cực hạn thăng hoa, từ đó trở nên cực kỳ thần bí. Cung đến, hắn đưa tay vẫy một cái, đại lực cung phảng phất có được linh trí bình thường, cấp tốc bay đến trên tay. Quả ngươi có đúng hay không đại nho cảnh, lão phu mũi tên, cho dù là tự tại nhân tiên cảnh, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cầm lên một mũi tên, dương cung cài tên, một mạch mà thành. Tiếp lấy, toàn thân màu lam võ khí bao trùm, chậm rãi kéo cung. Phong Hành bảy mũi tên thứ ba, thiện xạ. Phong Hành kéo căng cung sau, nói nhỏ một tiếng, lập tức bung ra. Siêu. Chói hai tiếng xe gió nổ tung, mũi tên này tựa như lưu tinh, xẹt qua chân trời. Bay vụt ra ngoài sát na, đầu mũi tên hình như có hỏa tinh hiện lên. Đến không trung thời điểm, hóa thành vô số tiếng ảnh, nửa thật nửa giả, khủng bố đến cực điểm. Lúc này, Đạp Không Hành tàu ngồi ẩn, tựa hồ có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lại. Liên gặp được, trước mắt xuất hiện một mảng lớn tiếng ảnh xuất hiện. Không tốt. Trong lòng thầm hô một tiếng, đáng tiếc thì đã trễ. Phốc, một tiếng, một chi màu đen vàng trường tiễn, trực tiếp xuyên thủng qua trái tim của hắn vị trí, cho tới giờ khắc này. Đầy trời tiếng ảnh mới biến mất không thấy gì nữa. Phong Hành tiến thuật, túi đầu xuống, đau nhức kịch liệt truyền đến, trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Trên thân văn khí dần dần tiêu tán, thân thể rơi xuống tới trên mặt đất. Phanh, ngồi ẩn tiên sinh. Đám người thấy thế, lập tức khóc giống kêu to, tuyệt đối không nghĩ tới, liên đối ẩn tiên sinh đều bị một tiện bắn giết. Bát Bách Lý Cơ đại đao trong tay, trận trận đao khí quét ngang ra ngoài, trước mặt ngã xuống một mảng lớn quân địch thi thể. Ngồi ẩn tiên sinh, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh cấp tốc phi thiểm đi qua. Chỉ trong lát, xuất hiện đang ngồi ẩn thân bên cạnh. Đập vào mắt chính là ngồi ẩn, chết không nhắm mắt dáng vẻ, ngực hoàn toàn bị chi tia trường tiễn xuyên thủng mà qua. Toàn thân một mảng lớn vết máu, khoe miệng cũng có được vết máu tràn ra tới. Tô Lạc Linh dẫn đầu đại quân giết tới nơi này, sẽ ngồi ẩn bảo hộ lên. Mau dẫn tiên sinh thi thể trở về. Bát Bách Lý phân phó một tiếng, lần nữa vung đao trùng sát đi lên, con mắt đỏ bừng, giống như một đầu phát điên sư tử. Tề Tĩnh Tư thúc giục pháp thân, đại thủ bố, trên trăm quân địch bị đánh bay. Giờ phút này, giống như một cái cự nhân, tại đồ sát lấy một chút thấp bé người bình thường. Một bàn tay liền có thể chụp chết trên trăm, thậm chí mấy trăm địch nhân. Mấy hơi thở đằng sau, hô hấp của nàng dần dần biến thành ồ ồ, gương mặt xinh đẹp cũng là dần dần trắng bệnh. Dù sao, thi triển đại minh vương công, cực kỳ tiêu hao võ khí cùng thể lực. Hỗn loạn chiến trường, chém giết một mảnh. Đống xác chết như núi, kêu rên không ngừng, đủ loại công pháp, võ khí giăng khắp nơi. Thỉnh thoảng liền có người ngã xuống, không gì sánh được thảm liệt. Một bên khác, trên chiến xa, Phong Hành một tiễn bắn giết ngồi ẩn đằng sau, cũng không có dừng tay. Lần nữa dương cung cài tên, ánh mắt đặt ở ngưng tụ to lớn pháp thân Tề Tĩnh Tư trên thân. Đại Minh Vương pháp thân sao? Lao phu một tiễn phá đi. Dây cung kéo căng, hắn cười lạnh, lần nữa bung ra. Siêu, cực hạn tốc độ, nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, lại một lần nữa lao ra. Tháp Bạt Hạo gặp tình hình này, lập tức hạ lệnh, nhóm thứ 20 vạn đại quân, lần nữa xông tới giết. Muốn dùng tuyệt đối nhân số ưu thế đi nghiền ép đối phương, cần phải tại hôm nay cầm xuống lĩnh châu thành. Lúc này, Tề Tĩnh Tư thể nội võ khí cơ hồ bị rút sạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, có thể nàng vẫn như cũ nương tựa theo ý chí cường đại lực, đau khổ chống đỡ lấy. Đối mặt với chung quanh địch nhân đánh giết, nếu là dừng lại, cái kia chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tử vong. Bát Bách Lý lấy lại tinh thần, nhìn về phía chân trời, đầy trời trường tiễn hư ảnh xuất hiện. Tề tướng quân coi chừng, mới ra nói nhắc nhở, phát hiện cái kia đạo tiễn ảnh đã xuất hiện ở trước mắt. Truy phong đao, đi. Đại đao trong tay bị hắn dùng sức vãi ra, trong nháy mắt một hóa thành hai, hai hóa bốn chỉ chốc lát, liền nhìn thấy đến hàng vạn mà tính đao ảnh xuất hiện tại trước mặt. Tề Tĩnh Tư lúc này cũng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đang đến gần, cố đè nén con ngẩng đầu nhìn lại. Một chi cùng trường thương giống như trường tiễn ầm vang mà tới. Bành! Ngay tại nàng cảm giác không tránh thoát lúc, một mặt hoàn toàn do đao ảnh hình thành tường cao xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở trường tiễn đường đi. Bộc phát ra một trận đáng sợ năng lượng ba động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Răng rắc một giây sau, chỉ thấy đao ảnh hình thành tường cao bắt đầu xuất hiện vỡ tan vết tích. Hiển nhiên, chỉ dựa vào một mặt này tường cao, sợ là ngăn cản không nổi trường tiễn thế công. Bát Bách Lý lách mình mà tới, trên thân võ khí phun trào, hung hăng đánh ra một đạo võ khí tại trên đao tường. Theo cỗ này võ khí gia nhập, lập tức tách ra mảnh liệt màu trắng, màu vàng hai loại quang mang. Tề tướng quân, mau lui lại, ta sắp không chống nổi. Cho dù đã vận dụng toàn lực chống đỡ lấy một mặt kia đao tường, thế nhưng là một tiễn này uy lực, xa không phải suy nghĩ, toàn lực ứng phó cũng là hoàn toàn ngăn không được. Tề Tĩnh Tư nghe vậy, không để ý tới tự thân, nổi giận gầm lên một tiếng, Minh Vương chi nộ. Quanh thân lần nữa dâng lên từng cơn ánh sáng xanh, trên pháp thân, thanh quang đại thịnh, cự thủ cấp tốc đẩy ra. Muốn giết ta? Liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Phúc! Vừa nói, nàng cố đè nén cuồng thổ máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đầu cũng bắt đầu cùng bột nhão một dạng, cơ hồ muốn mất đi ý thức. Tề tướng quân, ngươi điên rồi, như vậy tiêu hao sinh mệnh lực. Bát Bách Lý liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng đây là lấy tự thân sinh mệnh lực làm đại giá, lần nữa bạo phát đi ra võ khí. Có thể cứ như vậy, coi như đại chiến qua đi, có thể còn sống sót, tương lai võ đạo một đường, chỉ sợ rốt cuộc khó có tiến triển. Lão già chết tiệt, có thể hay không còn sống trở về cũng có nói, còn so đo những ngày làm gì? Tề Tĩnh Tư cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã sớm đem tự thân sinh tử coi nhẹ. Đối mặt dạng này đại quân, Lĩnh Châu thành sớm muộn cũng phải bị công phá. Nhưng là, làm Đông Phương Hồng một thành viên, đại hạ tướng sĩ một tên, trong lòng tín ngưỡng, để nàng chỉ có thể chiến tử xa trường. Thế không lui lại nửa bước. Trung quanh những địch nhân kia, nhìn thấy nàng hết sức chăm chú đi ứng đối chi kia trường tiễn, cho dù có pháp thân che chở, một đám quân địch cũng là không muốn sống sông đi lên, các loại vũ khí bắt đầu đánh kích lấy nàng pháp thân. Phúc. Địch nhân mỗi một cái đánh kích pháp thân đều có thể cho nàng sinh ra phản vệ giống như tổn thương. Máu tươi nói không ngừng, sắc mặt càng ngày càng trắng, trên pháp thân bao trùm thành quang, cũng bắt đầu dần dần trở nên có chút tối nhạt đi. Chương 70, bắt bách lý chết trận. Chương 70, bắt bách lý chết trận. Trên chiến xa, Phong Hành nhìn nơi xa chiến trường. Bắt bách lý, Tề Tinh Tư hai người đau khổ ngăn cản trường tiễn hình ảnh, đập vào mi mắt. Bên người Thác Bạt Hạo nhịn không được nói quát nói, Phong lão quả nhiên danh bất hư truyền, một tiễn này chỉ sợ ngay cả tự tại nhân tiên cũng đỡ không nổi. Chỉ là cựu phẩm đại viên mãn, kém xa đây. Mặt khác hai đại vương triều tướng quân liên tục lấy lòng. Người trước mắt, đây chính là một vị tiên tiên cảnh cường giả, càng là Lưu Ly vương triều trên mặt nổi tăng cơ. Nói ít một chút lời khen tặng, nghe nói bọn hắn còn có một vị có thể lấy thi từ triệu hoán anh linh văn đạo tiên nhân. Vì sao chậm chạp không thấy? Phong Hành trước chuyến này đến chân chính mục tiêu, chính là vì giải quyết đại hạ văn đạo tiên nhân. Nếu không, lại sao có thể ngay cả đại lực cung đều trực tiếp mang đến? Mục đích đúng là đối với đại hạ văn đạo tiên nhân, nhất kích tất sát. Hắn Phong Hành bảy mũi tên, đã sớm tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, dù là tiên thiên cảnh đại viên mãn, cũng không dám tùy tiện tiếp chính mình một tiễn. Theo thám tử về tin tức, người kia đã rời đi lĩnh châu thành. Chỉ bất quá, vì sao không thấy bọn hắn hộ quốc đại tướng quân nha đầu kia? Thác Bạt Hạo nói, hơi nghi hoặc một chút ở trên chiến trường tìm kiếm, chậm chạp chưa từng phát hiện thân ảnh người kia. Xuất động nhiều như vậy cao thủ, đều bắt không được Lâm gia nha đầu kia, chỉ sợ đại hạ một vị nào đó lao ra hỏa tỏa trấn ở đây. Phong Hành trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện một tia kiêng kỵ. Người khác có lẽ không rõ ràng, các đại vương triều ở giữa nội tình chân chính căn bản cũng không phải là tiên tiến cảnh, nhất là những cái kia tồn tại xa xưa vương triều, tồn tại nội tình xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng ra được. Đại hạ vương đô ba vị kia không phải thụ thương sao? Thác Bạt Hạo có chút khó hiểu, không rõ hắn lời nói này là loại nào ý tứ. Đối với cái này, Phong Hành cười nhạo nói, ngươi đoán vì cái gì các đại vương triều đều biết bọn hắn ba vị kia thụ thương lại như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ? Liên lấy chúng ta tam đại vương triều tới nói, một cái vương triều xuất động hai vị tiên tiến cảnh trực tiếp giết tới đại hạ vương đô, lại đem hạ hoàng xử lý, toàn bộ đại hạ có phải hay không liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục? Thác Bạt Hạo nghe chút, thần sắc kinh ngạc một lát, chợt lấy lại tinh thần nói, đúng a, vì sao chúng ta không bộ dạng này làm? Phong Hành trợn trắng mắt, một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, nói tiếp, hạ hoàng thành lập đại hạ vương triều thời gian không dài, nhưng là ngươi cũng đã biết, đại hạ võ đạo văn minh thế nhưng là truyền thừa 5.000 năm lâu, chính là cựu châu bên trong tồn tại xa xưa nhất võ đạo truyền thừa. Dù là năm đó tám đại vương triều liên hợp tiến công đều phá hủy không được. Đề cập đến đại hạ vương triều võ đạo truyền thừa, tuyệt đối là cựu châu tất cả vương triều đều kiêng kỵ tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, đi qua xuất hiện qua vô số lần xâm lấn đại hạ vương triều, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại. Nhất là kinh lịch tám đại vương triều xâm lấn một trận chiến, hạ hoàng Lâm Hồng hai người hoành không xuất thế, lấy mấy ngàn người số lượng ngạnh sinh sinh đem phá thành mảnh nhỏ đại hạ, một lần nữa ngưng tụ, ngắn ngủi trong mấy chục năm đánh cho các đại vương triều sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nếu không có hạ hoàng cùng bọn hắn hợp tác ý tứ, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tam đại vương triều liên hợp tiến công sự tình. Trọng yếu nhất một chút, ngươi cho rằng đại hạ vương triều chuyển thừa lâu như vậy, liền không có một chút tiên thiên cảnh phía trên lão già sao? Sợ rằng chúng ta Lưu Ly vương triều mới tồn tại 200 năm, đời trước hoàng chủ liền đã thành công bước vào tự tại nhân tiên. Phong Hành một phen cho Thác Bạt Hạo đổi mới đối với đại hạ nhận biết, đồng dạng còn có đối với võ đạo một đường nhận biết. Cho tới nay hắn đều cho rằng võ đạo một đường cực hạn đỉnh phong chính là tiên thiên cảnh. Các đại trong vương triều đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít cường giả như vậy. Bởi vậy, liền được ca tụng là định hải thần châm bình thường tồn tại. Làm sao bây giờ? Thác Bạt Hạo trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào chỉ huy. Nguyên lai bọn hắn cái gọi là tam đại vương triều liên hợp, vụ trộm còn phải cần hạ hoàng đồng ý không phải? Vậy cái này hạ hoàng là có bệnh sao? Liên hợp ngoại nhân đến xâm lấn nhà mình vương triều, như đồ gì? Phong Hành tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, thở dài nói, bất quá là một trận giao dịch thôi. Hạ hoàng năm đó phân ra một nửa hoàng quyền cho Lâm Hồng lão già kia, dẫn đến đại hạ hoàng quyền không tập trung. Trước mắt hắn đại nạn sợ là muốn tới gần, tự nhiên muốn triệt để diệt trừ Lâm Hồng một nhà, lại đem một nửa khác hoàng quyền thu hồi lại. Trong đó cùng bọn hắn tam đại vương triều giao dịch chính là mặc kệ thành bại, đều giao ra một châu chi địa cho bọn hắn chia cắt. Bằng không bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền cầm xuống Nam Hải quan khẩu? Dù là trước mắt đại quân ép thành, những châu khác đại quân chậm chạp không trợ giúp, rất nhiều nguyên nhân đều là hạ hoàng trong bóng tối thao tác. Một châu 12 thành, hạ hoàng đây là muốn nhường lại 12 cái thành cho chúng ta phân. Sau khi nghe xong, Thác Bạt Hạo người tê, trước tiên liền suy nghĩ, hạ hoàng nhất định là cái kẻ ngu, quá điên cuồng. Chỉ là hoàng quyền tập trung, giống như này mạo hiểm, vạn nhất chơi thoát đâu? Trên chiến trường, Bát Bách Lý còn tại dùng hết toàn thân võ khí đi ngăn cản chi kia trường tiễn. Đao tưởng không ngừng bạo phát đi ra từng luồng đáng sợ đao ý, mặc dù có Tề Tĩnh Tư pháp thân gia nhập, đồng thời ngăn cản. Trường tiễn vẫn như cũ bảo trì thẳng tiến không lùi tư thái, căn bản không có nửa điểm giảm tốc độ ý tứ. Thế nhưng là Tề Tĩnh Tư đã tiêu hao sinh mệnh lực bạo phát đi ra võ khí, vẫn như cũ không phát huy ra bao lớn tác dụng. Theo chung quanh những địch nhân kia không ngừng phát ra võ khí oanh kích, giang giác. Một giây sau, to lớn pháp thân bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán trên không trung. Phúc, một búng máu phun ra, quỳ một chân trên đất, thở dốc lấy khí. Lúc này, sau lưng một cây trường thương đâm tới, hai bên trái phải vài thanh trường kiếm mang theo lăng lệ sát ý mệt mỏi. Một khắc này, nàng triệt để từ bỏ chống lại, không có cách nào, thể nội võ khí còn thừa lác đác không có mấy, căn bản là không có cách tránh né những công kích này. Đáng chết Tề tướng quân, đi! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bát Bách Lý không để ý tới ngăn cản Trường Tiễn Thế Công, lựa chọn phi thân đến đông đủ tinh tư trước người. Đưa nàng một phát bắt được, lập tức dùng sức hướng phía cửa thành phương hướng bay ra. Thử. Màu đen vàng Trường Tiễn không hề nghi ngờ, trực tiếp đâm trúng bụng của hắn, đem hắn hung hăng đóng ở trên mặt đất. Hoa. Máu tươi cuồn thổ, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Phong Hành mũi tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn không được tán thưởng một tiếng, quanh thân võ khí lần nữa chấn động, dập dờn mở đi ra. Những cái kia vây công địch nhân đi lên, toàn bộ bắn bay ra ngoài. Hai tay nâng lên, tiếp lấy đưa tay bắt chúng Trường Tiễn, dùng sức vừa gậy, phốc thử, trực tiếp cho lấy ra. Máu tươi không ngừng chảy đi ra. Hắn không hề hay biết, ngược lại đem toàn thân võ khí quán chú đến trên Trường Tiễn, đối với nơi xa Phong Hành bọn người phương hướng. Chết cho ta. Cùng loạn gầm thét, dùng sức ném đi, Trường Tiễn cấp tốc bay vụt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, phá toái hư không, thẳng đến chiến xa đi qua. Phong Hành thấy thế, không khỏi dâng lên một trận bội phục, nhanh chóng đưa tay mang tới một mũi tên dài, dương cung cài tên, một mạch mà thành. Lần nữa bắn ra một tiễn. Oanh! Hai chi Trường Tiễn đụng vào nhau, bạo tạc đi ra một cỗ đáng sợ khí lãng, cấp tốc quét sạch chúng quanh. Trong chốc lát, trong vòng trăm thước, lấy ngàn mà tính địch nhân bị cỗ này đáng sợ khí lãng cho hoành sát. Một bên khác, bị ném đi Tề Tĩnh Tư vừa bận trông thấy trước mắt thảm liệt một màn. Lao giả chết tiệt, ngươi vì sao muốn cứu ta? Nàng lên tiếng khóc giống kêu to, nhất là nhìn thấy hắn tự kiểm chế Trường Tiễn một khắc này. Chưa bao giờ tùy tiện rơi lệ nàng, nước mắt không ngừng chảy đi ra. Đối phương là vì cứu mình, mới có thể lâm vào tình cảnh như thế. Trung quanh những tướng sĩ kia không ngừng vây công đi lên. Rất nhanh, Bát Bách Lý bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị đao kiếm không ngừng chém. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, thân là cựu phẩm đại viên man hắn, cứ như vậy bị chặt chết tại cái kia. Thành chủ đại nhân, giết, là thành chủ báo thủ. Ngọc Kiều bọn người dẫn đầu tướng sĩ, mắt thấy Bát Bách Lý chết thảm một màn, từng cái đỏ mắt, không để ý tự thân, toàn bộ như phát điên tiến công. Cho dù bị địch nhân đâm trúng một kiếm, bọn hắn cũng không chút do dự huy kiếm chém về phía đối phương. Loại này lấy cơ hồ tự sát thức tiến công, đánh cho địch nhân liên tục bại lui. Chương 71, đại tướng quân tới. Chương 71, đại tướng quân tới. Phanh. Tề Tĩnh Tư hồn bay phách lạc hung hăng nện ở trên mặt đất. Tô Lạc Linh trước tiên xông đi lên, bảo vệ tại bên người nàng. Đối mặt với bốn phía trùng sát tiến lên địch nhân, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí tung hành. Tĩnh Tư tạ, dưới mắt không phải bị thương thời điểm, Bát Bách Lý thành chủ lựa chọn bộ dạng này làm. Ngươi cũng không thể cô phụ hắn. Việc đã đến nước này, cũng không thể không mở lời an ủi. Hỗn đản, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Tề Tĩnh Tư vội vàng thu thập mình cảm xúc, tại mấy cái tướng sĩ nâng phía dưới, cấp tốc rời đi chiến trường. Ông, không trung, thanh kia đen kịt đại đao, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, ở vang bay trở về đến Bát Bách Lý bên người. Vâng, một cỗ đáng sợ đao khí bạo phát đi ra, không ít lục phẩm, thất phẩm võ tu bị cỗ đao khí này bước lui ra ngoài. Nơi xa, Phong Hành nhìn thấy một màn này, lần nữa hạ mệnh lệnh. Toàn quân đệ tới, tốc chiến tốc thắng. Tiếp theo, còn thưa đại quân, lần nữa khởi xướng tiến công. Lĩnh Châu Thành, tràn ngập nguy hiểm. Phủ Thanh Chủ, hậu viện, Cẩm Thư canh giữ ở ngoài cửa. Đi tới đi lui, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vội vàng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng. Dù cho nàng không có ra chiến trường, cũng là có tướng sĩ, thỉnh thoảng đem phía trước tình hình chiến đấu cáo chi. Nhất là tại vừa rồi, biết được ngồi ẩn tiên sinh, Bát Bách Lý Thành Chủ hai người chiến tử. Gọi nàng rất là khó có thể tin, vừa mới qua đi bao lâu. Liền ngay cả cựu phẩm đại viên mãn, cùng ngồi ẩn tiên sinh cao thủ như vậy, đều lần lượt chiến tử xa trường. Chỉ sợ Linh Châu Thành là muốn thủ không được. Lúc này, trong sương phòng, Lâm Triều Nhan quanh thân kim quang cuốn quanh, từng luồng khí tức đáng sợ ngay tại không ngừng tràn ngập. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, một vệt kim quang tại đáy mắt lóe ra, giống như lôi đình bình thường. Theo sát, trung quanh kim quang chậm rãi thu liễm trở lại thể nội. Đây cũng là kim đan kỳ. Cảm nhận được đan điền bành trướng như là biển lực lượng, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình cường đại đến đáng sợ. Thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía vừa rồi trên giường vị trí, nàng kinh ngạc phát hiện, tốc độ của mình thế mà đạt tới dịch chuyển tức thời khủng bố tình trạng. Kéo kẹt, đưa tay vung lên, cửa phòng tự động mở ra. Một đạo hắc ảnh cấp tốc bay đến trên bả vai nàng. Vất vả. Lâm Triều Nhan đối với Hắc Nữu thấp giọng nói. Theo cửa phòng mở ra, Cẩm Thư mừng rỡ như điên nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi tới, lập tức vội vã tiến lên. "Tiểu thư, không xong, trước đây không lâu Tam Đại Vương Triều đại quân lần nữa xâm phạm. Ngôi ẩn tiên sinh, Bát Bách Lý thành chủ đều chết trận." Chỉ sợ Cẩm Thư cực kỳ bức thiết giải thích, dưới cái nhìn của nàng, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Thiếu đi Bát Bách Lý cường giả như vậy, giờ phút này tiền tuyến chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. "Cái gì?" Lâm Triều Nhan thanh lãnh trên gương mặt, khó được xuất hiện vẻ tức giận, không nghĩ tới chính mình bế cái quan công phu. Tam Đại Vương Triều đại quân liền đã giết tới. "Ta trước đi qua." Nói xong, thân ảnh dần dần mở đi, một đạo lưu quang màu vàng bay ra khỏi thành chủ phủ. Cẩm Thư thấy thế, giật nảy cả mình, cái này tiểu thư thực lực vừa kinh khủng. Mấy hơi thời gian qua đi, phía trên tường thành, Lâm Triều Nhan một bộ trắng trường sam, tự nhiên hào phóng, hiện thị rõ tuyệt thế tư thái. Đứng ở nơi đó, giống như tiên tử xuống phàm chân bụi. Trên thân bàng quan khí chất, làm cho người nhịn không được ném đi nhìn chăm chú ánh mắt. Phía dưới, chiến trường hỗn loạn, có người nhìn thấy nàng đứng tại trên tường thành, nhìn xuống chiến trường. "Mau nhìn, đại tướng quân tới. Chúng ta hộ quốc đại tướng quân rốt cuộc đã đến." các huynh đệ, có đại tướng quân tại, kệ con mẹ hắn chứ. Giết. Xông. Trong lúc nhất thời, sĩ khí phóng đại, những tướng sĩ kia bọn họ như bị điên. Dị thường hưng phấn, huy động vũ khí trong tay đều lộ ra hữu lực rất nhiều. Đúng lúc, Tam đại vương triều còn lại 600.000 đại quân, khởi xướng cuối cùng tiến công. Nhìn qua lít nha lít nhít, giống như châu chấu một dạng quân địch. Ngay tại điên cuồng hướng bên này buôn tập tới. Hắc Hữu, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua trên vai Hắc Hữu, lập tức khẽ gọi một tiếng. Người sau lập tức ý thức được nàng ý tứ, cấp tốc bay đến không trung, đón gió mà lớn dần, vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian. Từ nguyên bản một đầu đuôi lớn nhỏ hắc xà, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu dài mười mấy trượng quái vật khổng lồ. Cùng cái núi nhỏ giống như trên đầu lâu, còn có hai cái góc nhọn. Ngâm. Một tiếng đáng sợ tiếng long ngâm vang vọng giữa đất trời. Thân thể khổng lồ trực tiếp bao trùm ở chiến trường, phía dưới những cái kia ngay tại hôn chiến người, chỉ cảm thấy trong ngay mắt liền hôn thiên ám địa. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đầu che khuất bầu trời giống như quái vật khổng lồ. Giao, giao long. Không ít thấy nhiều biết rộng người, một chút liền nhận ra trước mắt quái vật khổng lồ đến cùng là cái thứ gì. Một bên khác, 600.000 các tướng sĩ, cưỡi ngựa đằng đằng sát khí, không ngừng buôn tập. Trong ngay mắt, liền nhìn thấy phía trên tường thành, đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu quái vật khổng lồ đi ra. Doa đến bọn hắn vội vàng đình chỉ tiến lên bộ pháp. Từng cái mặt lộ kinh ngạc, kinh hãi, sợ hãi, sợ hãi nhìn chằm chằm giao long. Trên chiến xa, Phong Hành nhìn thấy đầu kia giao long bước lên ở trên không lúc. Không có khả năng, thế gian lại thật tồn tại giao long. Hắn thất thần tự lẩm bẩm, hiển nhiên đối với như thế kỳ thú, cũng giới hạn lúc nghe. Thác Bạt Hạo trực tiếp bị một màn này dọa cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trách, quái vật. Thật lớn một đầu quái vật. Sợ sệt đến nỗi ngay cả tiếng nói đều là rung động. Còn lại hai đại vương triều các tướng quân, cũng không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Có quái vật xuất hiện, còn thế nào tiến công? Người thôi, đối với không biết sự vật, luôn luôn mang theo lòng kính sợ. Phong Hành nói thế nào cũng là tiên tiên cảnh cường giả. Tâm cảnh hay là đủ cường đại năng lực tiếp nhận cũng là đặc biệt mạnh. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền khôi phục như thường. Hắn nhanh chóng dương cung cài tên, đối với giao long, quát to, Phong Hành 7 mũi tên thứ 7, một tiễn toái hư không. Quanh thân võ khí toàn bộ quán chú tại trên trường tiễn. Siêu. Tiễn ra như kinh long bình thường, cực tốc phá toái hư không, mang theo khí thế khủng bố. Thẳng tiến không lùi. Một giây sau, màu đen vàng trường tiễn, cấp tốc huyễn hóa trở thành một đầu kim long, bay lên trên không trung. Đáng sợ lực áp bách, làm cho phía dưới những võ giả kia đều cảm giác được một trận tâm kinh đảm hàn. Lại nhìn giao long, điềm nhiên như không có việc gì, phản phất cũng không có đem này để vào mắt. Đầu khổng lồ bên trên, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một đạo thân ảnh áo trắng. Đám người nhìn lại, mau nhìn, đó là đại tướng quân. Thật con dao này long lại là đại tướng quân mời tới. Không ít người nhận ra Lâm Triều Nhan đằng sau, kinh hỉ kêu to lên. Lâm Triều Nhan đứng tại đầu lâu giao long phía trên, nhìn xuống phía dưới, giống như một vị thần minh giáng lâm. Đối mặt với Phong Hành Hắc Kim Trường Tiễn, nàng không nhanh không chậm đưa tay, sau một khắc, ngâm. Chỉ nghe một trận không cam lòng rồng ngâm, tiếp lấy kim long huyễn tượng lùi bước, một chi màu đen vàng trường tiễn, cứ như vậy nhẹ nhàng bị nàng bắt lấy trên tay. Không có nửa điểm võ sóng khí động, đưa tay liền tóm lấy. Chính là ngươi giết ngồi ẩn tiên sinh cùng bắt bách lý. Loại lực lượng này cấp độ, hoàn toàn chính xác đủ để bắn giết hai người bọn họ. Cảm nhận được trên trường tiễn mặt bao trùm lực lượng, nàng lập tức đoán được, bắt bách lý, ngồi ẩn hai người chết. Hơn phân nửa cũng là bởi vì mũi tên này. Trừ cái đó ra, chỉ sợ không có cái gì có thể trong nháy mắt oanh sát một vị cựu phẩm đại viên mãn cao thủ. Hắc Hữu, đi. Giao long bay lên trên không trung, hướng phía đối phương 600.000 đại quân bay đi. Chỉ chốc lát, đã đi tới đại quân trên không, che khuất bầu trời giống như thân thể, thế nhưng là đem bọn hắn dọa đến run lẩy bẩy. Liên đối những chiến mã kia, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Chương 72, xâm phạm đại hạ giả, Tất Chu. Chương 72, xâm phạm đại hạ giả, Tất Chu. Giao long lăng không, che khuất bầu trời. Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, 600.000 quân địch đã có một nửa bị hù ngã trên mặt đất. Nhất là giao long thỉnh thoảng mở ra miệng to như chậu máu, nhe răng trợn mắt bộ dáng, lộ ra càng hung tàn. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình thế mà lại có một ngày đối đầu như thế cái quái vật. Đánh như thế nào a? Liền trước mắt quái vật nhìn nhóm người mình, không dường như bọn hắn bình thường nhìn xuống trên mặt đất giống như con kiến sao. Con cùng nó đánh, có thể có dũng khí đứng lên, đều đã coi như không tệ. Lại nhìn, Phong Hành sử dụng mạnh nhất một tiễn, dù là tiên tiên cảnh đại viên mãn, tiếp một tiễn này, chỉ sợ đều được thụ thương. Người kia thời hợt đưa tay liền tiếp nhận. Hay là người bình thường sao? Một đám quân địch các tướng sĩ trong đầu không ngừng hiện ra tới này dạng ý nghĩ, đáng sợ đến lại cảm giác khủng bố, kinh khủng đến mức đến lại rất cảm thấy tuyệt vọng. Xong, cái gì cầu thí tiệc ăn mừng uống không được, ăn tiệc còn kém không nhiều. Trên hoàng tuyên lộ có cái bạn, câu nói này chiếu giỏi tiến hiện thực lạc. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, cũng không chỉ có cái bạn đơn giản như vậy, mà là có rất nhiều tiểu đồng bọn cùng lên đường. Nói thế nào tịch mịch, nói thế nào trống rỗng, càng đừng đề cập lạnh một từ. Đoán chừng đến Diêm Vương gia nơi đó, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình một cái võ đạo gã sai vặt, cẩn trọng tu luyện mấy chục năm. Tại một lần tiến công đại hạ chiến tranh, chúng ta bị một con quái vật đánh chết. Nghe một chút, cứ như vậy lý lịch, phóng tới Diêm Vương gia cái kia, đều là tương đương bắn nổ. Nhưng mà, lúc này Lâm Triều Nhan đem trưởng tiễn ném đi, theo sát quanh thân kim quang đại thịnh. Trong chốc lát, kim quang như ngày, lóa mắt chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Các ngươi hạng giá áo túi cơm,
nhiều lần xâm phạm, thật coi đại hạ là quả hờ mềm, muốn bóp liền bóp. Một phen, tại linh lực gia trì bên dưới, tiếng như lôi minh, nổ tung trên không trung, quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không thể tán đi. Phong Hành nghe vậy, mặt mo kinh hoàng thất sắc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự lẩm bẩm, nàng chẳng lẽ đã tiến vào cấp bậc kia? Tự tại nhân tiên cảnh, có kim quang quấn quanh Lâm Triều Nhan, đứng tại đầu lâu giao long, căn bản không giống phàm nhân. Trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Nhân trung chi tiên, ta đi ta tự tại. Nhất định là tự tại nhất tiên. Phong Hành bèn bèn một chút do xét, liền mười phần xác định, đối phương nhất định đạt tới cấp độ này. Lúc trước, đời trước hoàng chủ đột phá tới tự tại nhân tiên cảnh sau, cùng trước mắt Lâm Triều Nhan bày ra đồng dạng không hai. Bên hai rõ ràng tiếng vọng hoàng chủ cảm thán, nhân tiên chi cảnh, không phải phàm nhân có thể đối đầu. Bởi vậy có thể thấy được, đạt tới cấp độ này đằng sau, mặc kệ là trên lực lượng hay là cá nhân cảm nội trên, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Sở dĩ Phong Hành như vậy chắc chắn Lâm Triều Nhan là nhân tiên cảnh. Xét đến cùng nguyên nhân, ngay tại trên người nàng bạo phát đi ra linh lực, thần bí, bá đạo, lại không gì sánh được cường hoành đáng sợ. Cùng hắn tại hoàng chủ trên thân cảm nhận được tiên lực, giống nhau như lúc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nha đầu này không phải chúng độc sao? Còn sống đều là một cái kỳ tích. Làm sao có thể còn trở thành nhân tiên đâu? Thác Bạt Hạo nổi điên một dạng giống giận, căn bản cũng không tin tưởng, trước đó không lâu còn ở vào kề cận cái chết người. Lập tức bước vào cái kia mở mịt vô ảnh nhân tiên cảnh giới. Còn nữa nói, nàng mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy, cũng chính là tới gần 30 đi. Tốt. Coi như nàng từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng bất quá 30 năm. Húng chi, thật sự có người có thể từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đừng vô nghĩa. Cho nên nói, 20 mấy năm, thành tựu dù là thiên tài võ tu, 100 năm, thậm chí 200 năm, càng sâu thêm cố gắng cả đời đều không thể đạt tới độ cao. Tuy nói người người phát biểu tự do, cũng không thể trắng trợn khoác lác bút ta. Tiếp nhận đi. Trên người nàng hiện lộ ra khí tức, cùng đời trước hoàng chủ trên thân khí tức giống nhau như lúc. Lần này hạ hoàng kế hoạch, chỉ sợ phải dẹp. Phong Hành vô lực tê liệt ngã xuống tại trên chiến xa, hai mắt trống rỗng vô thần, đã sớm mất đi vừa rồi chiến ý. Thác Bạt Hạo một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh dâng lên, đội vàng lộn nhào, đi vào Phong Hành bên người. Phong lão, ngươi mũi tên không phải danh xương tự tại nhân tiên cũng phải nhượng bộ lui binh sao? Đứng lên cầm mũi tên bắn nàng a. Mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc thúc dục, hận không thể chính mình là Phong lão, trực tiếp dương cùng cái tên. Cắt. Đứng ốc, đó là danh xương, không phải thật sự. Chúng ta một kẻ phàm phu tục tử, chờ chết đi. Phong Hành đều chẳng muốn dễ dụ phản kháng, không có người so với chính mình rõ ràng hơn, nếu như đối phương xuất thủ, khẳng định trước tiên giết mình. Điểm này không thể nghi ngờ. Không chung. Lâm Triều Nhan nhìn xuống phía dưới, những cái kia run lẩy bẩy, thậm chí đều có kẻ ra quần. Trên thân kim quang cường thịnh, giống như trích tiên bình thường. Nếu lựa chọn xâm phạm, liền muốn làm tốt tử vong dẫn lộ. Lôi Lai, nàng đưa tay với một cái, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc. Thời gian mấy mắt, hình như có ngàn vạn lôi xả sen lẫn xuyên thẳng qua. Theo một tiếng lôi lai, lập tức có mấy đạo cổ tay thô lôi điện từ cựu thiên giáng lâm. Chỉ một thoáng, lôi điện lơ lửng tại Lâm Triều Nhan trên tay phải. Điện quang lấp lóe, chiếu ánh tại nàng một tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra cực kỳ xinh đẹp, đồng thời vừa kinh khủng dọa người. Tay không bắt lôi điện, cái gì thao tác đây là? Là người làm sự tình sao? Phía dưới, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, miệng há thật lớn, đều có thể nhét xuống một quả trứng gà. Thống nhất nâng lên đầu, ánh mắt hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn chằm chằm không trung cái kia đạo như tiên bình thường thân ảnh. Giờ phút này, Thác Bạt Hạo dọa đến kinh nhảy dựng lên, kinh hoàng quái khiếu, lôi điện, lại là lôi điện. Một bộ gặp quỷ thần sắc, đủ để chứng minh giờ phút này nội tâm đến cùng có bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lần trước, 300,000 đại quân bị khủng bố lôi đình phá hủy hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Cho đến ngày nay, lại tới đây vừa ra, hắn luôn cuống, hắn sợ hãi, tuyệt vọng. Lao thiên gia, ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt, vì sao muốn ba lần bốn lượt liền bắt ta một người hô hố? Phong Hành tuy nói cũng là nội tâm hoảng sợ bất an, đồng dạng cũng là bị lôi điện xuất hiện dọa đến người đều chết lặng tại nguyên chỗ. Trong nội tâm đang thầm nghĩ, đây không phải ta chỗ người quen biết tiên cảnh a? Liên liệu bộ này, không phải thỏa thỏa ngôn xuất phát thủy, tay không xoa lôi đỉnh sao? Cho dù là nhân tiên, cũng không dám làm chuyện này a. Nha đầu này, đến cùng là cái dạng gì quái vật? Lại là giao long, lại là lôi điện, xâm phạm đại hạ người, thất chu. Lâm Triều Nhan vung tay lên, lôi điện cấp tốc hướng phía Phong Hành chỗ chiến xa hành tới. Vâng. Trong chốc lát, nổ tung lên, ngay cả người mang chiến xa đều bị đánh thành trò cặn bã. Liền ngay cả Thác Bạt Hạo cũng không có trốn qua. Sau đó đến các ngươi. Nàng mặt không biểu tình, lại là vây tay một cái, ngàn vạn lôi đỉnh, cũng không cần tiền giống như đột nhiên nện xuống. Điên cuồng đánh vào giữa đám người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng. Trên đại địa, từng cái hố sâu xuất hiện, từng luồng khói đặc bốc lên. Than cốc vị chuyển ra. Giao long to như vậy thân thể, tại run lẩy bẩy, đối với lôi đỉnh có loại rất sâu bóng ma. Còn tốt có Lâm Triều Nhan trấn an, có ta ở đây, không cần kinh hoàng. Chọn vẹn mười mấy phút, vô số lôi điện giáng lâm, đem Tam Đại Vương Triều tập hợp đại quân quét sạch sành sanh. Chỉ còn lại có vô số cái đốt cháy khét hố sâu, cùng các loại vũ khí mảnh vỡ. Xâm phạm đại hạ người, thất chu. Lĩnh Châu thành dân chúng, các tướng sĩ cùng nhau hô to. Chương 73, đạo thứ 2 thánh chỉ. Chương 73, đạo thứ 2 thánh chỉ. Lúc đầu tràn ngập nguy hiểm Lĩnh Châu thành, bởi vì Lâm Triều Nhan đến, chỉ dựa vào sức một mình, triệt để nghịch chuyển chiến cuộc, thậm chí tiêu diệt 800 000 đại quân. Nếu như nói lần trước, Liêu Tử Nôn gọi 200 000 anh linh lưu địch, được vinh dự văn đạo tiên nhân. Như vậy lần này, nàng chân đạp vài chục trượng giao long, luôn xuất phát thủy, triệu hoán lôi đỉnh, diện sát 800 000 quân địch. Thần thánh bộ dáng, bị tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ. Bởi vậy, rất nhanh liền có người truyền ra, Lâm Triều Nhan chính là trên 9 tầng trời trích tiên nhân. Bởi vì phạm vào một chút sai lầm, dẫn đến hạ phạm tại đại hạ. Trùng hợp trước đó không lâu, nàng thân chúng hóa võ tán, dẫn đến tiên phiếu bị ép mở ra, lần nữa trở thành trích tiên nhân. Những người kia, nói đến có cái mũi có mắt, liền giống như thật. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có người tại truyền, Lâm Triều Nhan trên thực tế, chính là một vị sống 200 năm tự tại nhân tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Tu luyện một loại nào đó chú nhan chi thuật, mới có thể duy trì thanh xuân xinh đẹp bộ dáng. Nói tóm lại, trải qua lần này sau, một chút âm thầm người, rốt cục kịp phản ứng, nàng căn bản cũng không có bởi vì hóa võ tán mà mất đi một thân tu vi. Ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ khủng bố. Đi qua Lâm Triều Nhan, tối đa cũng chính là tiếp cận cửu phẩm võ tu. Hiện nay đâu? Sâu không lường được, theo tới hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như qua lại nàng, còn có thể là cái phàm nhân, bây giờ cũng đã không tính là phàm nhân. Nói làm tiên nhân cũng không quá đáng chút nào. Nào có người làm được triệu hoán lôi đình không nói, còn có thể tay không xoa lôi điện, cũng chơi giống như. Người bình thường có thể làm được đến những này, còn có chính là ngay cả giao long cấp độ kia khủng bố kỳ thú, đều có thể thúc đẩy. Phủ thanh chủ. Đại đường. Lâm Triều Nhan cao tại thượng vị, trong hành lang, trưng bày 4 cỗ thi thể, đứng bên cạnh Ngọc Kiều, Tô Lạc Linh, Tề Tĩnh Tư bọn người. Giờ phút này, Tề Tĩnh Tư cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, chậm chạp không nói. Nhưng ai đều có thể cảm nhận được trên người nàng một cỗ tâm tình bị thương. Thật lâu, Ngọc Kiều đứng ra, thần sắc ngưng trọng nói, "Lại tướng quân, ngồi ẩn tiên sinh, bắt bách lý thành chủ, Vương Tôn tướng quân, Truy Phong tướng quân bọn hắn che kín bạch bố 4 cỗ thi thể, đúng là bọn họ 4 người." Theo Ngọc Kiều từng cái nói ra, Lâm Triều Nhan thế mới biết, nguyên lai không chỉ là thành chủ chiến tử, liên đối 2 vị chủ tướng cũng lần lượt chiến tử. Trừ cái đó ra, còn có hơn 40,000 tướng sĩ, cùng hơn 2 vạn bách tính đều tại trận chiến này hy sinh. Ngọc Tiêu thần sắc 10 phần trầm thống, thanh âm khàn giọng nói. Đám người nghe được cái số này, đều là thân thể run lên, mọi người cùng xoát xoát đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Triều Nhan. Đau lòng những cái kia hy sinh tướng sĩ đồng thời, cũng tại may mắn lấy Lâm Triều Nhan kịp thời xuất hiện. Nếu không có như vậy, liên lĩnh châu thành đều không gánh nổi. Mọi người ở đây lâm vào bị thương, trầm thống thời điểm. Thánh chỉ đến. Một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến, liền nhìn thấy một cái công công mang theo 4-5 cái thị vệ, đội vàng hấp tấp chạy vào. Thánh chỉ. Lâm Triều Nhan nắm đấm không tự giác nắm chặt đứng lên. Nghe được là thánh chỉ, đại đường đám người cấp tốc quỳ xuống nên đón. Chỉ có Lâm Triều Nhan an tĩnh ngồi ở thượng vị, cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn xem vị kia công công. "Dừng, Lâm tướng quân, ngài không tiếp chỉ sao?" Tên kia công công khẩn trương nuốt nước miếng, đây là bệ hạ hạ xuống đạo thứ 2 thánh chỉ, thúc giục Lâm Triều Nhan trở về vương đô. Vì vậy, hắn nửa giờ sau mới vào thành, cho nên đối với ngoài thành cái kia thảm liệt tràn diện, tự nhiên mắt thấy. Lại thêm, sau khi vào thành, cũng nghe nói không ít liên quan tới Lâm Triều Nhan sự tích. Nhóm trước truyền thánh chỉ đội ngũ, mới rời khỏi không đến nửa giờ. Lại một đạo thánh chỉ đến. Cẩm Thư vội vàng đi đến Lâm Triều Nhan bên hai, nhẹ nói mấy câu. "A." Cho đến lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai trước mặt đây không phải đạo thứ nhất thánh chỉ, thúc giục chính mình trở về vương đô. Chẳng lẽ nói, núi cao nước xa không tốt ra tay, muốn đem chính mình triệu hồi đi vương đô. Sau đó lại động thủ sao? Sự tình phát triển đến nay, nàng làm sao có thể còn nghĩ không ra đây hết thảy phía sau, đều là bệ hạ thụ ý cùng ngầm đồng ý đọc đi. Liên đứng dậy đều chẳng muốn, cứ như vậy lạnh lùng nhìn sang vị kia công công. "A." Công công lập tức một bước, có chút không biết làm sao. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có người đối mặt thánh chỉ đều không quỳ xuống tiếp chỉ. Trọng yếu nhất một chút, người kia hay là đã từng hộ quốc đại tướng quân. Không phải nói nàng đối với đại hạ, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối sao? Như thế nào dạng này? Công công trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Cẩm Thư cũng lời nói nhảm, được chứng kiến tiểu thư lợi hại sau, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, đoạt lấy đến thánh chỉ. "Ngươi có thể cút về." Cuối cùng công công chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Cẩm Thư mở ra thánh chỉ xem xét, quả nhiên lại là một đạo thúc dục Lâm Triều Nhan về vương đô thánh chỉ. "Tiểu thư, bệ hạ vì sao ngươi nhất định phải trở về vương đô?" Lời này vừa nói ra, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà Lâm Triều Nhan đôi mắt tinh quang lóe lên, cười khổ nói, "Chỉ sợ gia gia đã rời đi vương đô đi. Chỉ là một tấm lệnh bài thật trọng yếu như vậy sao?" Nàng có chút mất hồn, những năm gần đây toàn tâm toàn ý là lớn hạ bỏ ra, đi đến hôm nay còn muốn bị bệ hạ đâm lưng, trái tim băng giá. "A, báo." Bên ngoài một cái tướng sĩ vội vội vàng vàng chạy vào, cầm một cái phong thư. Cầm thư vội vàng lấy tới phong thư, lui ra đi. Thị vệ kia lui ra ngoài. "Tiểu thư, Thắng Châu chuyển đến phong thư." Cầm thư lấy ra nhìn thoáng qua, tiếp lấy nàng mở miệng lần nữa đem phía trên nội dung nói ra. "Tiểu thư, cô ra chém Thắng Châu thành thành chủ, còn dựa vào trấn quốc làm cho, dẫn đầu đại quân cùng Doanh Châu vương đối mặt." Sau khi nghe xong, Lâm Triều Nhan một bộ quả là thế biểu lộ, đồng thời cũng đang nhìn hướng đạo thánh chỉ kia. Bệ hạ lần này cử động, quả nhiên là ti mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. "Tiểu thư, cô ra không kiêng nể gì như thế, sợ rằng sẽ gây nên bệ hạ nghi kỵ." Cẩm Thư chân mày níu chặt, cảm thấy Liêu Tử Ngôn làm việc quá là hấp tấp, bất chấp hậu quả. Dù sao, thân phận của hắn thế nhưng là 10 phần mẫn cảm, một khi bị trong triều một ít người trung thương trấn quốc cấm phủ, quan bên trên tạo phản một đầu tội danh. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải phiền phức không ngừng a. Hai người nói chuyện với nhau, cũng không có tận lực trốn tránh Tề Tĩnh Tư bọn người. Các nàng vừa nghe đến Liêu Tử Nôn rời đi Lĩnh Châu thành đằng sau, thế mà chạy đến Thăng Châu đi gây chuyện thị phi, còn dám chém giết đứng đầu một thành, bây giờ càng là không coi ai ra gì, dám cùng một phương vương gia đối nghịch. Sợ là nửa đêm đèn treo lồng lên nhà xí, thì phân chết đi. Nghi kỵ. Lâm Triều Nhan đứng dậy, mắt thấy trên mặt đất mấy người thi thể, nói nhỏ, vậy hạ những năm gần đây, sợ là không ít nghi kỵ Lâm gia chúng ta đi. Bằng không cô ra nhà ngươi như thế nào lại lên phía bắc? Cho đến giờ phút này, dù là nàng có ngốc, cũng đã đoán được một ít gì đó. Gia gia có thể đem trấn quốc làm cho Liễu Tử Nôn, như vậy một chuyện đến xem, liền đã khắp nơi lộ ra quỷ dị. Toàn bộ đại hạ, chỉ lần này một khối. Coi như mình làm hắn cháu gái ruột, bình thường ngay cả lấy ra nhìn một chút, cũng khó mà lên trời. Mắt như vậy nặng đồ vật, trực tiếp cho Liễu Tử Nôn, trong đó liên lụy đến sự tình. Chẳng lẽ nói Cẩm Thư bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tựa hồ đoán được cái gì? Xuyệt. Lâm Triều Nhan đối với nàng làm ra một cái im lặng động tác, có một số việc, tại không có kết quả trước đó, cũng không thể nói lung tung, nếu không sẽ trêu chọc tới giết thân chi họa. Ngọc Kiêu tướng quân, đem bọn hắn an bài một nơi tốt hạ táng, nhập thổ vi an đi. Chương 74, chúng ta là muốn tạo phản sao? Chương 74, chúng ta là muốn tạo phản sao? Hai ngày sau, phủ thanh chủ, hậu viện, Lâm Triều Nhan ngồi tại trong lương đình, Cẩm Thư đứng ở một bên, trong tay cầm một tấm tờ giấy. Tiểu thư, lão gia tử bị bệ hạ khuyên cách vương đô, hồi hương tế tổ. Bọn hắn mới ra vương đô, liền gặp được Lưu Ly Vương triều lôi lệ bọn người chặn giết. Rất nhanh, nàng liền đem trên tờ giấy mặt nội dung xem hết, cũng đọc lên đến. Hiển nhiên, đây là lưu tại vương đô thân tín tin tức chuyển đến, kiềm chế không được. Lâm Triều Nhan một bên thưởng thức nước trà, một bên đắng chắt lắc đầu. Lâm gia cho tới nay, đối với vương triều, đối với bệ hạ, đều là trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có ý đồ không tốt. Làm sao đế hoàng nghi kỵ, tuyên cổ bất biến? Tiểu thư, chẳng lẽ nói bệ hạ không muốn nhẫn? Cẩm Thư có chút ngoài ý muốn, cử động như vậy, trong triều những cái này đám đại thần, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy trái tim băng giá sao? Cẩn trọng mấy chục năm, một nhà lớn nhỏ vì vương triều bỏ ra, còn muốn bị như vậy đối đãi? Đại hạ vương triều có thể ổn định đi đến bây giờ, Lâm gia công lao tuyệt đối thuộc về thứ nhất. Lâm Triều Nhan trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang vô cùng băng lãnh, thử nói, chỉ sợ là hắn đại nạn sắp tới, chữ quân lại không tiếp nổi vị trí của hắn, tự nhiên tìm kiếm nghĩ cách đem hoàng quyền tập trung, đồng thời cũng tại vì chữ quân quét dọn hết thể trở ngại, cho dù là giết Lâm trung thần cũng ở đây không tiếp. Cẩm Thư nghe xong có chút tức giận, lao ra từ kia bọn hắn không đợi nàng nói xong, Lâm Triều Nhan nói tiếp đi, thật cho là cha ta chết là của bọn họ ngoài ý muốn sao? Nói chuyện đến cái này, Cẩm Thư thần sắc kinh ngạc một lát, theo sát chính là quá sợ hãi đứng lên. Không phải ngoài ý muốn, tự nhiên không phải, từ ta tham quân đằng sau cùng nhau đi tới, đã sớm tra được một chút năm đó dấu vết để lại, chỉ bất quá tại có lông mày đằng sau ra ra ngăn trở. Đề cập chuyện này, nội tâm của nàng có được rất lớn bất mãn, việc này liên lụy quá sâu, vì đại hạ an ổn, lão gia tử tình nguyện nhận thụ lấy người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau nhức. Đương nhiên, Lâm Triều Nhan cười nhạt nói, ngươi cho rằng bệ hạ vì sao muốn lựa chọn ở thời điểm này triệt để cùng ra ra vạch mặt, còn có chính là ta hộ quốc đại tướng quân chức như thế nào ở thời điểm này bị rút lui, hết thảy đều là bởi vì nàng cùng nhau đi tới, trong tay khống chế quyền lực càng lúc càng lớn. Ngươi thôi, có bộ dáng như vậy, coi ngươi có đầy đủ cường đại năng lực thời điểm. Một chút sự tình của quá khứ, tự nhiên muốn đi tìm một cái chân tướng. Nguyên nhân chính là như vậy. Nàng vừa tra được manh mối, năm đó phụ mẫu cùng hai vị thúc thúc chiến tử, nguyên nhân thực sự cùng phía bắc vị kia vương gia thoát không được quan hệ. Càng có manh mối bật ra, vị kia vương gia sở dĩ làm như vậy, là đạt được bệ hạ ý tứ. Đây hết thảy đều là tại nàng vừa mới tra được tương quan manh mối không đến thời gian nửa tháng. Đầu tiên là bên trong hóa võ tán, tiếp lấy Trình Tử Kiệt, Tần Càn hai người thiết kế bại hoại chính mình thanh danh. Hiện nay không kịp chờ đợi muốn triệu ta trở về, chỉ sợ là bởi vì gia gia rời đi vương đô. Chỉ cần ta vừa về tới vương đô, sợ là sẽ phải lập tức đối mặt mấy vị tiên tiên cảnh cao thủ vây đánh. Lâm Triều Nhan tâm như gương sáng một dạng, đã sớm đoán được hạ hoàng vì sao muốn vội vàng như vậy đưa nàng triệu hồi đi vương đô. Hèn hạ vô sỉ. Cẩm Thư nhịn không được giận mắng một tiếng. Hết thảy đều là bởi vì đế hoàng nghi kỵ thôi. Tới gần giờ ngọ, phủ thanh chủ, cửa ra vào, ba chi mười mấy người đội ngũ, đội vàng đi tới. Cầm đầu đều là công công cách ăn mặc. Ba vị công công trên tay đều bưng lấy một quyển thánh chỉ. Khi bọn hắn đi tới cửa lúc, ba người liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dịch công công, một công công, hai vị sao cũng tới. Trần công công đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là bởi vì một đường chạy đến, ngựa không ngừng vó duyên cớ dẫn đến. Giờ phút này, Dịch công công, một công công lẫn nhau thở dài, còn không phải bởi vì bệ hạ thánh chỉ muốn gọi đến Lâm Tương quân về vương đô. Nói xong, toàn bộ lâm vào trầm mặc không nói. Dù sao, loại chuyện này, đại hạ vương triều đến nay hay là lần đầu phát sinh. Nếu như tăng thêm phía trước hai đạo thánh chỉ, đạo thứ năm thánh chỉ gọi đến, đi thôi, hy vọng Lâm Tương quân có thể cùng chúng ta trở về đi. Trước hai vị truyền chỉ công công trong miệng biết được, Lâm Tương quân tựa hồ cũng không trở về vương đô ý tứ. Đây chính là kháng chỉ a. Vương triều từ trước tới nay người thứ nhất. Rất nhanh, ba vị công công đi vào hậu viện. Tề Tĩnh Tư mang theo bọn hắn đi vào Lâm Triều Nhan trước mặt. Mấy vị đều là đến truyền bệ hạ ý chỉ a. Tô tướng quân không phải đã về vương đô sao? Nàng có chút hiếu kỳ, Rõ ràng một ngày trước, Lâm Triều Nhan đã mệnh Tô Lạc Linh trở về Vương đô. Dịch Công Công một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, "Tề tướng quân, ngài cũng đừng khó xử nhỏ, bệ hạ ý chỉ, há lại nhỏ có thể phỏng đoán." Lúc này, Lâm Triều Nhan đứng người lên, đi ra đình nghỉ mát, mặt không biểu tình nhìn lướt qua ba vị công công. "Thánh chỉ lưu lại, các ngươi cũng đi." "A, cái này ba cái công công, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phim hay khắc qua đi." Dịch Công Công mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Lâm tướng quân, không cùng nhỏ trở về sao?" "Không trở về." Đơn giản sáng tỏ, không gì sánh được bá khí đáp lại hai chữ, trực tiếp cho ba người làm sẽ không. "Không phải." "Lâm tướng quân, ngươi như thế dũng sao? Ngay cả thánh chỉ đều không tiếp." Tề Tĩnh Tư hai mắt phát sáng, một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Triều Nhan, trong nội tâm âm thầm, ta cũng phải trở thành đại tướng quân dáng vẻ như vậy người. Ngay cả bệ hạ đều mặc sát, quá lợi hại. Cẩm Thư đi lên trước, đem ba đạo thánh chỉ lấy tới, mở ra liếc mắt nhìn. Phát hiện nội dung phía trên cùng phía trước hai đạo không có chút nào khác biệt. Cái kia nhỏ Dịch Công Công còn muốn nói thêm cái gì, Cẩm Thư trường kiếm trong tay lóe lên, một đạo hàn mang sáng lên. Thư ảnh di động, sau một khắc, Dịch Công Công chỉ cảm thấy cổ đau xót. Một đạo huyết hồng tuyến xuất hiện ở phía trên, Cẩm Thư trở lại vị trí cũ. Trên mũi kiếm còn chảy xuống một vòng vết máu. "Trở về nói cho bệ hạ, ta muốn trở về lúc, tự nhiên sẽ trở về, về phần thánh chỉ." "Không tiếp." Lâm Triều Nhan lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng đã không đem thánh chỉ để vào mắt. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn bởi vì Lâm Hồng rời đi Vương đô, Liễu Tử Ngôn lên phía bắc. Dù cho có được một thân không tầm thường tu vi, nàng còn không có tự tin đến vô địch thế gian. Vương đô chi trung, giống như đầm rồng hang hổ, tùy tiện đặt chân, sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Huống hồ, bệ hạ vội vã như thế truyền triệu chính mình trở về, vây giết chính mình, sợ chỉ là thứ nhất mục đích. Một khi nàng chân trước xuất hiện tại Vương đô, chân sau, hạ hoàng lấy chính mình làm uy hiếp, trước sau phái người đi đối phó Lâm Hồng cùng Liễu Tử Ngôn. Lâm tướng quân, ngài giết Dịch Công Công. Trần Công Công khẩn trương nuốt nước miếng, lắp bắp nói, nghe không hiểu ta. Lâm Triều Nhan cao mày, xuất hiện một vòng không kiên nhẫn. Trần Công Công thấy thế, lập tức cung kính đáp lại, nhỏ cái này trở về. Lộn nhào rời đi hậu viện. Tề Tĩnh Tư mặt mũi tràn đầy sùng bái, cười ha hả đi vào trước người nàng, kích động nói, đại tướng quân, chúng ta là muốn tạo phản sao? Cẩm Thư vỗ chán một cái, một trận xấu hổ, đối với gia hỏa này triệt để bó tay rồi. Nói hiệu nói vượng. Lâm Triều Nhan liếc nàng một cái, lần nữa trở lại trong lương đình ngồi xuống. Không phải dự định tạo phản sao? Tề Tĩnh Tư có chút không hiểu, đều đã kháng chỉ bất tuân, thậm chí còn giết một vị chuyển chỉ công công. Đã đợi cùng tạo phản a? Tiểu thư nhà ta lại không muốn làm cái gì bệ hạ, ngươi nói bậy cái gì tạo phản? Cẩm Thư đi vào bên người nàng, lắc đầu thở dài bộ dáng, phản phất tại cảm thán nàng là cái kẻ ngu. Chương 75, Vương Đạo Viễn. Chương 75, Vương Đạo Viễn. Tân Thành. Mặt trời chói chang trên không. Thắng Châu Vương cầm trong tay thánh chỉ, ở trên cao nhìn xuống Liễu Tử Ngôn. Tiếng như hồng trung, nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ, "Liễu Tử Ngôn, ngươi chỉ là một kẻ thư sinh, cho dù có được trấn quốc làm cho, đối mặt bệ hạ thánh chỉ, còn không mau mau liền cầm, chẳng lẽ còn muốn bản vương hạ lệnh? Để đi theo ngươi đến đây mấy vạn các tướng sĩ bỏ mình sao?" Tại võ khí gia chỉ phía dưới, những lời này quen quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Hiển nhiên, hắn đây là muốn đứng tại đại nghĩa trước mặt, đứng tại hoàng quyền phía trên, cho Liễu Tử Ngôn một phen lời khuyên. Bên cạnh, tóc bạc lão giả lưng còng, giống như cười mà không phải cười, đỡ lấy quả trượng, cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn, tăng thêm quái dị như vậy dáng tươi cười, quả thực là dọa người rất. Một lát, lão giả lên tiếng, "Vương gia, nếu như không để cho lão nô trực tiếp xuất thủ." Hậu phương, Trương Tiên ba người nghe chút, lập tức tinh thần chấn động, nhao nhao đối với lão giả ném xem đi qua, kinh nghi bất định ánh mắt. Người này từ lúc xuất hiện, vẫn đi theo Thắng Châu Vương bên người, cứ việc toàn thân trên dưới, một tia võ khí đều chưa từng hiện lộ qua. Đám người không chút nào không dám khinh thị đối phương. Dù là đều đã bị vải trượng đang bước đi, chỉ xem bề ngoài, cùng cường giả căn bản kéo không lên nửa điểm quan hệ. "Đi thôi, vừa vặn có thể nhìn xem Liễu Tử Nôn bên người, còn có hay không cao thủ khác." Hạ Thiên Vũ không có cự tuyệt lão giả xuất thủ, nhẹ gật đầu, đem thánh chỉ thu lại. Một giây sau, đứng ở bên cạnh hắn lão giả tóc bạc đột nhiên biến mất không thấy. Trương Thiên ba người còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, vội vàng rủi rủi con mắt, kinh ngạc không thôi. "Đi đâu rồi?" "Hư không tiêu thất." "Không thể đi." Chỉ như vậy một cái người sống sờ sờ, ngay trước mấy người bọn hắn trước mặt biến mất. "Quỷ dị." Thời gian mấy mắt, tại Liêu Tử Ngôn bọn người trước mặt, một đạo run run rẩy rẩy thân ảnh, dựa vào quả trượng, khập khiễng, chậm rãi đi tới. Không có người nhìn thấy hắn làm sao xuất hiện, như là trống rỗng tại cái kia bình thường. Mười phần quỷ dị. Đúng lúc này, ẩn tang tối một cấp tốc hiện lộ ra thân ảnh, đứng tại xe ngựa phía trước. Ánh mắt cẩn thận, kiên kỵ nhìn chăm chú đi tới lão đầu. "Cô gia, là ta hoa mắt sao?" Thanh nữ thắc ngạc nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc, dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Trống rỗng phía trước, cứ như vậy biến ra một người. Quả thực có chút quái dị, còn có khủng bố. "Ngươi không có hoa mắt, đây cũng là thất truyền xa xưa một cái chớp mắt trăm mét, có thể trong nháy mắt di động đến ngoài trăm thước bất kỳ địa phương nào. Thân pháp này, chỉ ở trên người một người xuất hiện qua, đó chính là nhân gian mạnh nhất thứ 11, Vương Đạo Viễn." Tối vừa nhắc tới người này lúc, liên quan thanh âm đều có chút rung động. Đối phương thân pháp cực kỳ quỷ dị, có thể tiến hành trong nháy mắt di động, lặng yên không một tiếng động. "Cái gì?" Khâu cùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có chút ngoài ý muốn nhìn xem đi đường khập khiễng lao đầu, tiếp lấy kêu sợ hãi, hắn chính là Vương Đạo Viễn, cái kia kém một chút tiến vào nhân gian mạnh nhất top 10. Dựa vào thân pháp một cái chớp mắt trăm mét, né tránh nhân gian mạnh nhất thứ 3, kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch áo một kiếm ra hỏa. Lý Bạch đi thì hà đám nhân vật, hắn một kiếm đủ để phá vỡ núi đoạn hải, cho dù là ngang cấp cường giả đều khó mà chống đỡ. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn sở dĩ sẽ bị thế nhân biết do, đều là bởi vì hắn tại Lý Bạch áo chưa thành tựu kinh thế kiếm tiên thời điểm, giữa hai người từng có một trận chiến, khi đó hắn bằng vào thân pháp một cái chớp mắt trăm mét, có thể nói là cùng Lý Bạch áo đánh cho có qua có lại. Về sau Lý Bạch áo thành tựu kiếm tiên đằng sau, hai người lại từng có một trận chiến, nghe nói là bởi vì một nữ nhân. Trận chiến kia đánh cho mọi người đều biết cực kỳ kịch liệt, cuối cùng vẫn là lấy Vương Đạo Viễn bị một kiếm chém rụng đùi phải kết thúc. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cần dựa vào quải trượng đến hành động. Lao gia hỏa này đều đã hơn 100 tuổi, có trời mới biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khâu cùng trong lúc nhất thời có chút buồn rầu, không nghĩ tới đối phương thế mà lại để như thế một vị tới đối phó bọn hắn. Nguy rồi. Liêu Tử Nôn trong đầu cấp tốc hồi ức, đối với Vương Đạo Viễn sự tích cũng là tại một chút cái danh nhân sự tích bên trong nhìn qua. Người này nhất là người biết sự tích, chỉ sợ sẽ là cùng Lý Bạch Cáo đoạt lấy một nữ nhân, đồng thời còn thành công. Trọng yếu nhất, Lý Bạch Cáo bởi vì nữ nhân kia, thế mà còn buông tha hắn. Nguyên lai là gia hỏa này. Liêu Tử Ngôn giật mình, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa quá nhiều. Trong chốc lát, Vương Đạo Viễn đã vịn vải trượng đi vào Liêu Tử Ngôn trước mặt 20 mét khoảng cách. Tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mò, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Liêu công tử, giao ra trấn quốc làm cho, sống. Không giao lời nói, chết. Hắn chậm rãi nói, nhấc lên quải trượng, đối với Liêu Tử Ngôn một chỉ, trong đó uy hiếp ý tứ đã rõ ràng có thể thấy được. Tối một thần kinh căng cứng, một mực tại nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà nhìn qua như lâm đại địch tối một, Vương Đạo Viễn chỉ là cười nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, không thử một lần làm sao biết. Tối một thân ảnh cực tốc tiêu tán, một giây sau một thanh lấp lóe hàn quang truy thủ đã xuất hiện tại Vương Đạo Viễn bên trái, cách hắn đầu chỉ có nửa mét không đến, mắt thấy liền muốn đâm trúng đầu hắn lúc, len keng một tiếng, quải trượng kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, ngăn cản được truy thủ thế công. Dù là tối một thân bên trên đã bạo phát đi ra một tia màu tím vo khí gia trì, quải trượng ngăn cản được truy thủ lúc, liên đối cái kia đạo tiên thiên tử khí khí tức im bặt mà dừng. Vương Đạo Viễn không nhanh không chậm đọc nhấn rõ từng chữ, nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta, vì cái gì không nghe rằng đâu? Các ngươi những người này chính là ưa thích tự cho là đúng, chẳng lẽ không biết tục ngữ nói không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nhìn như đang giáo dục, trên thực tế trong lời nói đều làm điểm ai. Lại đến, tối một thân ảnh lần nữa biến mất. Một giây sau, xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, màu tím võ khí lần nữa hiện lên, chủy thủ lóe lên đâm xuống. Khi quải trượng lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng thời ngăn cản được chủy thủ tiến công. Tiếp lấy, tối ngay từ đầu không ngừng lấp lóe thân ảnh, khi thì xuất hiện phía trước sau, khi thì xuất hiện tả hữu. Khi, mặc kệ hắn làm sao công kích, quải trượng kia giống như có linh tính bình thường, nhiều lần đều có thể tinh chuẩn ngăn trở hắn tiến công. Dù là mỗi một lần, tối một đều là toàn lực ứng phó công kích. Vương Đạo Viễn không chỉ có tùy tiện hóa giải mất, trọng yếu nhất một chút. Cho đến nay, trên người hắn ngay cả một tia võ khí đều chưa từng hiện lộ, hoàn toàn chỉ bằng vài trượng trong lúc huy động. Liên tùy tiện đem tối một vị này nửa bước tiên tiến cảnh, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tối một chân đủ tiến công nửa giờ, vẫn như cũ không làm gì được đối phương mảy may. Hô, hô, hô. Thở hổn hển, lách mình xuất hiện tại trước xe ngựa, trong đôi mắt đều là kinh hãi thân sắc. Cô ra, hắn thực lực sâu không lường được, thuộc hạ căn bản không phải đối thủ. Tối một mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhắc nhở lấy Liêu Tử Nôn. Trước mắt mà nói, hắn chính là Liêu Tử Nôn bên người mạnh nhất hộ vệ, nếu là ngay cả mình cũng không là đối thủ. Chuyến này, sợ là bất lợi a. Làm gì? Nhanh như vậy liền mệt mỏi. Vương Đạo Viễn nhếch miệng cười một tiếng, là ga ai nhìn xem tối một, cặp kia đục ngầu đôi mắt đều là trêu đùa thân sắc. Một màn này, hoàn toàn bị Liêu Tử Nôn sau lưng đại quân nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không ít người đều trong lòng đánh lên chống nuôi quân. Chương 76, mở ra phương thức không đối với. Chương 76, mở ra phương thức không đối với. Trước mắt Vương Đạo Viễn, thực lực sâu không lường được. Dù cho đối mặt tối một giống như cuồng phong bạo vũ thế công, ý liền nguyên nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí nói, cho tới bây giờ, hắn ngay cả võ khí đều chưa từng hiện lộ ra, chỉ dựa vào một cây quải trượng, liền nghiền ép tối một vị này nửa bước tiên tiến cảnh. Nghe nói Liêu công tử có thể mở ra hướng nghi hộ kiếm, Vương Đạo Viễn nhìn như không thèm để ý chút nào, trên thực tế, một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên thanh nữ có hộ kiếm, cùng Liêu Tử Ngôn nhất cử nhất động, xét thấy hộ kiếm uy lực, cho đến nay còn chưa có người biết. Trần Sinh miêu tả, để hắn có chút tâm động, muốn thấy hộ kiếm phong thái. Đạt tới hắn loại tầng thứ này võ đạo cao thủ, duy nhất truy cầu chính là mạnh lên, không ngừng trở nên cường đại, mới có thể làm cho tự thân khí huyết đánh vỡ cực hạn, từ đó sống được càng thêm lâu dài một chút. Mặc dù người khác nói đến lợi hại hơn nữa, cũng không kịp tự thân tận mắt nhìn thấy chân thực hơn. Người muốn ta mở ra? Liêu Tử Nôn nhiều hứng thú nhìn xem hắn, có chút mấy phần ngoài ý muốn, hướng nghĩ hộp kiếm vi lực, coi như không có được chứng kiến, chỉ sợ cũng nghe nói qua. Dưới tình huống như vậy, đối phương còn dám để hắn mở ra hộp kiếm, bởi vậy một chút, đủ để chứng minh Vương Đạo Viễn đối với thực lực bản thân tự tin. Đơn thuần muốn mắt thấy bông chốc bị truyền mấy chục năm thần binh lợi khí, đến cùng là bực nào phong thái. Hắn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện một vòng chờ mong. Sở dĩ lựa chọn chậm chạp không động tay, chính là đang đợi Liêu Tử Ngôn mở ra hộ kiếm. Đương nhiên, không chỉ có là hắn đang đợi, sau lưng Thăng Châu Vương cũng đang đợi, đều muốn mở mang kiến thức một chút hộp kiếm vi lực, là có hay không như là Trần Sinh nói tới như vậy. Trong khoảnh khắc, phá hủy mấy vạn đại quân lực lượng kinh khủng. Liêu Tử Nôn mở ra tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Thanh nữ rất thức thời đem hộp kiếm lấy xuống, sau đó đưa tới. Đồng thời dưới khăn che mặt, tấm kia tinh mỹ khuôn mặt cũng là chờ mong rất. Đã trải qua lần trước, hộp kiếm bị mở ra thời điểm, bạo phát đi ra uy lực kinh khủng. Giờ phút này, không để cho nàng tùy tâm sinh chờ mong, còn có rất tốt đặc kỳ. Lần này, hộp kiếm lại bị mở ra, lại sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Theo hộp kiếm bị Liêu Tử Nôn nắm bắt tới tay bên trên một khắc này, Vương Đạo Viễn hết sức chăm chú, tinh thần cũng bắt đầu căng cứng. Một giây sau, Liêu Tử Nôn thôi động thể nội cái kia một tia màu vàng và khí, đưa tay vỗ hộp kiếm. Giang giáp to như vậy hộp kiếm, cấp tốc hướng phía hai bên mở ra, theo sát phía sau, chính là một thanh toàn thân màu xanh lam trường kiếm, thân kiếm bao trùm lấy một đoàn thanh lam sắc quang mang. Tiếp lấy, chính là trường kiếm hai bên, xuất hiện từng tầng tấm ngăn nhỏ, mỗi một tầng tấm ngăn bên trên, an tĩnh nằm mảnh như ngân châm giống như tiểu kiếm. A, thanh nữ kinh ngạc một tiếng, bởi vì lúc này so sánh với lần trước, hoàn toàn khác biệt. Không có bạo phát đi ra chói lóa mắt quang mang, càng không có mênh mông như là biển kiếm khí. Chuyện gì xảy ra? Khâu Hỏa cũng là hiếu kỳ tới gần một chút nhìn một chút, phát hiện chứ như vậy toàn thân màu xanh lam trên trường kiếm mặt bao trùm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trùm sáng bên ngoài. Cái khác những cái kia mảnh như ngân châm tiểu kiếm, nhìn liền cùng từng cây ngân châm an tĩnh nằm tại cái kia một dạng, cũng không cái gì kinh diễm chỗ đặc biệt. Lúc này Vương Đạo Viễn, ngay tại hộp kiếm mở ra trong nháy mắt đó, thể nội võ khí cũng bắt đầu điều động. Nhưng là, lại nhìn thấy một màn này, lập tức gọi hắn ngốc trệ ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên trước mắt hộp kiếm. Liền cái này, đã nói xong kiếm khí tung hành, kiếm ý tàn phá bừa bãi đâu. Phía trên tường thành, Hạ Thiên Vũ nguyên bản vẻ mặt kích động, khi nhìn đến một màn này đằng sau, trực tiếp mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Không chỉ có là hắn, còn có Trương Thiên mấy người cũng là một dạng. Đương nhiên, trong đó nhất là mộng bức chính là Trần Sinh. Lần trước hộp kiếm thời điểm mở ra, hắn nhìn thấy cảnh tượng, rõ ràng không phải như thế a. Dạ, dạ đi. Trần Sinh một hồi lâu, sinh ra dạng này hoài nghi suy nghĩ. Thế nhưng là, hướng nghĩ hộp kiếm, thế gian hắn hữu, chỉ lần này một cái. Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đối? Hạ Thiên Vũ tức đến xanh mét cả mặt mày, quay đầu lại căm tức nhìn Trương Thiên, liền cái này. Ngươi nói đồ chơi kia có thể trong nháy mắt oanh sát mấy vạn tướng sĩ. Lời nói này đến Trương Thiên một trận mặt đỏ tới mang tai, căn bản tìm không ra phản bác. Bịch. Trần Sinh vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, về vương gia, thuộc hạ câu câu chân ngôn, không dám là giả, về phần tại sao lại dạng này, thuộc hạ cũng không biết. Hạ Thiên Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại, nếu như người này chưa từng nói giả, chẳng lẽ lại trước sau hai lần mở ra hộp kiếm, cảnh tượng coi là thật không giống với lúc trước. Thật sự là như thế. Chẳng lẽ nói lần thứ nhất mở ra cùng lần thứ hai mở ra có chỗ khác biệt. Trong lòng của hắn có chút kinh nghi bất định. Vương gia, có lẽ là hộp kiếm này quá lâu không ai mở ra, dẫn đến nó bẩn dưỡng ra một cỗ cường đại kiếm khí, cũng thuộc về bình thường. Trương Thiên vội vàng thay Trần Sinh giải vây. Quả nhiên, Hạ Thiên Vũ nghe được lời giải thích này, có chút tán đồng nhẹ gật đầu, cảm thấy cực kỳ có khả năng. Bất quá, cứ như vậy, vậy cái này hộp kiếm tác dụng liền không lớn a. Hắn có chút thất vọng nhìn qua hộp kiếm kia. Liền trước mắt như vậy thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm bị mở ra hộp kiếm nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra có chỗ khác thường gì. Đương nhiên, những cái kia mảnh như ngân châm tiểu kiếm, ngược lại là gây nên trong lòng của hắn hiếu kỳ. Lại có người có thể chế tạo ra như vậy đẹp đẽ tiểu kiếm, sợ là thế gian phần độc nhất tồn tại. Ngược lại là có chút xảo đoạt thiên công, chẳng qua là vì sao không gặp ngàn vạn kiếm khí tung hành. Vương Đạo Viễn quan sát một hồi lâu, phát ra dạng này nghi vấn. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt, ngay cả Liễu Tử Ngôn cũng là bị làm đến có chút ngộng. Bất quá, rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Xét đến cùng nguyên nhân, hay là bởi vì lần trước mở ra đằng sau, dẫn đến kiếm khí, kiếm ý tiết ra ngoài, mới có thể hình thành như thế một cảnh tượng. Giờ này khắc này, mặc kệ là ngân châm tiểu kiếm hay là thanh kia hướng nghi kiếm, đều đã kiếm khí nội liễm. Cô gia, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đó là cái giả hộp kiếm? Thanh nữ dùng sức rủi rủi con mắt, bắt đầu bản thân hoài nghi. Không thích hợp. 10 phần bên trong có 12 phần không thích hợp. Là cái này hộp kiếm không sai a. Khâu Hỏa gần trước một chút, chăm chú dò xét một lát, cực kỳ khẳng định nói. Tối thời khắc này chú ý Vương Đạo Viễn nhất cử nhất động, cảnh giác rất. Nếu như chỉ là như vậy một cái hộp kiếm, Liêu công tử hay là an tâm lên đường đi. Thất vọng qua sau Vương Đạo Viễn, rốt cục muốn lựa chọn xuất thủ. Trong tay quả trượng, chậm chạp nâng lên. Chỉ lần này một động tác, tối một lập tức cảm thấy một cỗ như là Thái Sơn áp đỉnh thật lớn áp lực, ngay tại áp bách tới. Liêu Tử Nôn tay phải hiện lên kiếm chỉ, một vòng kim quang hiện lên tại kiếm chỉ bên trên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẽ một chút trong hộp kiếm tấm ngăn, siêu một đạo bạch quang tránh bay ra ngoài. Lại nhìn tấm ngăn, thiếu một cây ngân châm tiểu kiếm. Oeng. Theo thanh tiểu kiếm kia bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt một cỗ không gì sánh được mênh mông kiếm khí quay cuồng, giống như dời sông lấp biển bình thường, hướng phía Vương Đạo Viễn áp bách tới. Cái gì? Hắn quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau ra ngoài mấy chục mét. Siêu. Lăng lệ tiếng xe gió truyền ra, Vương Đạo Viễn câm như hến bội vàng lách mình tránh né. Xoẹt. Một tiếng, hắn trên cánh tay phải xuất hiện một đạo vết máu, một vòng huyết dịch chảy ra đến. Đây là? Vương Đạo Viễn hoảng sợ nhìn về phía vết máu kia, đại não hồi tưởng vừa rồi trong nháy mắt đó mạo hiểm thời khắc. Vừa mới xuất hiện một đạo nhanh như thiểm điện giống như kiếm khí, kém một chút trực tiếp đánh trúng trái tim của hắn vị trí. Còn tốt phản ứng kịp thời, bản năng tránh qua, tránh né một kích chí mạng. Siêu. Ngân châm kiếm cấp tốc bay trở về đến Liêu Tử Ngôn trước người, lơ lửng giữa không trung. Thế nào? Nó phong thái, ngươi thấy được? Liêu Tử Ngôn giống như cười mà không phải cười một phen, trực tiếp để Vương Đạo Viễn mặt mo đỏ ửng, đồng thời cũng thấy rõ ràng lơ lửng thanh kia ngân châm kiếm. Vừa rồi, chính là thanh tiểu kiếm kia, kém một chút muốn cái mạng giả của hắn. Chương 77, ta nếu muốn, liền có thể vô địch thiên hạ. Chương 77, ta nếu muốn, liền có thể vô địch thiên hạ. Một thanh ngân châm kế kiếm, lại có như thế uy lực. Đám người thấy một trận trận mắt hốt mồm. Nhưng mà, làm cho Vương Đạo Viễn khiếp sợ là, Liêu Tử Ngôn bất quá một kẻ thư sinh. Vừa mới, rõ ràng không có nửa điểm võ khí, thậm chí kiếm khí ba động. Như thế nào thôi động hộp kiếm mở ra? Không chỉ có là hắn vì thế cảm thấy yêu kỳ. Hạ Thiên Vũ bọn người, cũng là thần sắc kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Theo ta được biết, Liêu công tử không thông võ đạo, không tinh văn đạo, càng không tu kiếm đạo. Ngươi lại như thế nào làm đến mở ra hộp kiếm, đồng thời còn có thể không kiếm đối địch? Cho đến giờ phút này, Vương Đạo Viễn mới lòng còn sợ hai dò hỏi. Mọi người đều biết, muốn không kiếm, thế tất yếu tu kiếm đạo, thông qua kiếm khí đến cảm ứng kiếm, thậm chí thúc đẩy kiếm. Trừ cái đó ra, chính là võ khí, văn khí cũng có thể làm đến. Chỉ là, Liêu Tử Ngôn trên thân chưa bao giờ xuất hiện qua những lực lượng này. Một màn kia kim quang lại là loại lực lượng nào? Hắn không mắt mù, thấy rõ Liêu Tử Ngôn kiếm chỉ bên trên, lóe lên một cái rồi biến mất hào quang màu vàng. Thanh nữ, Khâu Hòa, tối một ba mắt người thần cũng là hiếu kỳ đến cực điểm, đều theo dõi hắn, hy vọng đạt được một cái đáp lại. Chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng trông thấy bệnh màu vàng kia qua mang, chỉ là thấy được, lại hoàn toàn không cảm giác được là loại nào lực lượng. Liêu Tử Ngôn thu hồi kiếm chỉ, chắp tay đứng thẳng, trên thân nho nhã khí chất hiện thị rõ, ôn hòa cười một tiếng, như là gió xuân. Lạnh nhạt, siêu thoát, cho người ta một loại quân tử khiêm tốn, tao nhã nho nhã. Không tu kiếm đạo liền không thể không kiếm sao? Liêu Tử Ngôn trực tiếp tới một câu hỏi lại, lập tức cười nhạt lắc đầu, ta như tu kiếm, vô địch thiên hạ. Ta như nhập văn, vô địch thiên hạ. Ta như luyện võ, vô địch thiên hạ. Khinh thường thương cung, đại ngôn vừa ra, mọi người không khỏi rung động đến cực điểm. Cuồng vọng, tự đại, phách lối không gì sánh được. Bá khí như vậy lâm ly một phen, trực tiếp cho tất cả mọi người làm mơ hồ. Ta hỏi ngươi vì sao có thể không kiếm, ngươi nha không chính diện đáp lại coi như xong. Còn đặt cái này khoác lác bút, ngay cả thiên hạ vô địch đều thổi bên trên, ngay cả hôm nay nhân gian mạnh nhất thứ nhất cũng không dám tự xưng vô địch thiên hạ. Thanh nữ, tối một, Khâu Hòa đồng loạt lâm vào một trận hóa đá, triệt để im lặng. Vương Đạo Viễn đầu tiên là ngốc trệ một lát, lập tức phình bụng cười to đứng lên, ha ha ha, Liêu tiểu tử, ngươi nói tốt đứng đắn a. Ta kém một chút đều tin tưởng, bất quá ngươi cũng đã biết vô địch thiên hạ đại biểu cho cái gì sao? Thế gian chi đại, Cửu Châu bên trong, người nào dám nói vô địch? Võ đạo một đường, ai dám xưng vô địch? Liền ngay cả nơi xa trên tường thành, Hạ Thiên Vũ cũng không nhịn được khỏe miệng co giật đứng lên. Quá buồn cười. Thư sinh chính là thư sinh, cái gì việc đời đều chưa từng thấy qua, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng thôi. Vốn đang tưởng rằng cái nhân vật, không nghĩ tới, liền cái này. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên Vũ cũng không quay đầu lại, phía sau Trương Thiên vội vàng cung kính đáp lại, vương gia, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đã từ Nam thành môn, Bắc thành môn ra ngoài, không gian nửa canh giờ, liền có thể đem bọn hắn bao vây lại. Hiển nhiên, trước mắt đây hết thảy chẳng qua là giả tượng, Hạ Thiên Vũ đã sớm đem đại quân an bài ra khỏi thành. Một nam, một bắc đều có 50,000 đại quân ra khỏi thành. Tăng thêm Vương Đạo Viễn ngày trước mang tới 10 vạn đại quân, ngay tại trong thành chờ đợi. Như vậy lần này, chọn vẹn 200,000 đại quân, một khi đem Liếu Tử Ngôn bên này đại quân bao vây lại. Tình hình chiến đấu chính là thiên về một bên áp chế đánh giết. Để bọn hắn cấp tốc một chút, cần phải nửa giờ sau, đem tên này khoác lác người bắt lấy. Hạ Thiên Vũ có chút nhẫn nhịn không được Liêu Tử Ngôn khoác lác ngôn luận. Là, đáp ứng một tiếng, hắn bước nhanh đi xuống. Khoác lác. Liêu Tử Ngôn đối với cái này cũng không có giải thích, bởi vì hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là người vô tri, tất có đáng thương chỗ. Lao đầu, nên lên đường. Hắn nhẹ nhàng lời nói, nghe được Vương Đạo Viễn một trận tê cả da đầu. Có ý tứ gì? Nên lên đường? Sẽ không phải là đang nói chính mình đi? Không phải, đến lúc nào rồi còn tại miệng ra cái gì cùng luôn. Thật sự cho rằng người si nói mộng liền có thể trở thành sự thật phải không? Lao phu cũng phải lời còn chưa nói hết. Siêu. Một đạo cực hạn bạch quang xuyên thẳng qua, như ánh chớp, lấp lóe liền tan biến. Xoẹt. Bạch quang lặng yên không một tiếng động bạch phá Vương Đạo Viễn hết hầu, một vòng huyết tấn xuất hiện. Ô kịch liệt đau đớn truyền đến, hắn hoảng sợ trận to trong mắt, đưa tay che chỗ cổ, huyết dịch không ngừng chảy, giống như nước chảy. Chi Ngô nửa ngày cũng nói không ra một câu đầy đủ đến. Bịch. Thằng đến ngã xuống trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mới kinh hãi phát hiện, hắn chết. Về. Liêu Tử Nôn nhẹ giọng nhất niệm, siêu thanh tiêu ngân châm tế kiếm, cấp tốc bay trở về đến trong hộp kiếm. Tiếp lấy, hộp kiếm khép lại đứng lên, hắn nhìn sang tối một, điềm nhiên như không có việc gì nói liền cái này. Nhàm chán đến cực điểm. Chán. Mấy người cái chán một trận hát tuyến, kém một chút muốn bị tức ngất đi. Cô ra, ngài làm sao làm được? Thanh nữ trợn tròn mắt, cô ra lúc nào trở nên cường đại như thế đáng sợ. Ngay cả Vương Đạo Viễn dạng này thành danh xa xưa cao thủ, đều không chịu được một kích như vậy. Không có đang nằm mơ chứ? Nàng hung hăng méo méo gương mặt của mình, một trận đau đớn chuyển đến, mới khiến cho nàng ý thức được, căn bản không phải đang nằm mơ. ta như muốn, liền có thể vô địch thiên hạ. Tâm hắn có cảm giác nói vừa xong, thể nội tòa kia to lớn văn cung rất nhỏ rung động một chút, theo sát từng kia màu vàng văn khí không ngừng tuôn ra đan điền. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước đó có chút bị hao tổn gân mạch, dần dần bắt đầu chữa trị. Tùy tâm sở dục cũng là một loại tu hành, cuối cùng vẫn là chính mình của quá khứ lấy cùng nhau. Ta dựa vào, liền ngay cả Khâu Hòa cũng nhịn không được bạo thô, quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải, Liễu cô gia, ngươi đồ thật, ta còn tưởng rằng ngươi nói một chút mà thôi. Người tê, triệt để bị chấn động đến. Tối một chút mắt lóe ra một trận không rõ tinh quang, lập tức thân ảnh cấp tốc gần lui tại trong đại quân. Hiển nhiên, là bị một loại nào đó đả kích. Nói trở lại, Liễu cô gia đây là tu loại nào đạo? Nhìn xem không giống võ đạo, cũng không giống văn đạo, chớ nói chi là kiếm đạo loại kia sát phạt đến cực điểm. Khâu Hòa đối với cái này, có thể nói cảm thấy hiếu kỳ, bất quá có thể xác định một chút, đó chính là ngay cả hắn đều chưa từng thấy biết qua lực lượng. Rất thần bí, cũng rất cường đại. Bất quá, Liêu Tử Nôn cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa Hạ Thiên Vũ. Vẹn vẹn một chút, thấy Hạ Thiên Vũ có loại như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới tỉnh ngộ tới, có lẽ mình bị lừa. Không, không chỉ là chính mình, mà là tất cả mọi người bị lừa. Vị này Liêu cô gia căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí thư sinh, mà là một vị cao thủ tuyệt thế. Hán, giấu nghề. Tốt. Hộ quốc đại tướng quân Lâm Triều Nhan, trấn quốc công Lâm Hồng, các ngươi đều tốt đến rất a. Lại ẩn tàng đến sâu như vậy. Năm đó tứ hôn một chuyện, tất cả mọi người đang nhìn nàng cho cười. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, nguyên lai bọn hắn chế giễu người, mới là sau cùng thằng hề. Buồn cười, đáng thương. Vương gia, kế tiếp nhưng chính là đến ngài. Liêu Tử Nôn đập một chút hộ kiếm, thanh âm không lớn, nhưng như cũ quanh quẩn tại Hạ Thiên Vũ bên hai. Cọ, cọ, cọ. Hắn bị dọa đến liên tục lui lại mấy bước, dù cho cách xa nhau như vậy xa khoảng cách, vẫn là bị hù dọa. Không có cách nào. Ngay cả Vương đạo viễn cao thủ như vậy, đều lặng yên không một tiếng động bị giết. Như đối phương chỉ nhắm vào một mình hắn, nguy rồi. Trần Sinh lập tức dẫn người giết ra ngoài, Liêu Tử Nôn cái thằng kia đã không dùng. Giết chết hắn. Nói xong, hắn đội vàng hấp tấp đi xuống tường thành, trong óc chỉ có một cái ý nghĩ, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Liêu Tử Nôn bày ra lực lượng, thực sự thật đáng sợ. Nhất định phải nhanh trở về Vân Thành, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Chương 78, trước mặt người khác hiển thánh. Chương 78, trước mặt người khác hiển thánh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh nắng chính mị. Mộ địa. Liêu Tử Nôn bọn người, hai bên trái phải, cấp tốc xuất hiện đại lượng đen nghịt đại quân. Hiện lên vây quanh hình thái, đang theo lấy bọn hắn áp sát tới. Long, long, long cửa thành đột nhiên mở ra, từng nhánh đội ngũ từ bên trong chạy vội mà ra. Thấy thế, Khâu Hỏa trên khuôn mặt giàn mua, quá sợ hãi kêu lên, không tốt. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta làm sủi cảo. Chỉ trong lát, Trương Thiên đã xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân, đem Liếu Tử Nôn bên này bao vây lại. Cô ra, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh nữ theo lông mày khóa chặt, thanh âm thanh lánh hỏi thăm, nhưng không có nửa điểm lùi bước chi ý, làm sao bây giờ? Đối mặt đại quân như thế vây quanh, còn có thể làm sao? Bình thường tới nói, chỉ còn lại có một cái phương pháp, đó chính là đánh. Thế nhưng là, mặc kệ Tần Thành đại quân, lại hoặc là chính mình dẫn đầu tới những tướng sĩ này, đều là đại hạ tướng sĩ. Liêu cô gia, kỳ thật chúng ta trừng trị kẻ cầm đầu chính là, những cái này các tướng sĩ, cũng chỉ là người vô tội. Khâu Hỏa có chút không đành lòng, với hắn mà nói, những người trước mắt này, đều là đại hạ tướng sĩ, hộ vệ một phương an bình người. Liêu Tử luôn bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, tự nhiên cũng là rõ ràng một cái đạo lý. Chiến tranh một khi đánh nhau, tổn thương đến như trước vẫn là tầng dưới chót bách tính. Thúng chi, đều là thân là đại hạ tướng sĩ, tự giết lẫn nhau, cũng không thấy là một loại chuyện tốt. Còn nữa nói, Tần Thành đại quân tại trên nhân số, chiếm ưu thế cực lớn. Như vậy chiến cuộc, chỉ có thể xuất hiện thiên về một bên áp chế tình huống. Khâu lao đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liêu Tử luôn lắc đầu, rất cảm thấy im lặng, chính mình nhưng từ chưa nghĩ tới để bọn hắn người một nhà đánh người một nhà. Sở dĩ lựa chọn từ Doanh Châu Thành, làm to chuyện điều nhiều như vậy tướng sĩ tới đây. Bất quá là vì để một ít người biết, Trấn Quốc làm cho bây giờ ngay tại trên tay hắn. Từ đó, hấp dẫn Vương Đô bên kia hỏa lực, để một số người đem lực chú ý triệt để đặt ở trên người mình. Kể từ đó, Lâm Triều Nhan, Lâm Hồng bọn hắn mới có thể tạm thời bị xem nhẹ. Liêu cô ra lời này có ý tứ gì? Câu hỏa có chút không hiểu rõ, đều đã đến lúc này, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể làm cho đối phương dừng lại? Không thể đi. Nhìn xem đi. Dứt lời, Liêu Tử Nôn rỗi ra lưng mỏi, thuận miệng một ngâm, dù có gió lớn chui từ đất lên. Trong chốc lát, một cỗ gió lốc đem hắn phụ trợ mà lên, đi thẳng tới giữa không trung phía trên. Lại muốn tới sao? Thanh nữ đầy mắt đều là hưng phấn, chi tiền Lĩnh Châu thành lúc, thế nhưng là được chứng kiến một lần, nhà mình cô ra chỗ hết tài năng. Câu hỏa cùng sau lưng những cái kia Doanh Châu thành các tướng sĩ, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người ở ta danh. Dù là người đọc sách Khâu Hỏa, cũng là nhịn không được bạo thô, làm cho người rất ngoài ý muốn. Liên phen này cử động, sợ là cũng đủ để khiến đến vô số người nhìn lên đi. Tần Thành các đại quân, tận mắt nhìn thấy Liêu Tử Nôn một câu, triệu hắn đến gió lốc, còn mượn nhờ gió thổi bốc lên đến giữa không trung. Kinh động như gặp thiên nhân. Ngâm thơ một câu, liền có thể mượn gió mà lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể là đại học sĩ cảnh một bước lên mây mới có thể làm được. Bay, bay lên. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao lại lên trời? Từ đâu tới quái phong đem người thổi đi lên? Chờ chút, hắn đây là muốn làm cái gì? Tần Thành bên này các tướng sĩ lao nhau, bắt đầu thảo luận. Trương Thiên dùng sức luốt luốt chính mình con mắt, còn tưởng rằng nhìn lầm đang yên đang lành, ngươi bay đến bầu trời làm gì? Tiếp theo, chư vị cùng là đại hạ tướng sĩ, không đáp tự giết lẫn nhau, tại hạ khuyên mọi người một câu, thức thời một chút, tránh ra, nếu không, tại hạ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Liêu Tử Nôn thanh em dường như sấm sét, nổ tung tại toàn trường, làm cho tất cả mọi người như sấm bên tai. Đương nhiên, nếu là chỉ dựa vào một câu nói như vậy, liền muốn thuyết phục đại quân quất phục, tự nhiên không thực tế. Nhưng mà, trước mắt, chuyện hắn cần làm chính là trấn nhiếp, thực lực tuyệt đối trấn nhiếp mới có thể đưa đến chân chính thuyết phục tác dụng. Chắc hẳn chư vị đối với trước đó không lâu Tam Đại Vương triều tập hợp đại quân xâm phạm lĩnh châu thành một chuyện, hơi có nghe thấy. Có thể các ngươi có biết, tại hạ từng lấy sức một mình lui địch 300,000, bị dân chúng phục làm văn đạo tiên nhân. Liêu Tử Nôn lời nói này, nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Sức một mình lui địch 300,000, khoác lắp đi. Văn đạo tiên nhân. Chờ chút. Giống như có chuyện như thế. Chẳng lẽ lại hắn nói là sự thật? Không chỉ có là Tần Thành đại quân, liền thắng Liền Châu thành bên này các tướng sĩ. Cũng bắt đầu có chút bán tín bán nghi. Lĩnh Châu thành phát sinh sự tình, hoặc nhiều hoặc ít, bọn hắn đều có nghe nói qua. Chỉ bất quá, quá mức tiên phương giả đảm. Dẫn đến rất nhiều người đều không có làm sao để ở trong lòng. Không phải đâu. Không phải đâu. Hiện tại người, da mặt đều dày như vậy sao? Còn văn đạo tiên nhân, ngươi nếu là tiên nhân, làm sao còn đặt cái này cùng bọn ta tán gẫu nửa ngày đâu? Tiên nhân, ngươi thế nào không thổi là chúng ta lang thang ở bên ngoài, thất lạc nhiều năm tổ tiên đâu? Chính là, khẳng định là khoác lác. Mẹ ta kể, dáng dấp đẹp trai nam nhân, không có một cái nào độ tốt. Ai, vị huynh đệ kia, qua, nói qua à, không dẫn người thân công kích, dù sao ta cũng là đẹp trai đến không biên giới thoáng chốc. Hai bên tướng sĩ nhao nhao bắt đầu phát ra dạng này nghi vấn. Lòng người thành kiến chính là một toàn núi lớn, vĩnh viễn không gặp được người khác so với chính mình ưu tú. Dù sao thôi, rõ ràng mọi người phổ thông được thật tốt, người không phải nói khoác chính mình là tiên nhân. Không có ý tứ, không tin, đánh chết cũng không tin. Bởi vì, đơn thuần lòng dạ hẹp hòi. Nếu như lòng dạ hẹp hòi cũng là một loại bệnh, ha ha, đoán chừng chúng ta nhiễm bệnh nhập bệnh tình nguy kịch. Liêu Tử Ngôn nghe bên tai không ngừng truyền đến chất vấn, hoài nghi, khinh miệt trở chút thanh âm. Cười nhạt một tiếng, quát to, có phải thật vậy hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lập tức, tay phải kiếm chỉ bung lên, hộp kiếm cấp tốc bay đến trước mặt hắn. Nhẹ nhàng tô điểm một chút, cách. Hộp kiếm cấp tốc mở ra. Sông lớn kiếm ý trên trời đến. Siêu, 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 hộp kiếm rung động một chút, theo sát phía sau chính là từng đạo bạch quang trùng thiên bên trên bay vụt ra ngoài. Một giây sau, ông, ông, ông. Trận trận kiếm minh không chỉ, vô số kiếm khí trên 9 tầng trời tung hành, từng đạo khủng bố kiếm khí màu trắng, giống như quay cuồng lên biển cả bọt nước bình thường, cấp tốc hội tụ thành làm một đầu trọn vẹn trăm trượng chi cự sông lớn. Khi đó, toàn bộ bầu trời đều bị lít nha lít nhít kiếm khí màu trắng phủ kín, nhìn không thấy cuối cùng. Trong chớp mắt, đầu kia do kiếm khí hội tụ thành trăm trượng sông lớn, đột nhiên chút xuống. Trên mặt đất, những tướng sĩ kia bọn họ cảm nhận được đập vào mặt kiếm khí kinh khủng uy áp, từng cái dọa đến quá sợ hãi, thất kinh, kém một chút toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Tà dánh, tất cả mọi người trong đầu chỉ có như thế một cái sinh động lại linh tính từ ngữ đang không ngừng quanh quẩn. Cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là bọn hắn được chứng kiến kinh khủng nhất một màn. Đầu kia trăm trượng kiếm hà hoành đứng ở bầu trời, lại chút xuống hình ảnh, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn đại não. Người thật có thể làm đến mức độ này sao? Làm không được, không phải sức người có thể bằng. Rơi. Liêu Tử Nôn có chút quay đầu, nhìn về phía nơi xa một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi, chừng hơn ngàn mét độ cao so với mặt biển. Xa xa nhìn sang, có loại thẳng vào mây xanh ảo giác. Theo hắn một tiếng rơi, kiếm hà bay thẳng ngọn núi kia. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vô cùng vô tận, giống như đại dương mênh mông bình thường kiếm khí, cấp tốc trùng kích ở trên ngọn núi. Trong khoảnh khắc, chân yên tràn ngập không chỉ. Về. Liêu Tử Nôn lần nữa trầm thấp á đạo, từng đạo bạch quang lấp lóe trở về trong một kiếm. Hồi lâu qua đi, chân yên tiêu tán, đám người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Ngọn núi kia thình lình biến mất không thấy gì nữa. Cái này đám người chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, câm như hến, như ở trong mộng mới tỉnh. Thậm chí hồ có loại kiếp sau trùng sinh ảo giác.